Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Dạ. Mấy anh chị em chúng ta có Kinh Thánh xin chúng ta gỡ ra. Cảm ơn Chúa. Dạ. Trong sách Khải Huyền. Phần 4. Dạ. Từ câu 6, câu 7 và câu 8 ha. Dạ, câu 6, câu 7, câu 8, Khải Huyền đoạn 4, câu 6, câu 7, câu 8. Cảm ơn Chúa. Khải Huyền đoạn 4, câu 6, câu 7, câu 8. Dạ, các chị nào có thể đọc được giùm em? Dạ, cảm ơn Chúa.
Câu
thứ mấy là...
Chị học đọc.
Dạ, Khải Huyền đoạn 4, 6, 7, 8. Dạ, cảm ơn Chúa.
Amen, cảm ơn Chúa. Khải Huyền đoạn 4, câu 6 đến câu 8. Trước ngôi có như biển, trong ngần giống thủy tinh, còn chính giữa và chung quanh có bốn con sanh vật. Đằng trước, đằng sau, chỗ nào cũng có mắt. Con sanh vật thứ nhất giống như sư tử, con thứ nhì như bò đực, con thứ ba mặt như mặt người, con thứ tư như chim phụng hoàng đang bay. Bốn con sanh vật ấy, mỗi con có sáu cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt. Ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt, thánh thai, thánh thai, thánh thai, là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Amen.
Dạ. Cảm ơn chị Hồng. Dạ, qua những cái câu kinh thánh ở trong Khải Huyền đoạn 4 này, Chúa bày tỏ cho sứ đồ dân và thấy được ngôi của Đức Chúa Trời và 24 trưởng lão cũng như bốn con sinh vật. Thì ở đây chúng ta thấy rằng bốn con sinh vật này làm gì? Dạ, làm gì? Nhưng mà chị học đọc, chị Hồng đọc câu số 8, chúng ta để ý bốn con sinh vật ấy, mỗi con có sáu cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt, ngày đêm lúc nào cũng luôn nói không dứt, thánh thai, thánh thai, thánh thai là Đức Chúa Trời, là Chúa đứng toàn năng, đứng trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Chúng ta thấy họ đang làm cái gì trước ngôi của Chúa.
Họ tôn vinh Ngài.
Dạ, dạ, cảm ơn Chúa. Họ tôn vinh Chúa ha. Chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta để ý mà đọc Kinh Thánh ấy, từ Sáng Thế Ký mà đến Khải Huyền, thì chúng ta sẽ tìm thấy được Chúa luôn nói về cái sự thánh khiết của Ngài, sự thánh khiết của Đức Chúa Trời ha. Nhất là chúng ta đọc sách Ê-sai nói về sự thánh khiết cũng rất là nhiều. Và xuyên suốt Kinh Thánh thì chúng ta đang thấy đến khắp sách Khải Huyền thì Chúa cũng bày tỏ cho sứ đồ dân thấy Ngài là đấng thánh. Và sách Ê-sai chúng ta cũng thấy là Chúa cũng bày tỏ cho tiên tri Ê-sai ha. Cho nên ngày hôm nay chúng ta học về cái sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Mặc dù cái điều này cũng đã được học nhiều lần rồi, nhưng mà chúng ta cũng được nên nhắc lại nhiều khi chúng ta cũng quên ha. Bởi vì Chúa của chúng ta là đấng thánh khiết, mà đôi khi chúng ta sống một đời sống chưa giống như lời của Chúa kêu gọi là vì ta là thánh nên các ngươi cũng phải nên thánh. Và theo anh chị em thì chúng ta thấy rằng sự thánh khiết là một lẽ thật có quan trọng không? Có cần thiết không trong đời sống của mình? Có thực sự quan trọng không, sự thánh khiết, và có thực sự quan trọng và cần thiết cho cuộc đời của mình đi theo Chúa? Trước ngôi của Chúa thì tất cả những thiên sứ cũng như các trưởng lão và những con sinh vật đó đều thờ phượng Chúa mà tung hô Chúa là thánh thai, thánh thai, thánh thai. Và sau này chúng ta lên thiên đàng thì chúng ta cũng thờ phượng Chúa giống như cách như vậy, chúng ta cũng phải vì trước ngôi của Ngài chúng ta tôn vinh Ngài,
phải thánh khiết cái phần Ngài.
Sự thánh khiết có cần thiết không, có quan trọng không đối với mình không? Nếu mình đi theo Chúa mình thấy được
khi mình là một con cái của Ngài.
Nếu có thì tại sao có, tại sao có, tại sao cái sự thánh khiết là rất là quan trọng, rất là cần thiết.
Mình phải sống đẹp lòng Chúa, làm theo những cái điều răn của Ngài. Con làm những cái điều gì mà sống không đẹp lòng Chúa, không có bị ô uế trước mặt Chúa, chúng ta quỳ gối trước mặt Ngài. Chúa là Chúa trên muôn vua, mọi đầu gối trên trời dưới đất đều quỳ xuống tôn vinh Ngài, Chúa của chúng ta.
Dạ, yeah, mình cầu nguyện với Chúa cũng được thông suốt, không có bị lương tâm cáo trách.
Amen.
Dạ. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ. Dạ, nếu mà Đức Chúa Trời không quan trọng sự thánh khiết thì Ngài cũng không cần phải ban Chúa Giêsu xuống để dùng huyết của Chúa Giêsu để tẩy thanh chúng ta, để cho chúng ta được thánh sạch. Nếu mà không có cần cái sự thánh khiết thì cũng không có. Ngài chỉ cần Chúa Giêsu đến để công bố rằng ta là đấng cứu chuộc, ai tin ta thì sự sống đời đời thôi, chứ không cần phải đổ huyết ra. Nhưng mà cái sự thánh khiết đó qua sự Chúa nói rằng phải có sự đổ huyết mới có sự tha thứ, và qua cái sự đổ huyết mới được tẩy thanh, phải mới được trong sạch. Còn không qua sự đổ huyết thì chúng ta không được sự trong sạch của Đức Chúa Trời mà bởi Chúa Giêsu ban cho chúng ta ha. Ngài tha tội qua dòng huyết của Ngài. Cho nên trên thập tự giá chúng ta thấy rằng không phải là Chúa Giêsu chỉ yêu thương chúng ta mà thôi, nhưng mà Chúa Giêsu phải đổ huyết ra vì cái sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Nếu mà không cần sự thánh khiết thì không cần phải Chúa Giêsu không cần chết. Không cần chết cho chúng ta. Ngài cũng có thể nói rằng là Ngài ban cái sự cứu rỗi cho những người tin Ngài. Tin Ngài là Đức Chúa Trời, tin Ngài là đấng cứu rỗi thôi, chứ Ngài không cần phải chết, nhưng mà phải qua cái sự đổ huyết thì chúng ta mới được thanh tẩy, mới được thánh sạch, mới được thánh khiết. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng trong Thi Thiên 85 câu số 10 nói rằng sự thương xót và sự chân thật đã gặp nhau, sự công bình và sự bình an đã hôn nhau. Và sự thương xót và sự chân thật đã gặp nhau, cái lòng thương xót của Chúa đối với chúng ta đó, chỉ khi nào mà Ngài ban đến khi mà sự chân thật của chúng ta thật lòng ăn năn và quay trở lại với Chúa thì sự thương xót của Ngài sẽ tuôn đổ qua cái con người đó. Dạ, yeah. Nên sự thương xót là đến từ Chúa và sự chân thật là đến từ chúng ta ăn năn tội lỗi của mình, chân thật xin nhận ra để nhận được sự thương xót của Ngài qua dòng huyết của Ngài, để được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Và sự công bình đó phải qua cái sự thánh khiết và thanh tẩy tội lỗi của chúng ta, thì chúng ta được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Và khi có sự công bình của Đức Chúa Trời thì ở đây nói sự công bình và sự bình an nó hôn nhau. Trong đời sống của chúng ta, giống như một sư Hải cũng có nói về sự công bình của Đức Chúa Trời, sự công bình của chúng ta qua những việc làm của chúng ta. Có hai sự công bình trong cái thực nghiệm và trong cái địa vị. Chúng ta thấy rằng khi đời sống của chúng ta sống một đời sống công bình trước mặt Chúa, thánh sạch trước mặt Chúa, thì sẽ có sự bình an thực sự. Những người nào sống không công bình luôn có sự bất an ha. Nên đây nói sự công bình và sự bình an nó hôn nhau. Cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta hiểu là cái sự Đức Chúa Trời là đứng thánh khiết, Ngài không có chấp nhận tội lỗi và Ngài dám giết tội lỗi. Cho nên đó là lý do sao Chúa Giêsu phải đổ huyết. Nếu mà không có cái sự thánh khiết thì Chúa Giêsu cũng không cần phải đổ huyết cho chúng ta để làm cái gì. Cảm ơn Chúa. Và như cô Hồng nói là khi mà mình mà được tẩy sạch bởi dòng huyết Chúa Giêsu, khi mình đến ăn năn xin nhận tội lỗi mà, thì đó là cầu nguyện của chúng ta được thông suốt. Và bởi vì sự thánh khiết mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta qua dòng huyết Chúa Giêsu đó, thì khi lời cầu nguyện của chúng ta đến ngôi thiên ân của Ngài thì sẽ được Chúa nhận thôi. Cảm ơn Chúa. Và trong lời của Chúa đó bày tỏ cho chúng ta Đức Chúa Trời là thánh. Cảm ơn Chúa. Chúa Ngài bày tỏ cho chúng ta qua những cái Thi Thiên, hoặc là sách Ê-sai, hoặc là nãy giờ cái câu mà nãy giờ mình mới đọc qua Sứ Đồ Văn ha, và những sách khác nữa, rất là nhiều sách ha. Sách Phi-rơ hoặc là sách Giô-suê cũng có nói về sự thánh khiết của Chúa. Kinh Thánh rất là nhiều sách nói về sự thánh khiết của Chúa ha, vì Ngài là thánh. Em xin đọc Thi Thiên đoạn 22 câu số 3. Còn Chúa là thánh, Ngài là đấng ngự giữa sự ngợi khen của dân Israel. Cảm ơn Chúa. Và Thi Thiên 99 câu số 3. Câu số 5, câu số 9 cũng nói là nguyện chúng tôi ngợi khen danh rất lớn đáng sợ của Chúa, Ngài là Thánh. Hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi và thờ lạy trên núi Thánh Ngài. Và Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi là Thánh. Cảm ơn Chúa, lời Chúa nói ở đây rất là rõ ràng, đâu có gì mà không có hiểu, không đâu có gì mà khó hiểu đâu. Lời Chúa nói rất là rõ ràng trong những câu kinh thánh này. Vì Đức Chúa Trời chúng tôi là Thánh. Và những câu khác thì nói Ngài là Thánh. Chúng ta biết Thánh là đây là sự thánh khiết mà không có ô uế bởi bất cứ điều gì, bất cứ tội lỗi nào. Và khi mà tiên tri Ê-sai đó gặp gặp Chúa trong một cái khải tượng thì ông mới kêu lên rằng Ngài là Thánh. Ê-sai đoạn 6 câu 3, các seraphim cùng nhau kêu lên rằng Thánh thai, Thánh thai, Thánh thai là Đức Giê-hô-va vạn quân khắp đất đầy dãy sự vinh hiển Ngài. Chúng ta thấy rằng mỗi lần mà các con người mà thật sự tôi tới Chúa, những người mà yêu kính Chúa, họ thờ phượng Chúa, lúc nào họ cũng nói ba lần Thánh thai, Thánh thai, Thánh thai cho ba ngôi Đức Chúa Trời của chúng ta, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Trong Phi-rơ nhất thì chúng ta thấy sứ đồ Phi-rơ cũng kêu gọi chúng ta rằng nhân như đấng gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở của mình, bởi có chép rằng hãy nên thánh vì ta là thánh. Cảm ơn Chúa. Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là đấng thánh nên Ngài đòi hỏi mỗi chúng ta phải thánh trong mọi cách ăn ở của mình. Và mọi cách ăn ở của mình. Và mọi cách ăn ở của mình là như thế nào? Như thế nào là trong mọi cách ăn ở của mình? Qua cái điều gì thì chúng ta biết là trong mọi cách ăn ở của mình? Qua lời nói chúng ta, qua cái suy nghĩ chúng ta, qua cách đối xử của chúng ta, và qua cái động cơ của chúng ta, hành động của chúng ta, và trong cách ăn uống cũng vậy, và bất cứ điều gì trong mọi cách mình đối xử với những người xung quanh, là Chúa đòi chúng ta phải có.
Yêu thương nha, tha thứ cho nha, mình cầu nguyện thay cho nha, thăm hỏi nha.
Dạ, cảm ơn Chúa. Mình thấy một tư tưởng mà bất khiết trong tư tưởng của mình mà có thể người khác không biết, mục sư không biết, anh chị em mình không biết, chồng mình không biết, vợ mình không biết. Nói chung là những người lân cận mình không biết, nhưng mà Chúa biết. Dạ, một tư tưởng thôi, mình không cần nói nhiều gì hết, chỉ một tư tưởng thôi. Mà Chúa cũng biết nữa. Cho nên á, khi mình tư tưởng của mình bất khiết á, thì Chúa không đẹp lòng ha. Dạ, tư tưởng mình nghĩ đến những điều, nhiều khi tư tưởng mình nghĩ xấu về một người nào đó, hoặc là mình, tư tưởng mình làm cho cái môi miệng của mình muốn nói hành về những người nào đó, thì đó, điều đó là Chúa cũng biết nữa. Và mình đã phạm tội rồi đó, mình đã phạm tội rồi, chứ không cần phải là một tư tưởng suy nghĩ thoáng qua thôi, mình đã phạm tội rồi, làm sao mà mình. Có những bài học mà cô Hồng đã chia sẻ về cái tư tưởng của mình đó, và Joy Meyer đó đã có chỉ dẫn cho chúng ta đó, cách để chúng ta để kiểm soát những cái tư tưởng của mình đó. Và cái điều mà để kiểm soát tư tưởng của chúng ta là khi những cái tư tưởng, một trong những cái điều chúng ta có thể kiểm soát tư tưởng của chúng ta, một trong những cái tư tưởng mà đến mà không tốt lành, mà mình thấy là trái ngược với lời Chúa, nhiều khi mình đâu muốn suy nghĩ điều đó, tự nhiên ma quỷ nó có thể đem những cái tư tưởng đó đến cho mình thì đó, mình thì mình chống cự liền, mình không chấp nhận, và mình dùng lời Đức Chúa Trời để mình gỡ trách nó, thì những tư tưởng nó đánh xa mình. Còn nếu mà mình thấy cái tư tưởng mình, tự nhiên cái tư tưởng bất khiết tới hay cái điều gì cám dỗ mình, rồi mình không dùng lời của Chúa, mình không chống cự nó, thì bắt đầu nó sẽ đâm sâu rễ trong cái tư tưởng của chúng ta, và đưa đến tấm lòng chúng ta, và bắt đầu đưa ra lời nói và hành động. Cho nên chúng ta thấy rằng sự thánh khiết Chúa đòi hỏi là từ trong tư tưởng của mình luôn. Thì Chúa Giêsu nói rằng là lời nói mình nói ra là bởi vì mình có sự đầy dẫy trong lòng của mình nói ra, mà những sự đầy dẫy bắt đầu nó đến từ những tư tưởng là mình lâu ngày bắt đầu chất chứa, bắt đầu đưa lên xuống tấm lòng thôi. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Và Chúa của chúng ta đứng thánh chỉ có tư tưởng thôi, Ngài cũng biết được nữa. Chứ phải là mình phải hành động Chúa mới biết, nhưng mà từ cái tư tưởng mình và những cái điều gì mà mắt mình thấy Nhiều khi con mắt mình thấy nó cũng thu hút nữa, rồi cái tai mình nghe nữa, nhiều khi mình nghe những cái chuyện mà không tốt lành, thì cũng đó là làm cho mình bị ô uế nữa. Chứ không phải là mình phải hành động gì mình mới bị ô uế nữa. Nhiều khi mình nghe những cái lời nói tiêu cực, những câu chuyện nói xấu người khác, hay những cái điều gì mà người khác đem đến đời sống chúng ta, mà nhiều khi chúng ta nghe người nói giống như đem rác tới đổ vô mình vậy đó, mình mà mình cứ tiếp nhận, mình không có chống cự, hoặc là mình không có đi vứt nó đi. Đó, cho nên chúng ta hãy để ý điều đó. Cảm ơn Chúa. Qua cái phần này thì anh chị em chúng ta có điều gì chia sẻ thêm không? Cảm ơn Chúa. Hay mục sư có điều gì chia sẻ thêm về Chúa nói Ngài là Thánh. Trong lời của Ngài nói rất là rõ ràng ha. Cảm ơn Chúa. Không có gì mà không hiểu được Chúa là Thánh đó, người Chúa. Chúa nói Chúa là Thánh. Cảm ơn mục sư.
Thì nói chung á là mình biết là Chúa Thánh, tức là cái Thánh ở đây đó là mình hiểu rồi, tức là đi trong con đường thánh sạch, có nghĩa là Thánh đó nghe, Chúa là thánh sạch, tức là Chúa là, thành ra khi mình bước đi trong ánh sáng hay sự công bình á, giống như nhân cũng nói đó, thì tức là mình mới đi trong sự sáng của Chúa, mà Chúa là sự sáng, thành ra thánh sạch để mình hiểu, giống như nó rất là cho cách suy nghĩ, lời nói của mình và việc làm của mình. Thấy không? Nó thanh sạch. Tức là ví dụ như một người mà lường gạt, lường dối người ta, đó là người đó không có thánh, tức là không có thanh sạch, tức là trong tối tăm. Còn nếu mình chân thật, đó là sáng, sự sáng. Thấy không? Ngược lại tối tăm là sự sáng. Cho nên khi mình đi trong con đường thánh sạch, con đường tốt lành á, thì Đức Chúa Trời mới chúc phước được cho chúng ta. Còn không, mình là con cái Chúa mà đi trong đường tối tăm, Chúa không có để chúc phước cho con bội nghịch, để không phải thanh được. Mặc dù là ân điển, nhưng mà mình cũng phải bước đi, hay là có lòng cũng muốn vừa làm theo cái điều tốt lành của Chúa thì Chúa mới ban phước. Chứ một người tin Chúa mà sống trong tội lỗi xấu xa mà đòi Chúa ban phước không có được, để nó đi ngược lại bản tính của Chúa. Mọi người hiểu nói không? Thành ra vì thế mà mình muốn, cái này không phải là cái công đức, cái này không phải là cái công đức, nhưng mà nó là cái nguyên tắc thôi. Cái này không phải là cái công đức để mình đổi chết Chúa. Nhưng mà mình sống trong cái nguyên tắc giống như cái luật gì đó, cái lo mình đúng là nó sẽ gặt hái vậy thôi. Thấy không? Giống như Chúa nói mình gieo điều tốt thì mình sẽ gặt hái điều tốt vậy đó. Thấy không? Amen. Thấy không? Thì cái đây là giống như cái nguyên tắc chứ không phải là cái công đức gì ở đây. Tức là nếu đời sống mình sống trong sạch thì có cái sự ban phước của Chúa nó đến, giống như cái lo vậy đó, luật lại. Còn mình sống trong cái điều không tốt lành thì cái sự, có thể nói giống như cái điều không hay sẽ đến, hay cái gũa xả nó đến vậy đó. Mọi người nắm được tôi nói không? Hello. Dĩ nhiên qua ân điển nếu mình ăn năn thì Chúa vẫn tha thứ cho mình, nhưng mà ý nói. Cho nên vì thế mà cái một cái lối sống không bình thánh sạch đó là lối sống Chúa đẹp lòng và Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Amen. Ở đây ý mình nói ha, giống như chúng ta hiểu cái công bình này không phải là cái công bình của địa vị ha. Công bình này là cái nếp sống sao chứ. Thì như vậy Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Thành ra đó do mà chúng ta nhìn chung á, ok, nhìn chung thôi, tức là mình không nói Kinh Thánh mà nhìn thân thực tế đó, mình để ý đó, những người nào mà sống đời sống thanh sạch đó, tốt lành, thấy có Chúa ban trên họ, tức là tin Chúa đó, tức là mình nói những người tin Chúa nghe, chứ mình không nói người ngoài. Còn mình thấy những người con cái Chúa mà họ sống tầm bậy tầm bạ, người sống đều mình thấy cũng là con cái Chúa thôi, cũng là người tin Chúa theo cái mình nói vậy, nhưng không thấy có sự ban phước cho Chúa. Họ đủ thứ chuyện này nọ, đủ thứ chuyện. Amen. Nắm được không? Amen. Thành ra qua điều đó đó để cho mình thấy rằng, cho nên mình cũng phải bước đi trong cái địa vị nên thánh mà Chúa đã ban cho chúng ta. Rồi mình cầu nguyện Chúa giúp mình cái mình chuyện đó.
Amen.
Để cho chúng ta biết là như vậy. Cho nên đó là nó là trách nhiệm. Cho nên miễn mình đọc cái chữ mà công bình mà Chúa chúc phước cũng rất là nhiều ở trong Cựu Ước mà cái danh từ đó mà. Chúa sẽ ban phước cho nhà người công bình đây nè, ok, đủ thứ chuyện ha. Thành ra nó rất là nhiều, người công bình sẽ không sợ hãi đâu, đủ thứ chuyện, giống như ok sẽ không sợ tai họa hay gì vậy. Thành ra một đời sống công bình có sự che phủ của Chúa, amen, đúng không?
Amen.
Thành ra đã có cái sự đủ thứ chuyện, cho nên đó giờ nắm được cái điều đó đó. Nên là mình, mọi người cứ dịp đọc đó, mình thấy cái chữ công bình, mình cứ gạch xuống, mình để ý đó, mình sẽ thấy rất là nhiều. Ok? Nói chung ở trong cựu ước nó có thể nói hai cái chữ mà được dùng tới dùng lui rất là nhiều lần. Chúng ta biết hai cái chữ gì không? Hai cái phước hạnh liên hệ đến hai cái chữ đó là công bình và kính sợ Chúa. Hiểu thấy không? Amen. Thành ra mình thấy trong ngôn á, nó nói về cái chữ công bình cũng rất là nhiều. Amen. Thành ra công bình ở đây thì mình viết trong cựu ước chính là cái lối sống công bình thôi, chứ không phải công bình điều lý không? Phần lớn đúng không?
Dạ, đúng rồi, dạ.
Thành ra nói chung ha, nó có cả hai. Còn mình trong công bình, trong tân ước, mà trong cái ơn của Chúa là nói về địa vị, sự tha thứ về tội lỗi. Còn cầu ước nói lên cái là sống kính sợ Chúa, bước đi trong sự thanh sạch, công bình. Okay? Noe là một người công bình, thấy không? Bước đồng đi với Đức Chúa Trời, v.v. Daniel cũng gọi là người công bình, Job cũng gọi được gọi là người công bình, v.v. Thành ra công bình đó mình biết không phải là công bình qua Chúa Giê-xu. Okay? Đúng không? Mình nghe.
Yeah.
Đang này. Thành ra qua công bình đó là qua cái đời sống của họ, qua cách sống của họ. Ok, bày tỏ nếp sống tính sự chữa công bình. Thành ra đó là cái mà nó thiếu. Cho nên vì thế mà hội thánh chúng ta là còn cái Chúa cần phải học để mình có nếp sống công bình. Khi mình có một nếp sống công bình đó, mình không cần phải hỏi hay là ok, hay là mình phải nói đổi chết gì hết. Mình có đời sống tốt lành, mình đến với Chúa, mình xin là Chúa rất là đẹp lòng Chúa cho mình, chứ mình không nghĩ là tôi phải làm cái gì rồi mà Chúa mới xứng đáng mình cho, hiểu không? Thành ra giống như vậy, giống như cái nếp sống nó quen trở thành một cái lối sống của mình thì nó chỉ là bình thường thôi. Thì mình cần mình đến Chúa, mình xin Chúa, Chúa ban cho, chứ con không nghĩ là tôi phải làm cái gì hay xứng đáng hay cái gì hay là đổi hay là trao đổi với Chúa gì hết, không cần gì hết. Ok. Chỉ kính sợ Chúa đi trong mình, khi mình cần xin Chúa, mình cũng không nghĩ là mình đã làm cái gì lắm rồi Chúa mới cho, mình không cần như vậy. Ok, nắm được không anh em? Chỉ Chúa còn cần cái đó xin Chúa ban cho vậy thôi, đơn giản vậy. Hello. Còn mình mà không có một cái lối sống tốt đó, mình nghĩ mình phải làm gì lắm rồi, hy vọng mình đổi chát cái Chúa, hiểu nói không? Hello anh em, người nắm được không? Còn nó natural, nó không cần phải suy nghĩ đến đó. Thành ra đó do mà cho nên đó do mà chúng ta đọc ha, để mình thấy cái động lực với thái độ rất là quan trọng. Ví dụ như một người đó cầu đời sống cầu nguyện kiêng ăn, nhưng mình đến với Chúa hay là bất cứ hình thức gì, mình đến với lòng yêu kính Chúa, mình không nghĩ đến đổi chát thì Chúa rất là đẹp lòng. Nhưng mà khi mình nghĩ đến đổi chát là Chúa không đẹp lòng. Mọi người hiểu tôi nói không? Anh hiểu?
Yeah.
Ví dụ như người Pharisee giống như lên đền thờ mà cầu nguyện đó, ông không có kể công với Chúa đó, ông chỉ nói Chúa ơi xin Chúa thương xót và giúp gia đình, thì cái lời cầu nguyện Chúa nhận, nhưng mà tại ông kể công với Chúa, đúng không? Chứ không phải là cái điều ông làm không tốt, mình không phải nói đó. Ông kể những cái điều ông làm là tốt chứ không phải là không tốt theo cái bình thường, nhưng mà cái thái độ ông là kể công với Chúa đó, Chúa ơi Chúa muốn nhận, đúng không? Mọi người nắm được tôi nói không? Chứ không phải là ông bố thí trong một phần mười bạc hà hồi hương, không phải là không đúng, không phải là không tốt, nhưng mà cái thái độ của ông là kể công với Chúa đó mà không tốt. Giống như ông xưng công bình, ông muốn nghĩ cái đó ông xứng đáng vậy đó, thì cái thái độ đó làm cho Chúa không có nhầm lại. Amen. Mọi người, thành ra mình đến với Chúa trong cái thái độ khiêm nhường, giống như cái người thu thế gì đó, tức là Chúa muốn mình đến với Chúa trong cái khái tự hạ mình, thì Chúa sẽ đẹp lòng, Chúa ban cho mình. Cho nên nếu mình có dù có tốt đi nữa mà mình đến với thái độ kia, Chúa có không có đẹp lòng để ban lời cho mình, thấy không? Thành ra cái Chúa quan trọng về cái tấm lòng và cái thái độ của chúng ta đấy, rất là quan trọng. Dù cho một người đó xấu xa, nhưng mình giống như người thâu thế, nhưng mà có thái độ hả, mình khiêm nhường hết thì Chúa vẫn ban ơn. Thành ra mình phải nhớ nha, nhớ cái nguyên tắc đó, cái kể công là nói lên hình thức kiêu ngạo ta đây, chúng ta phải nhớ vậy anh em, đúng không? Hello anh em. Thành ra đó là do là Chúa nói thì sao, ai nhắc mình lên thì bị hạ xuống theo, Chúa ban ơn cho chống cự kẻ kiêu ngạo. Thành ra những hình thức như vậy đó là hình thức kiêu ngạo. Ok, mình xưng công bình, mình nghĩ mình giỏi mình tài, đó là hình thức cũng là kiêu ngạo gián tiếp, thấy không? Nắm được không? Amen. Thành ra chúng ta có làm tốt cũng không đến với đó Chúa trong cái thái độ như vậy. Amen. Hay cả kiên ngăn hay gì đó 40 ngày, 20 ngày gì đó, tất cả là trong tấm lòng hạ mình thì Chúa đẹp lòng lắm. Nếu mình kiên ngăn trong cái sự hạ mình, Chúa rất là đẹp lòng, và Chúa sẽ có phần thưởng cho chúng ta. Amen. Khi mình làm đúng á, nó đều có phần thưởng hết. Chúng ta đọc về Matthew, Chúa nói, nếu mình cầu nguyện nó dài buồn riêng, Cha các ngươi thấy trong cổ kinh nghiệm sẽ ban thưởng chúng ta. Ok? Khi mình bố thí không vậy, đừng cho tay hữu biết tay tả, Cha ngươi trên trời thấy trong chỗ kinh nghiệm cho ban cho, có nghĩa là cái thái độ, cái động lực của mình, cái người kiên ngăn có vậy, ok, thấy không? Khi kiên ngăn mà đúng cách thì Chúa thấy trong chỗ kinh nghiệm, thành ra khi chúng ta làm đúng á thì chúng ta sẽ được Chúa ban thưởng ban phước, ok. Còn mình làm không có đúng đó, cũng làm đó mà Chúa không có ban phước, cũng kiên ngăn mà giống như kiểu Ê-sai mà đánh nắm ra, tức là không phải kiên ngăn mà được ban phước. Cho nên vì thế mà mình khi mình làm với động lực đúng đắn, thái độ đúng đắn thì Chúa sẽ ban phước cho mọi điều chúng ta làm. Hay là bố thí, hay là cầu nguyện, hay là kiêng ăn, hay làm gì gì đó. Mọi người hiểu ý tôi nói không? Hello?
Amen.
Dạ. Chứ không phải mình làm điều đúng rồi, giống như bố thí cho người nghèo khó mà không có tình yêu thương, thái độ không đúng. Để khoe khoang thì cái điều mình làm nó không còn tốt nữa. Mặc dù trên hình thức bên ngoài cái điều đó là tốt, đúng. Thế nào đó là do mình tại sao sứ đồ Phaolô nó ngay cả đức tin về núi này, đó tình yêu thương có nghĩa là động lực ở sau đó không tốt. Thiếu tình yêu thương là gì? Là nhiều khi mình khoe khoang, và trong khi tình yêu thương thì sao? Chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, đúng không? Mọi người hiểu tôi nói không? Amen. Thành ra khi mình làm mà thiếu tình yêu thương đó, hay là mình khoe khoang đó, là cái nhân mình không được của Chúa. Mặc dù cái điều đó bên ngoài thì thấy nó tốt, nhưng mà Đức Chúa Trời chấm cái động lực của chúng ta. Thành ra đời sống trên thánh cũng vậy. Thánh thiện là gì? Cái những điều mình làm với tổng hợp đúng thì mình mới thánh được. Còn mình làm cái bên ngoài mà không có động lực đúng, mình chưa có thật sự là thánh lắm. Thành ra có thể mình nói như thế này. Ba cái chữ thánh ở đây là dĩ nhiên là nói về ba ngôi Đức Chúa Trời không? Ok? Đúng không?
Yeah.
Ba ngôi Đức Chúa Trời. Tức là Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh. Không? Thánh hai. Nhưng mà để mình nói cuộc đời của mình nó muốn thánh. Mình thánh ở bên ngoài là công việc của mình. Thánh ở trong lòng của mình. Ok? Thánh được không? Ba cái thánh. Ok? Tức là thanh sạch ở bên ngoài. Thanh sạch bên trong của mình. Đúng không? Bên trong lòng và thái độ của mình. Thánh được không? Hello? Amen.
Amen.
Mình có thái độ thánh sạch, có tâm lòng thánh sạch, rồi có công việc thánh sạch ở bên ngoài nữa, thì như vậy đó là ba cái sự nên thánh, thấy không? Nắm được không? Amen.
Amen.
Amen. Chúa. Thành ra có nhiều người có thể có việc làm nhưng mà không có động lực thánh sạch, cho nên không có thánh sạch ở bên trong. Amen. Nắm được không? Amen. Thành ra để chúng ta cũng tốt, mình nhớ vậy. Cho nên mình cần phải có cũng ba cái thánh áp dụng cho mình. Ok.
Amen.
Ok. Yeah.
Amen.
Tâm lòng liên hệ giống như tâm linh và cái spirit rồi. Ok, thấy không? Thánh sạch của tâm trí nói lên cái soul rồi, đúng không? Rồi bên ngoài nói gì cũng vậy. Yeah. Thành ra mình cũng cần phải ba cái thánh đó. Ok. Amen.
Amen.
Ok. Đi về thôi. Chúa ban phước chúng ta ha. Amen.
Yeah. Mình... Yeah, cảm ơn Chúa. Yeah. Mình... Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, chúng ta nhớ để áp dụng. Cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, chúng ta thấy mục sư có nhắc đó, thì giờ em nói lên cái phần đó nè. Mục sư có nhắc là Chúa là sự sáng đó. Thì sự thánh khiết của Đức Chúa Trời cũng giống như là sự sáng vậy đó. Dạ, xin chị em chúng ta mở trong sách Nhân Nhất đoạn 1 câu 5 đó, thì Chúa nói là Chúa là sự sáng ha. Cảm ơn Chúa. Và sách Dân cũng có nói, Chúa Giêsu cũng nói ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta chẳng trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Còn Dân Nhất đoạn 1 câu 5 thì nói như thế nào? Dạ mời một chị giật lật kinh thánh Dân. Dân 1 đoạn 1 câu 5. Dạ.
Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe lên Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu.
Dạ. Yeah. Cảm ơn Chúa. Sự sáng với sự tối tăm là không có hiệp với nhau được ha, giống như Chúa nói. Dạ, yeah, cảm ơn Chúa. Ma quỷ với Đức Chúa Trời là trái ngược nhau. Chúa là sự sáng, ma quỷ là sự tối tăm ha. Cảm ơn Chúa. Sự thánh khiết và sự công bình thuộc về Chúa ha. Còn sự bất khiết và sự không công bình thì là thuộc về sự tối tăm. Cho nên những điều gì mà chúng ta làm không công bình, đối xử với những người xung quanh đó, hoặc là có những cái sự bất khiết trong đời sống của mình, dạ, ô uế thì là đang thuộc về ma quỷ ha, không thuộc về sự sáng của Chúa, không thuộc về Chúa. Một cái điều đó Chúa bày tỏ cho chúng ta thấy là ngài rất là lớn ghét tội lỗi ha, nhưng mà ngài yêu tội nhân. Và mặc dù chúng ta là những người có những cái tội lỗi trong đời sống mình, nhưng mà ngài yêu chúng ta, nhưng mà ngài lớn ghét tội lỗi. Ngài muốn chúng ta xưng nhận tội lỗi của mình để chúng ta được tha thứ và chúng ta được trở nên hòa thuận lại với ngài trong sự công bình của ngài. Đó là lý do sao mà lời Chúa nói trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17 đó, về nói về cái sự mà Chúa Giê-xu gánh tội lỗi của chúng ta để chúng ta được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu là đấng không có bất cứ một cái tội lỗi nào, cho nên ngài mới có quyền, có cái giống như mình nói có authority đó, để gánh tội lỗi cho chúng ta và chúng ta được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Và ở đó chúng ta, một sư hải đã giải thích nhiều lần là đó là chúng ta công bình về địa vị, nhưng mà trong thực tế thì chúng ta phải có ba điều, là chúng ta phải có sự công bình trong việc làm, trong động cơ và trong thái độ của mình ha. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy rằng lời Chúa cho chúng ta biết rằng Chúa là đấng gớm ghét tội lỗi. Trong sách Hê-bắc-cúc thì chúng ta thấy rằng câu 1, đoạn 1 câu 13, mắt Chúa thánh sạch, chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược. Và nếu là người nào làm dữ, những người nào làm những điều trái ngược không công bình, và những người nào sống trong đời sống ô uế tối tăm tội lỗi, thì Ngài không thể nhìn được những điều đó. Ngài không thể nhìn được sự bất khiết, vì Ngài rất là thánh khiết ha. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng trong, nếu mà chúng ta tìm trong những cái sách Lê Vi Ký hay là Phục Truyền á, trong những cái năm sách của Môi-se, thì chúng ta thấy tìm thấy rằng Chúa đó rất là bất bình, rất là ghét những cái người mà hà hiếp người khác, hoặc là những người mà buôn bán mà dùng những cái trái cân giả, những trái cân mà để làm cân đo đong đếm thiếu hụt cho người khác. Đó là cũng một sự bất công và không công bình trước mặt Chúa. Chúa cũng gớm ghét những cái điều đó nữa. Chúa cũng gọi những điều đó là những điều tội lỗi. Và trong sách Châm Ngôn chúng ta thấy những cái điều mà Chúa gớm ghét đó trong đoạn 6. Thì em tin là nhiều người cũng biết cái đoạn kinh thánh này. Và sách Châm Ngôn đoạn 6 thì Chúa rất là gớm ghét những cái điều đó ha. Mà những điều đó làm cho đời sống của chúng ta không được thanh sạch trước mặt Chúa. Và em xin đọc ở đây điều Đức Giê-hô-va gớm ghét, có 6 điều Đức Giê-hô-va ghét và 7 điều Ngài lấy làm gớm ghét: con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá. Và nãy giờ một sư cũng nói về sự kiêu ngạo đó ha. Rồi lưỡi dối trá, tay làm đổ huyết vô tội, lòng tan những mưu ác. Là mình nói với lòng đến tay ha, đến con mắt. Chân vội vàng chạy đến sự dữ, kẻ làm tiếng gian và nói điều dối, cùng kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em. Và gieo sự tranh cạnh là mình nói những cái điều cho người này người kia để những người đó họ đố kỵ với nhau, họ gây gỗ với nhau, họ bất hòa với nhau. Đó là cái điều Chúa cũng gớm ghét nữa, làm cho những người khác bị chia rẽ và hoặc là tranh đua với nhau và để đem đến cái sự chiến tranh ha. Cảm ơn Chúa. Nên chúng ta thấy rằng Chúa đứng thánh khiết, cho nên Chúa là gớm ghét tội lỗi và qua cái đời sống mà bất khiết, không công bình trước mặt Chúa. Cảm ơn Chúa. Và Chúa thì Chúa đứng là đứng ưa sự công bình. Đường lối kẻ ác lấy làm gớm ghét cho Đức Giê-hô-va, nhưng Ngài thương mến người nào theo sự công bình. Chúa rất là thương mến những người theo sự công bình ha. Trong Châm Ngôn đoạn 15 câu số 9. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng Ngài không có yêu mến kẻ làm ác, nhưng mà Ngài yêu mến những người công bình. Cảm ơn Chúa. Và lời cầu nguyện của người công bình, như nãy chị Hồng có nói là được Chúa nghe. Đức Giê-hô-va xa cách kẻ ác, nhưng mà nghe lời cầu nguyện của người công bình vì Ngài là đứng thánh khiết. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Nãy một sư có giải thích chúng ta hiểu là làm những điều không công bình là mình phạm tội và bất khiết trước mặt Chúa ha. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy Đức Chúa Trời của chúng ta có bao giờ làm cái điều gì bất công hay là gian ác không? Có nhiều người họ trách, họ nói là nếu tại sao mà có Chúa thì Chúa để cho những cái trẻ em nó chết như vậy, nó bệnh tật, mới sanh ra là đã bị bệnh này bệnh kia rồi phải chết. Thì chúng ta thấy là cái điều đó họ nói có đúng không? thật sự không đúng ha. Dạ, thật sự không đúng, mà có ai biết tại sao không đúng đúng không? Bởi vì Chúa không bao giờ làm một điều gì bất công hay là gian ác, hay là những như người đời họ nói là họ không tin Chúa, bởi vì họ thấy những cái điều giống như là tại sao Chúa để cho những cái điều đó xảy ra. Dạ. Chẳng hạn như giờ mình nói corona đi, coronavirus đi, tại sao Chúa để cho những điều đó xảy ra mà Chúa không can thiệp? Vì những người mà không biết Chúa thì họ không có hiểu, nên họ mới nói như vậy. Và chúng ta là con cái Chúa, chúng ta có và biết tại sao là Chúa không bao giờ làm cái điều gì bất công hay là gian ác, hay là giống như người ta nghĩ là Chúa phải đứng mà không có công bằng, không công bình không. Dạ, anh chị em, nếu chúng ta chia sẻ cái điều gì mình hiểu về Chúa đi, mình hiểu về Chúa như thế nào. Dạ, mình đang thờ một cái thường một cái đấng mà dạ không bao giờ làm một điều gì bất công hay gian ác hết, nhưng mà Ngài cho phép những cái điều đó xảy ra để làm cái gì. Dạ, bởi vì lời Chúa nói rất rõ ha. Trong Thi Thiên đó, nếu mình đọc Thi Thiên mình thấy Chúa nói rằng là Ngài là trong Ngài chẳng có sự bất nghĩa. Dạ, không có sự bất nghĩa, thì không có bất nghĩa thì không bao giờ làm cái điều gì bất công hay là gian ác đối với con cái loài người hết. Mà có nhiều người vẫn đổ thừa cho Chúa là tại sao Chúa để cho những đứa trẻ mới nhỏ xíu vậy mà phải bị bệnh đó, phải chết rồi không cứu, rồi những cái tai thiên tai 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 nạn xảy ra trên thế gian này. Chúa đang ở đâu? Chúa không ngăn chặn lại những điều đó. Dạ, có ai chia sẻ không ạ? Có ai hiểu được cái điều này không? Dạ. Chị Hồng, chị Thu. Chị chưa lên. Chị Oanh. Các anh chị im lặng. Im lặng quá.
Dạ, mình biết Chúa là ai, mình biết Chúa là đấng công bình, thì mình tin cậy nơi Chúa. Giống như một đứa con thì nó ba má nó làm cái gì nó không cần biết, ba má tôi giống như cha tôi lúc nào cũng làm điều đúng, thành ra cha tôi làm điều đó rồi cũng có lý do. Tôi không cũng như không mình không có mình tin Chúa một cách hoàn toàn, mà không có cái câu hỏi phải không. Chúa, nếu mà Chúa để cái này xảy ra là Chúa cũng có lý do thôi, chứ không phải là Chúa là đấng ác độc. Chúa, mình biết Chúa là đấng yêu thương, Chúa là đấng thánh khiết, Chúa là đấng công bình. Thành ra bất cứ điều gì Chúa mình định thấy xảy ra, mình cũng tin cậy Chúa. Có những điều mà mình không có hiểu bây giờ, nhưng mà sau này Chúa sẽ cho mình hiểu. Nhưng như có thể Chúa để một người con cái Chúa cầu nguyện hoài mà Chúa không có chưa có chữa lành, thì cũng có cái một lý do. Chúa có thể dạy dỗ điều gì đó, hướng dẫn điều gì đó. Giống như corona đang xảy ra, Chúa để tiếp tục thì Chúa cũng có lý do của Chúa. Mình lâu nay mình cũng thấy là rất là nhiều người bị dính ha, nhưng mà có rất là ít người chết. Thành ra những người mà bị dính corona, có thể Chúa để cho họ có cái thời gian để họ có cái sự sợ hãi, họ nghĩ về cái tương lai, thành ra họ tìm kiếm Chúa, để trong cái lúc này có nhiều người ăn năn và trở lại tin Chúa. Thành ra bất cứ cái điều gì mà Chúa mình thấy xảy ra, mình biết Chúa là ai, mình tin cậy Chúa một cách hoàn toàn, mình biết là Chúa là đấng công bình, Chúa là đấng yêu thương, Chúa không có làm bất cứ điều gì ác cho bất cứ người nào hết. Chúa là đấng yêu thương đến nỗi mà Chúa đã ban con một để chết cho mình, thì Chúa không có tiếc gì cho mình hết, và Chúa không có làm những cái điều ác cho mình. Dạ, cảm ơn Chúa.
Dạ. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn cô Hồng. Mình hiểu được cái điểm này ha. Rồi có cái điểm mà em cũng không phải nói là mình tranh luận hay tranh cãi, nhưng mà mình giải thích, nhưng mà cái người đó không nghe thì cũng phải thôi thôi, chứ mình phải đưa đến mà mà giống như là bất đồng bất bất hòa ha, mình không đi đến bất hòa. Giống như cái người này hỏi là đó, như anh nói câu hỏi đó là tại sao mà cái đứa bé đó không đâu có làm gì có tội đâu mà sao vậy? Sanh ra phải bị cái bệnh đó rồi phải chết như vậy đó. Chúa không có thương xót, không có cứu cái đứa trẻ đó. Em cũng có giải thích, em cũng có giải thích là Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, Chúa tạo dựng loài người mình, Chúa cũng phải có những cái luật lệ để mình sống trong những cái luật lệ đó cho nó tốt. Giống như một nước mà có vua, có tổng thống mà không có luật lệ thì nó sẽ bị xáo trộn, đâu ai biết làm cái gì cho đúng. Phải có những cái luật lệ, thì Chúa cũng có những cái luật lệ của Ngài. Ngài nói rằng đó là Ngài, những người mà yêu mến Ngài đó, kính sợ Ngài mà làm những cái điều công bình thánh sạch trước mặt Ngài đó, thì con cháu của người đó sẽ được Chúa ban phước đến ngàn đời. Còn những người mà làm sự gian ác, không kính sợ Chúa, không đi đường lối của Ngài, thì Ngài có những cái luật lệ cho chúng ta hết. Nhưng mà tại vì tổ phụ của họ không đi theo con đường của Ngài, thì họ phạm sự gian ác mà không ăn năn, thì con cháu của họ bị cái sự rủa sả dòng tộc và di truyền, thì mình đâu có thể nào là mình trách Chúa được. Và họ nói rằng là cha mẹ làm, cha mẹ chịu, chứ làm sao mà để cho những đứa trẻ như vậy phải chịu những cái bệnh đó mà phải chết lúc còn nhỏ như vậy. Mình chỉ giải thích như vậy thôi, mà họ thì họ không hiểu luật lệ của Chúa, không hiểu lời của Chúa mà cứ cãi bướm, thì thôi mình đâu đem đến cái sự mà bất hòa làm gì hay là bất đồng. Nhưng mà mình cho họ hiểu rằng là Chúa cũng có cái luật của Ngài, và mình đi theo trong cái đúng cái quy luật của Chúa thì tất nhiên là mình được sự bảo vệ ban phước của Chúa, và con cái dòng tộc của mình cũng được phước. Còn nếu mà mình đi ra khỏi luật lệ của Chúa thì mình nói tại sao Chúa không có thương xót. Nhưng mà Chúa vẫn có một con đường để cho những người đó được giải cứu hay được chữa lành, được thương xót. Nếu mà họ ăn năn, nếu mà tổ phụ họ ăn năn, hoặc là cha mẹ của cái đứa bé đó ăn năn cho cái sự sai trật của mình, của dòng tộc mình, thì con cái mình sẽ được giải cứu. Dạ, không biết em giải thích vậy có đúng không, mục sư?
Dạ, thì Nguyên đúng, nhưng mà chúng ta nhớ rằng, ví dụ con người đó, gây ra rồi cứ hay đổ lỗi cho Chúa. Ok, giống như kiểu Adam vậy vài thôi. Giống như là do cái sự phạm tội đó. Ví dụ ngày hôm nay, ví dụ mình nói hôm nay đi. Con người có những cái sự gian ác, tham lam gian ác, rồi đưa đến chiến tranh, người ta chết, nói tại sao người ta chết. Thì cũng vậy. Rồi giống như Chúa dạy về lập gia đình, phải không? Bây giờ tại sao có nhiều bệnh? Tại vì người ta không có phạm tội tà dâm, họ ăn ở, thành ra đưa đến bệnh tật đủ thứ, thành ra thì khi sinh ra quái thai là lý do những cái thành tích như vậy. Hiểu nói không? Hello,
anh được chị nói. Đúng rồi.
Thành ra nó là do con người gây ra, rồi sau đó con người đổi lỗi cho Chúa. Ok, nắm được không? Anh nén. Giống như cái tình thức đổ lỗi đó, nó cũng không bao giờ ngừng. Nhưng mà không nghĩ rằng, ok, thành ra cho lên khi nào nhận đời sống lên Chúa mình cũng vậy. Cho nên khi là lỗi là của con, mình nhận ra mình là người đó, mình mới thay đổi. Mình mới tốt hơn được. Lúc nào cũng đổ lỗi Chúa ấy. Mặc dù mình sai cũng đổ, mình để ý những người sai họ thường hay đổ lỗi, họ cho mình là tốt. Không, còn Chúa là không tốt, nhưng mình kêu vậy nè. Tôi là công bình vậy đó, nhưng mà thật ra là do con người rồi. Thành ra, thấy không? Thành ra tham lam, thí dụ như mình thấy những lũ lụt là do con người tham lam, chặt cây đốn cây rồi không có rừng rồi đưa đến lũ lụt, rồi nó tại sao Chúa để cho lũ lụt của thế giới, thí dụ mình nói. Hiểu mấy mục sư nói không? Hello? Còn nhiều thứ khác. Dạ. Thành ra đó lý do, đúng không? Chứ một người mà đi theo con đường của Chúa thì nó đâu có gì. Thí dụ như vợ chồng mình không có phần thì nhân đâu xã hội nó sẽ tốt. Có những cái bệnh tật quái thai là do người ta ăn ở không có phạm tội. Ok? Đưa đến những điều không? Rồi người ta cứ nói, đâu có gì đâu. Tại sao Chúa để cho tôi vậy? Nhưng mà miễn mình chi lùng. Tuy nhiên, mình sẽ thấy được cái điều đó. Mình đã nói chung là cái trái đất của mình là như vậy. Bị của xã tội lỗi và làm đến băng hoại. Amen. Thì đó do mà cái sự chết là do cũng là tội lỗi đưa theo. Ok, từ từ nó đưa đến nhiều thứ băng hoại khác. Thành ra cái hình thức ở đây mình hiểu. Cảm ơn Chúa. Thí dụ thôi, mình mình nói trong bất cứ hình thức gì, ví dụ như mình nói ngay cả lái xe đi nè, nếu mọi người đều tôn trọng hết thay cái nó cái kiểu như luật lệ đi, bây giờ mình nói là corona đi, ví dụ như ba chính phủ ban lực mà để mình làm đúng y thì cái dịch nó ít lắm, nhưng mà có người nha, không đồng tôn trọng họ đi thành thay lây nhiễm nhiều, thí dụ vậy vân vân, đó là lý do con người gây ra, tại vì họ mà còn nếu mình làm đúng thì nó sẽ không có cái gì, thí dụ vậy vân vân, nắm được không em én? Thành đấy mình nói thí dụ vậy thôi, để mình nói, mình không nói đây mình đức tin, nhưng mình nói theo cái bình thường thì đó là lý do mà tại sao nó lây nhiễm là như vậy em én, tại người ta không có đi theo nó làm đúng, thành ra nó phải đưa đến những cái đó thôi. Do đó do nó uống hình thức trong lực của Chúa mình vi phạm, giống như lái xe, nếu mọi người tôn trọng lái đúng hết, lý do tai nạn xảy ra thì có khi người ta vượt thành xanh đường đỏ, có khi vận tốc quá nhanh đủ thứ chuyện gây ra tai nạn, thấy không, rồi người chết người nào, rồi chết rồi xảy ra nó tại sao Chúa để cho như nó tôi chết, nhưng mà thật ra đó mình không hỏi thế, nhưng mà đó là do tội lỗi con người, do con người không có đi theo cái điều đúng đắn và tốt lành nó xảy ra thôi, nhiều thứ thôi. Nhưng mà con người mình thì thích đổ lỗi Chúa trong mọi khía cạnh, amen. Cho nên bão tố cuồng phong hay nọ đủ thứ biết, chúng ta biết, tại vì nếu mình nói về thiên nhiên nó có nhiều thứ, nó rồi mình gây ảnh hưởng chung, ví dụ vậy, thành ra nó có nhiều thứ đây đây, amen. Ví dụ như Việt Nam của mình hiện tại giống như dòng sông Mekong rồi này nọ bị hạn hán là do đâu? Do Chúa hả? Ở trên đập thủy điện của nước Tàu nó chặn nó gây ra, cho nên Việt Nam mình mới bị hạn hán đúng không? Nó không phải là Chúa. Thí dụ vậy, chúng mình sẽ nói là nó có nhiều điều, nhưng còn mình nếu mình đúng ngay tại Việt Nam mình không hiểu biết về ở trên đó hay trên những cái nước trên cao mình nó gây ra mình nó sao khổ gì để do nó chúng tôi bị hạn hán mình trách trời. Nhưng mà thật ra mình tìm cái nguồn nguồn đó thì cái đó dấu chích thì đâu ra. Con người phải không? Ở trên thủy nguồn đã làm chặn đứng cái dòng nước đúng không? Đủ thứ chuyện gây ra những cái điều đó. Ok. Thành ra khi mình đứng trong cái nhìn hiện tại tiến cận đó thì không có thấy được cái điều đó. Rồi mình trách Chúa. Nhưng mà mình chân nguồn lại cái nguồn gốc cái căn nguồn đó thì mình thấy không phải là do Chúa. Ok. Gây ra. Đúng không? Hiểu nói không? Amen. Mà do con người gây ra. Amen. Phạm tội Amen. Nhưng mà con người thì thích đổ lỗi, cái đó là cái con người mình không có thích nhận lỗi. Adam và Eva phạm tội cũng đổ thừa thôi, con rắn đổ thừa người nữ mà Chúa tạo nên đã làm cho thôi, thành ra con người mình nên nó không thích nhận trách nhiệm. Nhưng mà cái này cũng là cái điều cho nó nhắc nhở mình đời sống, cho đến khi nào mình nhận trách nhiệm nó thuộc về mình mới thay đổi đó. Cho nên ngay cả trong đời sống gia đình đó, chồng đổ lỗi cho vợ, vợ đổ lỗi cho chồng, cho nên vì thế không có bao giờ tốt được, cho đến khi mình thấy là nó ghét mình có lỗi lúc đó mình mới thay đổi. Mọi người hiểu tôi nói không? Amen. Cái đổ lỗi là thôi mình không thấy được cái vấn đề đó. Amen. Trách nhiệm đó. Thành ra cái sự ăn năn đó là hình thức nhờ để mình nhận ra ok trách nhiệm cái sai trật của tôi hơn là mình đổ lỗi. Ok. Amen. Thành ra đó là cái điều tại sao Chúa kêu mình ăn năn, hay muốn mình ăn năn. Cho nên những người không có Chúa họ chưa tình trạng ăn năn, cho nên họ thích đổ lỗi lắm. Amen. Cái đó là bình thường. Ok, đúng không? Hồi xưa mục sư cũng là người đó mà. Chưa nói Chúa. Không bao giờ nhận lỗi bất cứ hình thức gì đó. Tại, cái là lúc nào cũng mở ra tại gì, bởi gì, lúc nào cũng vậy. Tại gì, bởi gì không. Lúc nào là cũng bao chữa rồi. Hai cái danh từ đó. Tại gì này. Tại vì thế nào, bởi vì thế này, bởi vì thế đó. Đó là những cái câu lúc nào cũng để phun ra môi miệng mình để bào chữa những cái sai trật của mình. Ví dụ mình đi trễ thì hỏi sao vậy? Tại vì cái này, tại vì cái nào. Ok. Dĩ nhiên có những lúc như vậy, nhưng mà nếu mình luôn luôn như vậy, mình sẽ không có improve, không có tiến bộ. Amen. Đúng rồi hả? Thành ra đó giờ. Dĩ nhiên, you know, thì có những lúc có những cái điều nó xảy ra, mình đồng ý. Nhưng mà không phải lúc nào cũng vậy, nhưng mà lúc nào mình cũng phải môi miệng của mình. Thành ra cái người đó chẳng bao giờ thay đổi. Thành ra mình phải bắt đầu bớt cái đổ lỗi rồi. Cái này thì mình mới tốt, tiến bộ được. Ok. Mình mới nhìn nó, mới thay đổi được. Thì đó là hình thức ha. Thì để mục sư, thành ra cái tô đó, người đó chỉ đứng cho nhìn cái hiện tại. Hay cái này đổ lỗi, nhưng mình xuyên nguồn lại đó. Thì giống như bây giờ, có nhiều người đổ lỗi cho ông Trump do nó khiến cho nước Mỹ này dịch lây lan, không phải ông Trump, nhưng mà những người không biết giống như Liễu Nhân Chủ vậy thôi, rồi ông không tốt làm cho, nhưng mà cái nguồn gốc nó đâu phải do ông gây ra, phải không? Nắm được không em nghe? Nhưng mà thích con người thích đổ lỗi đúng không? Nắm được không em nghe? Ông làm tốt thì đó, con người là vậy đó, cái nhìn là cái đổ lỗi, lỗ thầm lại thầm vạ, người nó không, không đúng thì hình thức tại con người thích đổ lỗi vậy. Em nghe thì nói chung ha, chứ không thì nó cũng là cái như vậy. Ok ok ha, để nói cho chúng ta nắm được cái vấn đề. Em nghe mà nói
dạ. Ông Trâm nói tháng tư này có thể mình từ trước ông ra lật rồi đó, là tháng tư này 30 tháng 4 có thể là xong, nhưng mà có nhiều người nói có thể 30 tháng 4 cũng chưa được nữa, vì có nhiều người nói có thể tháng 5 nữa. Những người họ mà muốn đi làm quá, họ cũng đổ lỗi ông Trâm nữa, nói ông Trâm làm gì mà cho extension nhiều quá, không có được đi làm, rồi không có income này kia, cũng đổ lỗi ông Trump, mà đâu phải ông Trump, tại vì cái dịch này nó chưa có hết hẳn, nếu mà mình ra làm sớm quá có thể là bị lây trở lại nữa, nó lại là bùng phát lại trở lại nữa, phải cho nó tuyệt hết thì có thể là make sure là nó hết hẳn, giống như là không có còn lây lan nữa. Vậy nhưng mà cái đó cũng không phải lỗi của ổng nữa, tùy theo cái tình hình thôi, thì ổng mới là thông báo là trở lại là việc ngày nào thôi, nhưng có nhiều người cũng không hiểu nữa. Chỉ có cái nhỏ đó mà cũng không hiểu nữa, có những người giống như một sư nói không có nghe lời, đi chợ tùm lum rồi cũng không mang mask, rồi cũng không có sanitize hand nữa, rồi nó lây like. Làm sao nó chấm dứt. Cho nên đổ thừa ông Trump nữa, và cái gì ông cũng bị nói hết trơn á. Dạ cảm ơn Chúa, chúng ta ngài ngài không có bao giờ làm điều gì bất nghĩa hay bất công gian hết, và phải có một cái lý do gì Chúa mới cho phép những cái điều đó xảy ra, để cảnh tỉnh nhiều người, để qua đó nhiều người có thể được cứu nữa, qua cái sự sống sự chết họ mới thấy rằng là mạng sống của họ không phải là họ muốn giữ được là giữ, có một cái đấng mà có thể cứu được và diệt được. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng khi mà mình làm những cái điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời, không không đi trong sự công bình của Ngài, thì Ngài không có nghe đâu. Ngài không có nghe là mình cầu nguyện. Sách Ê-sai 59:1-2 nói là: này tay của Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, tay Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Sự gian ác của mình làm ngăn trở mình với Chúa, cho nên Chúa không nghe mình, chứ không không phải là bởi vì Chúa không thích mình, không phải vậy, không phải là Chúa không thích mình, nhưng mà bởi vì sự gian ác của mình đã làm ngăn trở mình với Chúa, Chúa không nghe được lời mình cầu nguyện. Tuy Chúa là đứng thánh khiết, Ngài gớm ghét tội lỗi. Nếu mình phạm tội mà mình không ăn năn để được Chúa tha thứ, mà cứ giữ cái tội lỗi trong lòng mình cứ cố che đậy nó, che đậy trước mặt người khác, nhưng mà Chúa thì Chúa thấy, Chúa đến nỗi mà Chúa không muốn nghe lời mình cầu xin, mà khi mà Chúa không nghe thì Chúa không không cứu mình được nữa. Mặc dù Chúa có đầy đủ quyền năng để cứu mình ra khỏi cái điều đó, nên đó là lý do là trong cái dịch này thì nhiều người kêu gọi tất cả các dân tộc phải quỳ xuống hạ mình ăn năn trước mặt Chúa để cho Chúa cứu xứ đất nước Mỹ này cũng như toàn thể thế giới ra khỏi cái coronavirus này. Nên đó là cái sự mà mình phải xin nhận tội lỗi cho chính đời sống mình, gia đình mình, hội thánh, cho đất nước, thì Chúa Chúa nghe là mình cầu xin, còn bằng không thì tội lỗi nó cứ ngăn trở mình, cho nên Chúa không có thể nào cứu được, và Chúa không có thể nào mà Ngài ra tay để cứu chúng ta. Cảm ơn Chúa vì tội lỗi, Chúa nói rõ ràng là tội lỗi ngăn trở, Ngài không nghe mình. Cho nên mình thấy trong sách Ê-sai thì Ê-sai ông cũng nói với những người mà phạm tội đó: vậy nên khi các ngươi giơ tay thì ta che mắt khỏi các ngươi, khi các ngươi còn rườm ra ta chẳng thèm nghe. Đây các ngươi đầy những máu. Chúa kêu rằng hãy rửa đi, hãy làm cho sạch, hãy tránh những việc ác khỏi trước mắt ta, đừng làm dữ nữa. Và nếu mà mình cứ làm những điều đó rồi mà mình cứ cầu nguyện rườm rà, mình đưa tay lên hướng về Chúa cũng chẳng thèm nghe. Cho nên nếu mà mình có cái điều gì và trong lòng của mình chưa chưa có thông, chưa thánh sạch đó, thì mình xin Chúa tha thứ cho mình, để khi mình cầu nguyện thì là cầu nguyện của mình được nhận. Có những khi mình cầu nguyện rườm rà giống như những người Pharisee, mình tưởng Chúa nghe, Chúa không nghe. Tưởng mình lời Chúa nói là mình tưởng mình nói nhiều thì được nhầm, không phải nói nhiều là được nhầm. Nhưng mà nói chân thật thì được nhầm. Chứ không phải là mình nói nhiều, mình nói hay được nhầm. Mà nói sự chân thật đời trọng của mình. Thì Chúa nói trong Thi Thiên đó là lòng đau thương thống hối Đức Chúa Trời không kinh dễ đâu. Lòng đau thương thống hối. Chứ không phải là nói nhiều, cầu nguyện nói nhiều, nói hay, nói văn hoa thì Chúa nghe. Nhưng mà phải có sự chân thật từ bên trong. Chúa muốn có sự chân thật. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Trong Cựu Ước thì chúng ta thường thấy là những người mà làm ác thì thường bị có cái sự bị hình phạt tội lỗi ha. Mình thấy Chúa nói là trong sách Ai Cập đó thì Chúa cũng cảnh cáo dân Israel đó là mặc dù Chúa là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy ân huệ và thành thật, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng và tội lỗi, nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhân phạt nhân tội tổ phụ phạt con cháu trải ba bốn đời. Cho nên mặc dù Chúa là thương xót, chậm giận, đầy ân huệ, thành thật, ban ơn đến ngàn đời, xá mọi điều gian ác, tội trọng hay là tội lỗi gì, bất cứ điều gì, nhưng mà thật sự Chúa không kể kẻ có tội là vô tội. Nếu mình không ăn năn, quay trở lại, từ bỏ con đường tà thì cũng không được xá cái những cái điều gian ác đó và những cái tội đó đó, thì Chúa sẽ phạt lại con cháu trải ba bốn đời. Đời Chúa nói như vậy, không bao giờ thay đổi nha. Cho nên chúng ta thấy rằng là tại sao trong cái thời ân điển của Chúa, trong thời Chúa Giêsu, nhiều người nói là ngày xưa đó thì phạm tội thì thấy Chúa phạt liền, ngày nay thì không, họ đâu thấy Chúa phạt đâu, cho nên họ đâu sợ, không thấy xảy ra liền. Nhưng mà thật sự có không? Thật sự có xảy ra không? Có cái người đó có phải gánh chịu cái hậu quả của tội lỗi ngay 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 tức thì không? Có không anh chị em? Hay là họ nói là vì Chúa Giêsu đã đến rồi, cái ân điển của Chúa ban cho dư dật rồi, sẽ không có cái sự mà hình phạt tội lỗi hay là báo trả tội lỗi giống như ngày xưa mà người ta phạm tội mà Chúa kêu gọi mà họ không ăn năn là họ sẽ bị hình phạt. Ngay trước mắt luôn, chứ không phải là phải đợi chờ gì hết. Nhưng mà ngày nay thì có nhiều người họ sống phạm tội vậy đó, nói đâu sao, do Chúa nhân từ, Chúa Giêsu đến ban ân điển rồi, mình có phải sợ giống như ngày xưa mà phạm cái là Chúa phạt liền. Điều này có đúng không? Anh chị em chúng ta suy nghĩ thử coi, suy gẫm coi lời của Chúa nói vậy có đúng không? Thời đại chúng ta đang sống trong ân điển của Chúa đó, nếu mình phạm tội đó, Chúa có phạt liền giống như ngày xưa không? Hay là Chúa cho mình có một cái cơ hội để ăn năn, hay là Chúa chờ đợi mình, hay là sao?
Thường á, theo ý của Hường á, thì khi mà phạm tội đó thì người ta cũng biết, người có Chúa hoặc là không có Chúa thì người ta cũng biết hết. Nhưng mà họ quyết định thì ngay lúc đó có kết quả liền, tức là cái hậu quả nó ra liền, nhưng mà không phải là đưa đến sự chết, nhưng mà họ đã có cái hậu quả rồi đó. Tức là cái cửa của họ đã mở rồi đó, thì sẽ đưa đến hậu quả. Nhưng mà tại vì khi mà cái hành động tội lỗi đó, thì người ta quyết định trong tư tưởng hoặc là trong hành động họ làm liền, nhưng mà cái hậu quả họ chưa thấy, chứ không phải là không có hậu quả liền. Có hậu quả liền, nhưng mà cái điều mà thấy được hay không đó là chưa tức khắc thôi, chứ có hậu quả liền.
Con cũng hiểu theo cái ý đó đó. Không phải là không có hậu quả ha. Cho nên mình đừng có giống như nhẫn nhơ, hay là mình
ngay cả khi mà họ không chấp nhận tin Chúa đó, khi mình hỏi giữa một đám đông mà truyền giảng, hay là mình nói về làm chứng, mình hỏi rằng bạn có muốn, có người nào muốn tiếp nhận Chúa Giêsu? Có những cánh tay giơ lên và họ sẽ đứng qua một bên, khác với những người mà không có tiếp nhận. Và khi có tiếp nhận, họ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu, thì cái niềm vui đến trong lòng họ và sự cứu chuộc đến trong lòng họ liền, mặc dầu họ vẫn mặc bộ đồ đó, vẫn cái gương mặt đó, nhưng mà cái tấm lòng đã khác rồi. Có những cái hậu quả mình không thấy liền, nhưng mà nó đã hiện diện liền. Và rồi những người mà không có tin Chúa đó, họ không có một phản ứng gì hết, xong hết buổi truyền giảng, họ trở về với con người cũ kỹ y nguyên. Còn những người tin Chúa là trở về với cái một cái tâm linh khác, một cái tấm lòng khác, một cái gương mặt khác, không phải là thay đổi về hình diện, nhưng mà thay đổi về cái sắc thái. Anh chị em, những người trong Chúa, anh chị em nhận ra điều đó. Cái sắc thái, cái người mà tiếp nhận Chúa khác hẳn liền. Mặc dầu hỏi như thế nào, mình có thể trả lời là nhìn thấy sự sáng, nhìn thấy cái sự tươi mới. Nhưng mà nếu mà diễn tả bằng cái lời nói, diễn tả không hết. Nhưng mà có kết quả liền chứ. Có. Những người mà không có Chúa, họ đi đến, họ hy vọng được một cái gì đó trong buổi truyền giảng, nhưng mà cuối cùng họ không tiếp nhận. Cái sự tối tăm vẫn ở trên họ như thường. Mình nhìn mình cũng thấy được. Có những cái, nếu có những cái nét phản phất cái sự chán chường, những cái sự cũ kỹ, không có một cái gì tươi mới hết. Nhưng mà những con người mà tin Chúa ngay lúc đó, mình nhận được cái sắc diện họ có một cái biểu lộ ra ngoài trên cái tâm linh. Đó là một điều thực sự đó. Chứ không thể nào mà nói mà khi làm điều sai không thay đổi không có đâu. Đó là ý của cô Hương. Dạ, cảm ơn anh chị.
Dạ, con cũng đồng ý điều đó. Dạ, cảm ơn Chúa. Nhưng mà mình nói về cái đó, con cô Hương nói về cái phương diện mình tiếp nhận Chúa rồi mình ăn năn, dạ, thì mình thấy kết quả liền. Còn cái phương về một cái phương diện khác, rằng là cái người đó, người mục sư đó cứ phạm tội tà dâm, rồi ổng cũng nói là Chúa ổng cũng còn ban, Chúa cũng còn ban ơn cho ổng đó, ổng cũng phục vụ Chúa đó, mà ổng không có ăn năn đó, thì chúng ta thấy ổng có cái hậu quả không? Giờ mình lấy cái thí dụ đó đi, cái thí dụ mà nó thực tế dễ hiểu đó.
Qua cái điều mà Hồng Ân nói đó, thì cô Hương thấy một cái điều này mình phải hỏi lại. Trong cái lời nói của người đó, trong một cái câu nói bình thường thôi của một cái mục sư hay là một cái người đó, nhất là vai trò mục sư mà phạm tội tà dâm, luôn luôn ẩn giấu một sự tối tăm trong cái lời nói, không có biểu lộ được một cái tính chất, một cái âm thanh của giọng nói có sự sáng. Có một điều gì đó luôn luôn nó ẩn chứa sau một cái câu nói, dù bất cứ câu nói nào. Không biết anh chị em như thế nào, nhưng mà cô Hường nhìn một người trong cái lời nói, không cần biết họ nói lời như thế nào, cái ý nghĩa câu nói như thế nào, nhưng mà khi mình nhìn sắc diện của họ lúc họ nói, nó biểu lộ được cái con người.
Dạ đúng, nếu cái mà điều này có cái linh của Đức Chúa Trời đó, cô Hường, dạ, phân biệt được Đức Trời.
Nó biểu lộ được, mặc dù cái câu nói họ dù có nói trong sự giả dối, trong sự vui mừng, nhưng mà họ nói cái điều vui mừng mà mình thấy họ không có sự vui mừng tiệt. Họ nói trong cái sự, những cái câu nói hoa mỹ, nhưng mà không có một cái niềm vui thật, không có ẩn chứa một cái sự thật trong đó. Dạ, ôm
dạ,
là
đúng rồi.
Chỉ có
ký để thôi. Dạ, đúng rồi, dạ. Có nhiều người họ vẫn giống như sống trong tội lỗi, họ nghĩ ân điển của Chúa rồi mình từ từ mình ăn năn cũng được, cũng như họ cũng còn ham thích trong cái tội lỗi đó đó. Nhưng mà nhiều khi Chúa đâu biết được, Chúa đưa cái linh hồn mình về lúc mình chưa kịp ăn năn thì sao? Mất linh hồn. Có nhiều người nghĩ là không có hậu quả của tội lỗi trong cái thời ân điển của Chúa, có nhưng mà không có đến nỗi mà giống như ngày xưa mà trong cựu ước mà Chúa diệt liền đâu, cho nên họ vẫn còn không có tỉnh thức á. Cảm ơn Chúa. Thì chúng ta thấy có hậu quả tội lỗi chứ không hay không. Dạ, nhưng mà cái cách của Đức Chúa Trời thì khác, trong Cựu Ước khác, còn cái cách của Đức Chúa Trời, cái thời Chúa Giêsu thì khác, chứ không phải là không có hậu quả của tội lỗi khi mình phạm tội ha. Mình phải nhớ vậy, để mình đừng có lợi dụng ân điển của Chúa để sống trong tội lỗi, để nói là dạ, Chúa tha thứ.
Dạ, cái kết quả của tội lỗi mà xảy ra liền đó là có thể là những người mà cứ tội lỗi, sống trong tội lỗi, cũng như là không có giữ gìn sức khỏe của mình đó, mà uống rượu, hút thuốc, rồi làm những cái chuyện không không có tốt cho cái thân thể của mình đó, thì kết quả là cái sức khỏe của họ, kết quả liền là cái ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Rồi cũng có nhiều người thì có thể ảnh hưởng đến tài chánh của họ, ảnh hưởng đến tiếng tâm của họ, ảnh hưởng đến có thể mất việc làm, và có, nếu mà ai mà làm đến chịu vụ mà giống như cướp của, giết người mà thì kết quả hiện lập tức là phải đi ở tù. Thì mấy cái đó là mình biết tội lỗi thì có kết quả của tội lỗi, gieo giống gì gặp giống đó. Nhưng mà cái Chúa, nếu mà họ ăn năn trở lại với Chúa, ăn năn thì Chúa tha tội, nhưng mà họ cũng phải đền, cũng phải chịu cái kết quả ở trên cái thế gian này. Họ phải họ thế gian này cũng phạt họ, và họ cũng chịu những cái kết quả của tội lỗi của họ. Một người phá thai đi, thì nếu mà trở lại mà ăn năn với Chúa thì Chúa tha, nhưng mà kết quả thì là mất một đứa con. Thì đó là những cái kết quả hiện tại. Nhưng mà nếu mà họ tin nhận Chúa, ăn năn thì Chúa tha tội. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn cô Hồng nhắc điều này. Cảm ơn Chúa. Mình thấy là cái những người mà họ phá thai á, họ mất, không phải mất một đứa con không đâu, còn cái hậu quả tiếp theo là cái người đó có thể vô sinh nữa. Có những người họ phá thai sau đó họ muốn có con cũng không có được. Mới bị ảnh hưởng cái phần bên trong của người phụ nữ. Rồi có những người phạm tội tà dâm, họ nghĩ không có kết quả, nhưng mà mình thấy có kết quả ha. Là nhất là những người nam á, họ phạm tội tà dâm thì em để ý, em thấy trong những cái thống kê đó thì những người nam mà họ phạm tội tà dâm đó, thì khi mà họ về lớn tuổi họ ưa bị cái bệnh mà ung thư gì đó, ung thư của người đàn ông đó, em biết cái tiếng Mỹ nó nói cái gì quên rồi. Thì người phụ nữ cũng vậy, những người mà họ làm về mại dâm rồi đó thì sau này họ cũng phải bị bệnh về phụ nữ hay gì đó mới có kết quả hết. Chứ không phải là không. Cho nên là hậu quả của tội lỗi có, mà có phải là đến từ Đức Chúa Trời phạt họ không? Không phải, tại vì giống như đạo sư nói, mình phạt, mình gây ra thì đó, những cái điều đó mình không có nhận biết được. Mình tưởng là Chúa, những người ta phạm tội cái người ta nói tại sao Chúa để cho họ bị bệnh như vậy vậy, và họ phạm tội như vậy xong họ nói tại sao họ phải bị ung thư vậy. Nên chúng ta thấy rằng cái ngày xưa thì mình thấy những cái câu chuyện mà Chúa phạt tội lỗi thì cái cách của Chúa là như mình thấy Adam, Eva đó, khi mà phạm tội không vâng lời Chúa thì họ bị đuổi ra khỏi vườn Eden ha. Tâm linh của họ bị ngăn cách với Chúa. Và cái hậu quả của tội lỗi là Adam, Eva đã không còn được ở trong vườn Eden của Chúa nữa. Và chúng ta thấy trong thời Noe đó thì hậu quả tội lỗi là khi mà Chúa đã kêu họ ăn năn rồi, nhưng mà họ vẫn ăn uống cưới gả và vẫn phạm tội, thì Chúa đã hủy diệt nhân loại bằng cái nước lục trong đời Noe đó, chúng ta nhớ ha. Và cái nước dâng lên 150 ngày luôn, và tất cả những cái người mà không được đi vào tàu, có 8 người trong gia đình Noe thôi thì được cứu thôi, còn những người nào mà toàn thể nhân loại bị bỏ lại ha, trong cái cơn nước lục đó. Bởi vì Chúa đã kêu gọi rồi, Chúa kêu gọi 120 năm rồi, chứ không phải là Chúa không kêu gọi, nhưng mà họ vẫn không ăn năn ha, cho nên Chúa phải ra tay thôi. có hai cái hậu quả của tội lỗi là khi mà Chúa đã tỉnh thức mình rồi mà mình không ăn năn thì có thể Chúa làm cái điều gì đó để cho mình trên đời sống mình, hoặc là chính mình đã nhận cái hậu quả của tội lỗi mà chính mình làm ra ha. Giống như mình thấy Chúa hủy diệt thành Sodom với Gomorrah thôi, Chúa cho lửa và diêm sinh, bởi vì những người đó họ phạm tội rất là ghê gớm, là đàn ông với đàn ông, rồi phạm tội đủ thứ, tà dâm ô uế ở cái hai cái thành phố đó, cho nên Chúa cho thiên sứ đến hủy diệt hai cái thành đó. Và dân Israel chúng ta thấy rằng qua những cái câu chuyện trong Kinh Thánh Cựu Ước thì chúng ta thấy rằng dân Israel đáng lẽ họ không bị lưu đày qua Babylon 70 năm. Nhưng bởi vì Chúa đã kêu gọi mà họ không nghe, Chúa đã cho tiên tri của Chúa đến, họ vẫn giết và họ làm cái điều theo ý của họ, thì cuối cùng là họ phải bị lưu đày 70 năm. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy Chúa, sự thánh khiết của Chúa đó được bày tỏ qua rất là nhiều trong Cựu Ước, là khi mà hai cái thầy tế lễ của con của Aaron đó, là Nadab và Abihu đó, thì khi mà họ dâng lửa cho dâng hương cho Chúa đó thì họ bỏ lửa lạ và Chúa đã giết hai người này. Bởi vì họ là thầy tế lễ, họ phải biết cái điều Chúa muốn, cái luật lệ của Chúa, nhưng mà họ đã không có đi theo luật lệ của Chúa thì họ đã bị Chúa phạt ha. Cảm ơn Chúa. Không phải là Chúa không có phán dặn những điều gì Chúa đã phán dặn rồi, Chúa đã kêu gọi rồi, nhưng mà họ vẫn đi trong sự tối tăm lầm lạc, thì Chúa phải cho họ không có để cho họ Chúa phải làm một cái điều gì đó cho dân Israel để thấy được cái sự mà bất tân của họ có cái hậu quả. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cho nên mình anh chị em thấy hai cái sự khác biệt giữa cái Cũ Ước và Tân Ước không à? Ngày xưa thì Chúa kêu gọi những người đó ăn năn quay trở lại, mà họ không ăn năn thì có những cái hậu quả mà đến từ cái sự mà cơn giận của Chúa. Nhưng mà ngày nay thì qua Chúa Giêsu thì cơn giận của Ngài qua Chúa Giêsu đã gánh hình phạt tội lỗi của chúng ta, thì cơn giận của Chúa đã giống như ban cho chúng ta qua Chúa Giêsu, ân điển của Ngài được dư dật hơn, giống như hồi Cựu Ước, không giống như hồi Cựu Ước ha. Thời Cựu Ước, Tân Ước thì Chúa chúng ta có cái ân điển đó để cho chúng ta có thời giờ để chúng ta ăn năn ha. Mà nếu chúng ta không ăn năn thì hậu quả tội lỗi chúng ta cũng phải gánh chịu thôi, chứ không phải là Chúa làm những điều đó trên đời sống của chúng ta giống như ngày xưa Chúa làm trên dân sự của Chúa, hay là những cái nơi mà tội lỗi mà không có chịu ăn năn thì sẽ bị hình phạt. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài chết trên thập tự giá để cho tội lỗi của chúng ta. Và chúng ta thấy là Chúa Đức Chúa Trời thánh khiết đến nỗi mà cái giờ phút mà Chúa Giêsu ở trên thập tự giá, Chúa Giêsu mới kêu với Đức Chúa Trời rằng là Eli Eli lama sabachthani, nghĩa là Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi. Lúc này Chúa Giêsu kêu rất là thảm thiết với Đức Chúa Trời, vì Chúa Giêsu gánh tội lỗi cho nhân loại rất là khủng khiếp, cho nên Ngài phải kêu lên lúc đó. Chỉ cái giờ phút đó thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời phải ngoảnh mặt đi, vì Đức Chúa Trời đứng công bình, thánh khiết, không có tội lỗi, mà Ngài không thể nhìn được cái tội lỗi của nhân loại. Mà cho nên Chúa Giêsu cảm biết được cái giây phút đó, đó là Đức Chúa Trời ngoảnh mặt đi vì tội lỗi của nhân loại mà Chúa Giêsu phải gánh chịu. Cho nên Chúa Giêsu mới kêu như vậy. Chứ không phải là Chúa Giêsu bỏ, Đức Chúa Trời bỏ Chúa Giêsu, nhưng mà Đức Chúa Trời không thể nhìn được cái tội lỗi quá kinh khủng của nhân loại mà đặt lên Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta qua cái bài học hôm nay mình thấy rằng cái sự mà sống một đời sống thánh khiết rất là quan trọng trước mặt Chúa. Bởi vì những người mà sống thánh khiết đó thì chúng ta sẽ thấy có quyền năng của Đức Chúa Trời. Mình sống đời sống tội lỗi, không công bình, không trong sạch đó, thì mình sẽ thấy quyền năng của Đức Chúa Trời không thể lưu chuyển trong đời sống của mình. Bởi vì chúng ta thấy rằng gương của Chúa Giêsu là một cái đời sống thánh khiết và Chúa sức giàu cho Đức Chúa Giêsu Christ một cách không chần mực. Cho nên đời sống chúng ta, nếu mà chúng ta muốn hầu việc Chúa có kết quả, chúng ta phải hướng về sự thánh khiết trước, chứ không phải chúng ta hướng tìm về quyền năng. Và chúng ta tìm quyền năng mà chúng ta không có sự thánh khiết thì quyền năng của Chúa không đến. Chúng ta phải hướng về sự thanh sạch công bình, tấm lòng trong sạch. Như Chúa nói, phước cho những người có lòng trong sạch thì sẽ thấy nước Đức Chúa Trời. Và những người có tấm lòng trong sạch và hướng về sự thánh khiết đó thì Chúa sử dụng lớn lao. Còn mình cứ tìm kiếm cái sự sức giàu để có quyền năng, nhưng mà đời sống của mình không có hướng về cái sự thanh sạch đó, cái sự công bình đó, thì sẽ khó có quyền năng, sẽ khó có sự sức giàu. Cảm ơn Chúa. Cho nên có nhiều người nói là ồ, mục sư đó có ơn quá, mình muốn họ chuyển tải sự sức giàu của họ trên mình chẳng hạn. Nhưng mà mình phải coi lại, nhiều khi chuyển tải sự sức giàu đó cho mình, rồi mình dùng cái sự sức giàu đó để mình lên mình kiêu ngạo, để mình ta đây, mình khoe khoang mình có ơn trước người khác. Và điều đó không có được lòng Chúa, và đó không phải là điều Chúa muốn, không phải là sự không phải là Chúa không muốn cho công việc của nhà Chúa kết quả. Chúa rất muốn cho mỗi chúng ta kết quả, chứ không phải là Chúa giới hạn mình, không cho muốn cho mình có ơn của Chúa, có quyền năng của Chúa để làm chứng, hay mình để mình đặt tay lên kẻ đa cái là mình làm những công việc Chúa Giêsu làm. Nhưng mà mình thấy cuộc đời Chúa Giêsu hướng về sự thánh khiết ha. Chúa Giêsu sống một đời sống thánh khiết ha. Chúa không có không có tội lỗi. Mình hướng điều đó, mặc dù mình không phải mình perfect, mình ai cũng có khả năng phạm tội, cũng có sự yếu đuối. Nhưng mà tấm lòng của mình hướng về sống một đời sống trong sạch đó, thì Đức Chúa Trời thấy điều đó, Ngài sẽ ban ơn sức giàu. Còn mà không mình bỏ qua cái điều này đó, thì có sự sức giàu nó cũng vô ích. Có sự sức giàu mình cũng làm hại công việc của Chúa, mình cũng đem đến những cái sự phát phạm cho người khác, và người ta thấy cái đời sống mình hai mặt. Giống như một mặt thì thấy có giống như quyền năng dữ lắm, nhưng mà một mặt khác thì không thấy bông trái Đức Thánh Linh, không thấy sự yêu thương, công bình, thánh sạch của Đức Chúa Trời theo lẽ thật. Thì nó không có được. Cảm ơn Chúa. Nó sẽ không có work, không có theo, giống như không có theo nguyên tắc của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Có điều gì nữa không? Chúng ta có thể chia sẻ thêm nữa không, cô Hường, cô Hồng Mục Sư, anh chị em, chị Thu, chị Julie? Em được học hỏi những cái điều như vậy, em chia sẻ. Nhà ơn của Chúa, xin Chúa ban ơn để chúng ta có thể nắm được những cái điều chúng ta học buổi sáng hôm nay, để chúng ta không
bị... Cô Hường thấy có cái điều này nữa, với anh chị em, không biết là mọi người có nhận ra không? Khi mà mình sống một đời sống chân thật, ngay thẳng đó, mình bình an đó. Không có sự lo sợ, không có sự lo lắng, bình an đó. Đó là một thực sự đó.
Đúng rồi, mình thấy
cái điều này. Bình an trong đó. Mọi điều, bình an trong mọi môi trường, mình bình an đó. Đó là cái hậu quả đó, cái hậu quả tức thì đó. Không cần ở trong cái môi trường nào, nhưng mà cái sự bình an của Chúa thực sự ấn chứng trong mình. Cảm ơn Chúa. Thành ra khi nào mà nói ngược lại đó, khi nào mà mình thấy có một cái điều gì lo sợ, thấy có một sự gì bất an đó, có một cái gì lấn cấn chưa có đúng ở trong mình. Đó là cái điều mà cô Hường nhận thấy thực tế nhất. Với lại cái tấm lòng mình mà luôn luôn có một cái tấm lòng hướng về một đời sống ngay thật á, thì Chúa cũng giúp cho mình để rồi mình vươn tới cái điều đó được, thêm cái sự yểm trợ của Chúa nữa. Rồi khi mà mình như vậy đó, thì cái hậu quả là luôn luôn có một sự bình an thật. Đó là cái điều thực tế mà cũng là rất là hiện thực. Cảm ơn Chúa, cảm ơn.
Cảm ơn cô Hương.
Dạ, Chúa nói là sự sự thương xót và sự chân thật đã gặp nhau đó, và sự công bình và sự bình an sẽ hôn nhau đó. Mình nếu mình sống công bình đó là mình không có bị gì mà bất an hết trơn. Chân thật nha, dạ, ngay thẳng, dạ, chính trực. Dạ. Dạ, bữa hôm mình bữa hôm
Chúa.
Dạ.
Khi mình đến với Chúa mình có cái sự đơn sơ, sự tấm lòng đơn sơ đến với Chúa thì Chúa sẽ lúc nào cũng cho mình sự bình an hết.
Dạ. Cảm ơn Chúa. Chị Thu nhắc cái điều này cũng nhớ mấy mấy bữa trước một sư Hải có nói về cái con trẻ đó.
Dạ.
Con trẻ đó mình phải trở nên giống như con trẻ đó thì mình mới được vào núi thiên đàng. Và ngày hôm qua em cũng suy gẫm về cái câu này, em nói wow, trở nên như con trẻ hơi khó. Và dạ, cái đầu của mình các bạn là ví dụ làm sao mà nó đơn sơ được giống như con trẻ mà không suy nghĩ điều này điều kia. Con trẻ đâu lo lắng suy nghĩ gì đâu, đâu có lo là ngày mai phải ăn gì uống gì mặc gì, hoặc là nó không cần biết cái chuyện gì sẽ xảy ra, nó biết là cha mẹ nó thách khe rồi. Mình trở nên giống như con trẻ là phải giống vậy đó, cho nên bây giờ tư tưởng của mình đó, cũng phải trở nên mọi sự cũng như giống như là cha của mình lo cho mình rồi. Mình đừng có lo lắng giống như nhà con trẻ vậy, rồi giống con trẻ nó cũng không có nghĩ đến nhà.
Chị Thương nói cả tháng mấy nay mình nghỉ ở nhà thì nhiều khi nó cũng xen vào tâm trí của mình, nó ủa tại sao mình phải nghỉ ở nhà hoài, tại sao mình không đi làm. Nhưng mà khi chị suy nghĩ vậy chị nói ô cho con những cái suy nghĩ đó không được đến gần tâm trí cho con để cho con có sự bình an và ở nhà để có thời gian đến với Chúa nhiều hơn và cũng lo lắng cho con gái mình nhiều hơn gặp Chúa.
Dạ,
yeah. Con có cái tấm lòng đơn sơ, không có suy nghĩ lung tung nữa.
Mà suy nghĩ đến con trẻ rất là hay nha anh chị em. Mình suy ngẫm về con trẻ đó là con trẻ nó không có tìm cách để nó hại ai chứ, không hại ai chứ, mà con trẻ thì cũng không có mà nói xấu ai chứ, nói hành ai chứ. Dạ, yeah, rất là đơn sơ ha. Cảm ơn Chúa. Cho nên mà được như con trẻ là mình giống như đang sống trong thiên đàng vậy. Dạ, đúng như vậy. Dạ, đúng như vậy. Vì tư tưởng của người lớn có nhiều cái tư tưởng á. Mình nói là, nếu mà những tư tưởng đó không được gạn lọc bởi lời của Đức Chúa Trời thì nó rất là tội lỗi, rất là kinh khủng. Dạ, cho nên phải có lời của Chúa. Không có lời của Chúa là mình dễ bị mắc bẫy. Dạ. Mình cứ mình nghĩ về con trẻ đi là mình sẽ thấy mình đơn sơ, mình xin Chúa cho mình giống vậy. Là em nghĩ là mình mỗi ngày mình xin đi, mình xin Chúa cho mình giống con trẻ đi, từ từ là đời sống của mình giống như sẽ được từ từ hình thành. Dạ. Yeah. Từ từ hình thành những cái đặc tính của con trẻ rất là tốt lành ha. Dạ. Yeah. Đặc tính con trẻ cũng không ganh tị, ganh đua hay là dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Tin cậy. Yeah. Người lớn thì ưa có sự tranh đua, tên ai, và tranh chấp lắm. Yeah. Người ta có cái điều đó mà mình không có, mình cũng không thích. Rồi người ta có hơn mình mà mình cũng không vui. Và có rất là nhiều, có như là nhiều đó, cái những điều đó trong con trẻ nó không có ha, nó không có tranh đua những cái kiểu đó giống như người lớn. Yeah. Cảm ơn Chúa. Và em cũng muốn có một câu hỏi, muốn hỏi mục sư là cái mà lúc mà dân Israel đó họ đi vào đất hứa Canaan đó thì Chúa nói là những người mà 20 tuổi sắp lên đó, thì không được đi vào đất hứa, nghĩa là những người 20 tuổi sẽ xuống đó, thì có phải là thuộc về giống như là những cái người đó không có phạm tội với Chúa, tấm lòng họ giống như con trẻ không? À, không có lầm bầm giống như những người 20 tuổi sắp lên. Dạ. Yeah. Cho nên họ Chúa cho họ vào đất hứa. Hello mục sư. Hello cô Hường. Cô Hường có hiểu được cái điều đó không? Cũng đang suy nghĩ cái vấn đề sao mà Chúa cho. Dạ.
Ông cơ
cái là Kinh Thánh đâu có nói 20 rưỡi, cứ gần như là lắm giờ con nhỏ của các ngươi á,
tuổi trẻ phải không? Nhớ có 20
nhé, không phải không 20 tuổi, tại vì Chúa nói trong cuộc truyền được lời ký á, truyền số 1 á, ok, thấy không? Truyền số 1 để em sẽ chạy cho nó, ok. Đâu sợ lại chút xíu, đây chút xíu này. Đồng 1 câu 39 đó, đồng 1 câu 39 đó, ok, cho nói nè. Bây giờ Đức Giê-hô-va nghe tiếng của lời nói các ngươi bèn nổi giận và thề rằng chẳng một ai của dòng dõi gian ác này sẽ thấy thứ tốt đẹp mà ta đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, ngoại trừ Ca-lép con trai của Giê-phu-nê, người sẽ thấy xứ đó và ta sẽ ban cho người cùng con cháu người xứ mà người đã trải qua, bởi vì người có theo Đức Giê-hô-va cách trung tính trọn vẹn. Tại Đức Giê-hô-va vì cớ các ngươi cũng nổi giận cùng ta mà rằng ngươi cũng vậy sẽ không vào đó đâu. Giô-sê con trai Nun là đệ tớ ngươi sẽ được vào đó, hãy làm cho ngươi vững lòng, vì ấy là người sẽ khiến dân Y-sên nhận lấy xứ này làm sản nghiệp. Những con trẻ của các ngươi, con trẻ nghe, những con trẻ của các ngươi mà các ngươi đã nói rằng sẽ thành một miếng mồi, con trẻ chứ. Và những con trai các ngươi hiện bây giờ chưa biết điều thiện hay là điều ác tận nít ấy, ok? Chưa biết điều thiện hay điều ác, chứ không phải là 20 tuổi, thấy không? Và những con trai các ngươi hiện bây giờ chưa biết điều thiện hay là điều ác sẽ vào xứ đó. Ta sẽ ban chúng nó xứ này làm sản nghiệp, nhưng các ngươi hãy trở về, đi đến đồng vắng về hướng biển đỏ. Thành ra những đứa bé hay chiếu lên nó được vào nước đất hứa chẳng phải. Okay.
Yeah,
chứ không phải là 20 tuổi trở xuống. Ok. Ok, nắm được không? Những con trẻ các ngươi chứ.
Những người chưa biết điều thiện điều ác.
Tức là nít á, mới không biết điều thiện nữa, tức là nó còn nhỏ đó. Ok. Thấy không? Còn 18, 19, 7 rồi biết.
Dạ. Ủa, sao vậy? Có câu hỏi tiếp theo nữa là làm sao mà những đứa trẻ đó nó vô mà nó không có những người lớn lớn đó, thì sao nó tự nó sống được? Những người mà
nhớ rằng cái lúc này đó là lúc này là khi họ phạm tội, tức là đi thám tử đó, đúng không? 40 ngày trở thành 40 năm. Họ sẽ trả nết, thành ra tức nghĩa là lúc đó con nhỏ của họ nói là mồi, lúc đó thì sau này đó là cũng đã 40 muốn mấy tuổi rồi. Đúng được không? Tức là những người dòng dõi rời khỏi Ai Cập đó thì không thấy, còn những đứa con sanh trong lúc đó thì được. Thấy không? Hello. Tức là những người rời khỏi Ai Cập thì không ai được, và những đứa con nhỏ sanh trong đồng vắng thì được. Đúng rồi, tại đâu có phải là chết liền tại chỗ đó đâu. 40 năm tức là trong đồng vắng, họ chết trong đồng vắng từ từ cho đến 40 năm trong đồng vắng. Thì con nhỏ lúc đó thì nó cũng sẽ lớn lên, thì từ từ. Cảm ơn. Cảm ơn.
Có cái điều này nè, là vừa hổm cô Hường không có nói, bây giờ sẵn một sư đọc cái đoạn này đó. Sẵn là một sư đọc cái đoạn ở trong phục truyền này thì cô Hường nói luôn là nếu mà nói trẻ em và người lớn thì trong cái sách Jonah đó, Jonah có bị Đức Chúa Trời trách là tại sao mà ông không có tiếc những người lớn đó. Và cả những người mà chưa biết phân biệt tay tả và tay hữu, thì cái điều đó nói về con nít. Mà không được phân biệt tay tả và tay hữu thì như vậy đó, không thể nào mà trẻ em mà nó không được phân biệt tay tả và tay hữu mà nó lại bị Đức Chúa Trời xét đoán được. Cô Hường nói vậy thì ông sẽ hiểu.
Thành ra nói đứa con trẻ không được vào thiên đàng không có đúng. Không phân biệt, anh đâu có biết được chuyện điều hát đó. Chúa lại đón phạt. Đức Chúa Trời lại đón phạt, mấy đứa nhỏ. Sách mở ra, giống như sư ân thì tôi không đồng ý. Hôm qua cũng có dịp nói chuyện với ông cũng vẫn khăng khăng đó, ông chịu. Mà hãy nói con nhỏ đó, cái lớn và nhỏ trong Kinh Thánh nhiều chỗ, ông cứ giữ rất là nhiều, giống Kinh Thánh Thi Thiên cũng nói đó. hỏi những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va, ok, là những kẻ lớn và nhỏ sẽ được phước của nó. Kính sợ làm sao đứa nhỏ biết kính sợ? Cái chữ kính sợ lớn nhỏ dùng rất là nhiều trong Kinh Thánh, nhiều chỗ lắm, chứ không phải không ông cũng khăng khăng thì con ông gì thì ok, thì mình không biết thì ông muốn chọn gì thì ok. Hãy nói chữ nhỏ đây, chữ nhỏ đây đó là hãy nói lớn nhỏ đây, ở trong cái Kinh Thánh dùng nhiều lần, không phải ám chỉ về tuổi tác không, mà nói lên địa vị trong xã hội, giàu sang nghèo hèn, ok, chứ không phải lớn nhỏ mà lúc nào cũng là tuổi tác, ok. Mà chữ nhỏ cũng không có nghĩa là con nít nữa, ok. Thành ra đó do cho nên mà ông cũng
đúng rồi. Một sư nói đúng rồi đó, chữ nhỏ đâu có nghĩa là con nít. Nhỏ giống như là ví dụ bây giờ trong gia đình mình có chị, rồi dưới mình là em là nhỏ. Hoặc là
nhiều
là
thứ
là
địa vị trong xã hội, lớn sang nghèo hèn đó, đủ thứ chuyện, chứ không phải là chữ nhỏ đó là con nít. Cho nên nó suy nghĩ, ông nghĩ vậy thì ông vẫn khăng khăng gì một sư, thì cái đó con người mình phải chịu thôi. Đó ấy thì mình phải thôi. Hãy chứng minh rất là nhiều cái lớn nhỏ chúng ta để hãy đọc cho mọi người nghĩa này. Cho thấy qua để cho chúng ta nghe, rồi mọi người nghe đi, rồi suy nghĩ cái lớn nhỏ nghe tôi cho biết, nếu chúng ta đọc lời của Chúa coi cái chữ này có phải nít không, ok. Và tại vì nó đó thử tôi chỉ nè, để chúng ta mọi người nghe ha, thi thử rồi để mình thấy giống như cơ hường đó. Bây giờ chúng ta dở lại Thi Thiên 115 câu 13 đó: Ngài sẽ ban phước cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va, hoặc nhỏ hay lớn đều cũng vậy. Chúng ta nghĩ những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va, hoặc nhỏ hay lớn đều cũng vậy. Như vậy cái nhỏ ở đây, nhỏ mà biết gì mà kính sợ Chúa, thấy không? Vì cái nhỏ ở đây không phải ấm chỉ nít rồi, đúng không? Hello? Hả?
Yeah.
Ok. Rồi trong Giê-rê-mi đoạn 6 câu 17, đúng vậy. Vì trong dòng họ, từ kẻ rất nhỏ cho đến người rất lớn đều tham lam, từ kẻ tiên tri cho đến thầy tế lễ đều làm sự giả dối. Chúng ta coi đi, Giê-rê-mi đoạn 6 câu 13.
Dạ, Giê-rê-mi.
Vì cái nhỏ này...
Nói về địa vị.
Dạ, đúng rồi. Từ rất nhỏ cho đến người rất đều tham lam, nhỏ nít mà biết tham lam gì. Ông nói, ô cái này cũng nít luôn đó, tại con nít nó cũng luôn tham lam cho mày. Thì họ cố ý gì rồi tôi giờ biết nói làm sao, mục sư phải bó tay luôn thôi.
Ok.
Thì phải chịu
đi. Nhiều khi con nít nó làm nó cấp hay nó tham lam, có thể vậy
nha. Rồi ông mục sư Thịnh cũng binh theo vậy thôi. Thôi mục sư nói, ông nói là con nít có nợ thì nó có sự tham lam ở trong lòng mẹ nó sẵn rồi. Thì nói gì, nhưng mà tôi nói đọc cái văn tự này đó thì đâu có phải nói sau cái ý đó đâu. Thấy không? Chúng ta đọc cái văn tự, tôi đồng ý ai cũng có tội, nhưng mà mình đọc cái văn mình thấy rất rõ, vì trong dòng họ, tức là đang nói như vậy. Hiện tại bây giờ sứ đồ Giê-rê-mi đang nói, từ kẻ rất nhỏ cho đến người rất lớn đều tham lam, tức là họ đã hành động tham lam, chứ không phải là nói về cái bản chất tham lam. Ok. Từ kẻ tiên tri, tức là từ những người tiên tri là đó, họ đã có chức vụ tiên tri, cho đến thầy tế lễ, mà cứ giải thích cái kiểu vậy thôi. Thôi mục sư nó biết nói làm sao nữa thôi, nó muốn tin gì thì cứ tin thôi, chứ giờ sao vậy. Hiểu nói không? Ai miếng? Tức là không có đọc lời Chúa mà vẫn có suy nghĩ theo kiểu mình thì không có chân thật. Rồi đó Giê-rê-mi đoạn 8 câu 10 cũng vậy, vậy nên ta sẽ ban vợ chúng nó cho kẻ khác. Ok? Vợ chúng nó là ai? Giờ nó đâu có nhỏ được. Ruộng chúng nó cho chủ mới. Vì từ kẻ rất nhỏ cho đến người rất lớn ai nấy đều tham lam ha. Thế nào mà cứ... Vì chỉ nhỏ ở đây đâu có nghĩa con nít đâu, thấy không? Thấy nè, nói lên địa vị chức vụ thôi, nhưng mà cứ khăng khăng vậy thôi, mình không có một sư đó là có thì mình phải bỏ tay thôi, chừng sao vậy? Muốn tin gì thôi tin thôi. Còn ngay cả các Khải Quyền cũng nói gì nhỏ lớn rất nhiều. Các dân tộc giống như Khải Quyền là 11 câu 18, mà các dân tộc vốn giận dữ nhưng cơn thịnh nộ của Ngài đã đến, giờ đã tới là giờ phán xét kẻ chết. Thưởng cho tôi tới Chúa các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn. Ok, cái thưởng cho kẻ nhỏ và cũng lớn này, cái thưởng này kẻ nhỏ này nít nít có gì đâu biết đâu mà thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn, thấy không? Hello. Và quỷ phá những kẻ đã quỷ phá đi, cho nên nhỏ lớn dùng rất là nhiều trong cái phương diện, không phải là tuổi tác thôi mà nhiều khi địa vị nữa, đúng không? Cho nên đơn giản, đúng không hả? Chứ có gì đâu mà biết là thưởng cho cả nhỏ, cả lớn, nít làm gì thưởng, ok, biết gì. Ngay cả chưa sinh ra đó, ông cũng kể là nhỏ, nhưng làm gì trong bụng để được thưởng này. Hiểu nói không? Yeah. Nhưng mà ý mục sư nói thật, phải chịu thôi. Thì có mục sư ân với mục sư thành túng muốn vậy thì mục sư cũng phải chịu thôi. Thì muốn tin gì thì mình không còn tranh luận nữa thôi. Ok? Em hiểu. Mà nhiều lắm, nhiều cái chữ lớn nhỏ nhiều lắm, chứ không còn cái như đâu, không phải chỉ một vài chỗ cho mục sư chỉ cho. Thí dụ giờ đọc sư trên đây nữa nè, cô Vinh Tô thì thử ký thứ nhất đoạn 25 câu 8, chúng đều bắt thăm về ban thứ mình, thấy không, người lớn như kẻ nhỏ. Ok, giữ nhỏ bắt thăm gì, nít người biết bắt thăm gì. Cái nhỏ đây cũng dùng là người thông thạo. Thử ký thứ nhất, đoạn 25 câu 8, chúng ta đọc thử đây. They cast lot for the duty, tức là bổn phận đó. Oh, life. The more I will the great, the teacher I will the prophet. Chúng ta thấy không? Người lớn như kẻ nhỏ. Ở đây là bổn phận. Ok. Lớn nhỏ đây không dùng là con nít hay người lớn, mà cái nói là cái giống như cái trong xã hội vị trí vậy. Ok. Chúng ta thấy không? Nhỏ lớn ở đây không phải là chỉ là tuổi tác, mà nhỏ lớn ở đây nó là...
Ở trong cái bản tiếng Anh nó nói là cái chữ gì, một sư nó nói children hay là nó nói
Now they cast lot for their duty or like the small, they will be the great, in for more and great. Chứ không có là young hay là không phải dùng chữ young này hay là old, ok, thấy không? More lớn hay nhỏ tức là great and small, chứ không phải là young hay old, ok, thấy không? Tức nghĩa là nói lên cái địa vị. Ok, ban thứ hay trong thể giống như trong thi tiên nó nói giống như thế này nè. Ok, chúng ta đọc thi tiên 49 nói đó, thấy không? 49 câu 2 đó nói làm sao? Nói là địa vị đúng không? 49 câu 2 đó để mình hiểu ha. Bất luận người hạ lưu hay là thượng lưu, thấy không? Đó, hạ lưu là nói lớn là nhỏ, thượng lưu là lớn, ok? Thấy không? Nó là cao. Hạ lưu là nhỏ, người giàu có cũng như người nghèo nàn. Đó, lớn nhỏ là trong cũng nghĩa là địa vị trong xã hội, trong vai trò này. Tức là lớn nhỏ là trong có nhiều thứ vậy. Chứ không phải chỉ đơn giản là lớn nhỏ đây là tuổi tác, nít hay là người lớn không? Anh được ý nói không? Hello?
Yeah.
Hả?
Yeah.
Cho nên mà chỉ nghĩ như vậy, nghĩ như vậy rồi cứ lý luận là nếu thì có bào chữa ra được không? Xong một sự thôi cũng chịu thua thôi. Tôi nói, thì cũng kể chứ. Nó là có bản chất tội lỗi thì trong tụng thì Chúa cũng tính đề cả ở sổ của nó chứ. Rồi cũng nói gì thôi, cứ nói gì hoài vậy thôi, mục sư ấy thôi, muốn gì thì cứ phải chịu thôi. Em hiểu. Nghe là có cố ý để cho cái ý của mình là đúng mà không để lời của Chúa thấy cho chính mình thì mục sư cũng phải chịu thôi. Cảm ơn Chúa ha. Thì chỉ vậy thôi. Thì nói chung là mình không có cứ dùng cái ý của mình riêng thì thôi, một sự cũng phải chịu thôi. Ok. Ok, thì nói chung là để cho chúng ta nắm được, mình phải chân thật với cái lời của Chúa, mình không có tây vị. Ok, mình thành ra mình mới xin Chúa, còn mình đã có cái nghĩ của mình là đúng rồi. Thành ra Chúa Thánh Linh còn nói với mục sư như thế này. Chúa nói cho mục sư thấy đó. Nói con người mình gian ác, còn chưa kết tội, con nít bao giờ bị kết tội, baby nào bị kết tội, giờ có phạm tội, cái gì lên án bao giờ. Chúa nói con ta là xấu, giống như Chúa nói về cái sự cầu sinh, đó, con biết cho con mình, mà còn mình là xấu mà chưa có ai kết án, kết tội con nít. Nữa. Mà Chúa Chúa Trời lại kết tội con nít, chúng ta thấy không? Cái đó mình thấy nó, you know. Mà chúng ta qua những cái kinh nghiệm bao nhiêu người về thiên đàng thấy con nít ở trên đó, có những người xuống địa ngục có thấy nít nào trong địa ngục đâu, thấy không, nắm được không? Hello, mà họ chỉ thấy con nít trên thiên đàng thôi. Nhưng mà mình không dùng kinh nghiệm phải qua lời Chúa thì mục sư cũng chỉ là Chúa mà cứ khăng khăng vậy thôi. Nắm được không? Từ giờ mọi người đọc có phải không, đọc có phải nói nít ở đây không? Đọc những câu giờ Thi Thiên 115 câu 17 nè. Ok. Rồi Jeremy đoạn 8 câu 10 nè. Jeremy đoạn
6 câu 13.
Đó.
Rồi ký nhất đoạn 25 câu 8.
Đó rồi sáng. Rồi Khải Quyền tùm lum hết. Thấy không? Đó. nó nhiều lắm. Cái Giê-mi đoạn 4 nói chung ha, là nó Khải Huyền đoạn 11 câu 18 nè, rồi Khải Huyền đoạn 13 câu 16 nhiều lắm, Khải Huyền đoạn 19 cả lớn nhiều lắm. Ok, giống như Khải Huyền đoạn 19 câu 5 là lại có tiếng từ ngôi đến phán rằng hết thải các ngươi là tôi tới Đức Chúa Trời, phải không? Chúng ta vẫn kính sợ Ngài, con nít có biết kính sợ Ngài đâu, nhỏ hay lớn, thấy không? Chúng ta thấy không? Điều hãy ngợi khen Ngài. Khải Huyền đoạn 19 câu nó nhỏ hay lớn ở đây? Sao lớn nhỏ ở đây? Đó là kẻ kính sợ Ngài. Vì con nít có biết kính sợ Chúa gì, nó biết cái gì đâu. Kính sợ không biết tay tả giống như tay hủ. Kính sợ Chúa gì đâu. Thành ra ở đây cái chỉ nhỏ lớn không, chỉ nít. Cho nên cứ khăng khăng là nhỏ lớn cho. Ông nói không, không, không. Mấy chỗ nhỏ khá tôi không biết, nhưng mà chỗ nhỏ Khải Huyền 20 là con nít. Ông cứ khăng khăng gì phải chịu thua thôi. Ok. Tôi nói ông giải kinh gì kỳ vậy? Ông nói đó mới giải kinh đúng thôi, cứ chịu thôi. Tôi nói sao vậy? Tôi nói tại sao chữ nhỏ ở đây lại dùng đó là nhỏ kia, mình giải kinh thì nhỏ đâu, nó cũng phải áp dụng vậy chứ. Mà ông cứ khăng khăng vậy thôi, mình phải chịu thua thôi, chứ sao vậy? Nắm được không? Không, nhỏ chữ 20 là con nít, còn mấy nhỏ chữ khác thì có thể này nọ. Thì thôi mình phải chịu thôi. À, hiểu không? Giải kinh kiểu gì thì mình phải chịu thôi, chứ sao vậy? Cứ nói vậy thôi, em miếng. Thấy không?
Nhưng mà một sư giải thích thêm rõ cho anh chị em rõ đi, là con nít mà cỡ bao nhiêu tuổi thì nó nhận biết được là thiện ác, một sư?
Không, cái vấn đề đó thì mình không thật sự biết rõ, chưa biết. Tức là có đứa nhiều khi có thể 4 tuổi, 5 tuổi, nó có thể ít sớm, có thể đứa 7 tuổi, 8 tuổi. Cái đó nó nằm ở trong cái sự hiểu biết của Chúa, chứ mình không biết được, không ạ? Ok, nhưng mà có 1-2 tuổi đó mình bảo đảm, 2-3 tuổi, 2 tuổi trở lại, 2-3 tuổi trở lại. Giống như
không
kiểu mình, dạ là không biết gì đâu, có 3 tuổi trở lại là không biết gì, bảo đảm. Cho nên ông mục sư Ân đã xác nhận là những đứa trong lùng mẹ chết vì phá thai, không phá thai cũng bị xuống địa ngục hết. Ok. Thì ông cứ nói là tại vì nó có cái bản chất tội lỗi, tôi nói tớ đồng ý, nhưng mà Chúa Giê-xu đã chết rồi. Ông cũng nói không. Nó vẫn chết, nó vẫn đi. Thì cái đó ông quyết định gì thì mình thôi. Ok, một sư thịnh cũng tin vậy luôn. Thì tôi nói ok, ông muốn tin vậy thì cứ tin. Còn tôi không tin được rồi. Ok.
Cái mẹ tôi đã hoài thai trong tội lỗi đó là nguyên tội, tức là tội Adam Eva. Tội đó là Chúa không có phán xét mình theo cái tội đó.
Tức là mình tin như vậy, ông tin là không có. Có người đó cũng phải tin Chúa mới được cứu. Tức là ý nói chung là không có cái vụ xóa tội cái kiểu đó. Ý vậy, ông mục sư Thịnh cũng tin như vậy luôn. Okay, tức là ông còn lý luận nói như vậy, những người ta sẽ làm cho giúp cho người ta đi phá thai để lần đứa nhỏ được cứu. Nó không có phá thai, cái người đó sẽ có tội, họ viên mất. Còn đứa nhỏ giúp cho mình không thể dùng lý dụng như vậy được. Em biết. Cái đó là cái suy nghĩ riêng thánh đấy không? Em biết. Nếu phá thai
nhưng mà người đó ăn năn thì họ cũng được cứu rồi, mục sư, cái bà.
Ông thì ý nói là nè, thì ông nói nếu mà mình tin cái kiểu đó thì người ta lợi dụng phá thai để cứu nhỏ hay nó được về thiên đàng, đâu phải suy nghĩ. Mà những người không biết Chúa làm sao họ suy nghĩ như vậy được. Ok, amen. Nếu mình tin Chúa mà mình lại lợi dụng như vậy, đó là mình là người rất là gian ác, đúng không? Amen. Thành ra Chúa sẽ được cứu được. Thành ra đó lý do mà cái đó không có suy nghĩ của Kinh Thánh. Chúa nói nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con nhỏ. Ok, trẻ con đó. Thấy không? Qua một sư nói đó. Hả? Hãy đem những con nhỏ đến cùng ta, đừng ngăn trở đó vì nước thiên đàng. Ok, tức là trong Ma-thi-ơ đoạn 18 đó. Ok, những kẻ thuộc giống như những con trẻ. Ok, tức là nghĩ mà thức những con trẻ không thuộc về nước thiên đàng thì Chúa nói giống như con trẻ gì cũng đâu có được cứu. Thì nghe nó nắm được không? Thì con trẻ rồi thi thiên Ma-thi-ơ nói trong cái ý đó là tiếng Anh rất rõ đó. Ok, đừng ngăn trở con trẻ đến cùng ta. Ok, đừng ngăn trở nó. For though are the kingdom of heaven, tức là nói những con trẻ là thuộc về nước Đức Chúa Trời. Amen. Rồi cái chỗ khác thì Chúa nói thiên sứ của Chúa đó, con trẻ đó, ok, trước mặt để về con trẻ ha, ok, là thiên sứ của Chúa nè. Thành ra vì thế và chính Chúa Giêsu cũng nói vậy, không, ông nói đây là giống như con trẻ, như nói ok thì Chúa dùng con trẻ để cho biểu tượng của thiên đàng giống như nó, thì con trẻ phải được cứu chứ, không được thì sao Chúa nói giống như con trẻ làm gì, vì con trẻ không biểu tượng là của nước thiên đàng thì nó nổi cái đó. Cho nên nói chung là cũng cứ ấy thôi, thì ở với mục sư nói cho nên phải chịu thôi. Amen. thành ra thật, tại mình có một người cởi mở tin đó, mình vẫn cứ khăng khăng gì không có lời Chúa thì mình cũng không có chứng được, không ấy thôi, một sự thật giao cho ông tranh cãi nên chị mất công, mình nói có lời của Chúa và họ cũng giống vậy thôi. À, thì đó thôi, rồi cứ tìm cách giải thích là cái tội là ai cũng có, thì hãy nói đâu phải không có tội, nhưng mà cái nguyên tội đó là Chúa Giêsu khi ngài chết. Ok, mình đọc cái trong ngay cả mọi người dở Roma đi, Roma sẽ thấy rất rõ nè. Roma một sự chứng dẫn Roma chương 5 đó. Ok, chương 5 đó nói về Adam và nói về Chúa Giêsu. Chúng ta coi nè. Roma đoạn 5 câu 18 ha cho đến câu 19 nó rất rõ. Vậy như chỉ bởi một tội mà sự đoán phạt giải khắp hết thảy mọi người thế nào? Tức là nói Adam đó. Thì bởi chỉ một việc công bình là Chúa Giêsu đúng không? Mà sự xưng công bình là sự ban sự sống cũng giải khắp cho mọi người thế. Tức là nói như trong Adam đó, khiến cho mọi người đều bị phạm tội. Thấy không? Thì chết rồi. Thấy không? Bởi vì giải khắp, tức là bởi chỉ một tội mà sự đón phạt, tức là đón phạt giải khắp hết thảy mọi người. Thì bởi chỉ một việc công bình là Chúa Giêsu mà sự xưng công bình, sự ban sự sống cũng giải khắp cho mọi người thế ấy. Vì như bởi sự không vân phục của một người, câu 19, mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội. Thấy không? Tức là nói chung là bởi Adam đó, không vân phục Đức Chúa Trời, tức là không vâng lời đó, mà làm cho mọi người khác đều thành ra có tội. Thì cũng một lẽ ấy, tức là sứ đồ Phaolô cũng một lẽ ấy, tức là ai? Bởi sự vân phục của một người là Chúa Giêsu mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình. Thấy chưa? Amen. Thành ra lời của Chúa là mọi người khác đều sẽ thành ra công bình. Như vậy có nghĩa là đây ý rõ, tính rõ là Chúa Giêsu đã xóa tội, chỉ tội, nguyên tội rồi. Thấy không? Nắm được nói không? Hello?
Đoạn mấy một sư?
Đoạn 5 đó. Đoạn 5 câu 18, 19 á.
Yeah.
Nè, nói chung nè, 18, 19 á, thì chúng ta thấy không?
Yeah.
Đó, như vậy.
Như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người thế nào? Thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình là ban sự sống cũng rải khắp cho mọi người thế ấy. Vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội. Là đang nói cái này là nguyên tội. Thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác đều sẽ thành ra công bình. Amen.
Đây là nguyên tội đó, rõ ràng, tức là bởi Adam mà tất cả điều khác bị ảnh hưởng, đó là nguyên tội đúng không? Dạ nói không? Anh em? Hả? Mọi người đọc
dạ,
thấy
dạ,
đúng
câu
không?
Này, câu này
quá rõ. Câu này là... Mà nói không có ấy, thành ra chối bỏ cái điều Chúa Giêsu làm. Cái này là thấy rõ là Chúa xóa cái nguyên tội, giống như Adam. Cái nguyên tội của Adam là ảnh hưởng tất cả mọi người làm có tội hết, đúng không? Anh em? Thì ở đây... bởi Chúa Giêsu mà mọi người khác đều xin công bình, tức là xóa đi cái nguyên tội đó, amen, đúng không?
Yeah, amen.
Yeah.
Vậy là nhưng cái mà... này là cái địa vị công bình luôn cho con nít luôn rồi, nếu mà mình sống một đời sống không công bình là cái đó kỷ tội của mình.
Yeah. Đúng rồi, kỷ tội, cho nên mình phải ăn năn, mình phải tin Chúa là cái đó để mình nhận được cái sự thật đó, nắm được không? Amen. Thành ra đó là sự hiểu biết, thành ra cái đó là rõ ràng, tức là bởi Adam mà mọi người khác thành bây giờ bởi Chúa, đó là nó nguyên tội, bởi Adam. Mà mọi người khác tức là nguyên tội. Hả? Em biết?
Yeah.
Dạ, nhưng mà họ vẫn cứ khăng khăng thì một sư phải chịu thôi chứ làm sao. Thôi nhé, bây giờ đó, nhất quý không, không có cái chuyện đó. Phải tin nhận Chúa. Nó nít biết cái gì tin Chúa. Thì sao xưng rồi? Phải chịu thôi. Ok, thôi nói chung là như vậy. Thì cái chuyện đó thì ok, thì muốn tin gì thì cứ tin thôi, cũng không sao. Nhưng mà cái vấn đề nó cũng không phải cái đó. Nhưng mà nói chung thì mục sư không có tin cái đó. Và của Chúa thấy mình sắc rõ nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con nhỏ như là Chúa Giêsu nói đó. Ok, hay là nước thiên đàng. Và đây cũng xác nhận là Chúa Giêsu cũng đã xóa cái nguyên tội đúng không? Amen. Mọi người đồng ý không? Đồng ý không? Đặt kỹ không? Phải không? Phải đúng không? Amen. Yeah.
Nó được tin công bình luôn. Nhà mỗi người mà.
Yeah. ông nói cũng một lẽ ấy, thấy không? Cũng là một lẽ, tức là giống như cách của Adam mà gây ảnh hưởng thì cũng một lẽ ấy, thấy không? Gì lẽ ấy, đúng không? Anh hiểu? Rất là rõ ràng, chị thôi mà không gọi là ấy, thành ra rõ ràng mục sư chứng minh nói theo cái ý mình chứ đâu có chứng minh gì, chỉ nói theo cái ý không. Nhỏ đây là con nít, còn cái nhỏ thì khác tôi không biết, nhưng mà đây là đó là con nít thì ok mình chịu thôi, chuyện sao vậy? Anh hiểu? Mình chứng minh cái chữ nhỏ lớn ở trong kinh thánh nhiều lần dùng, ok, mà không xác nhận là con nít, ok, amen. Chỗ này chỗ nọ, không, thì là địa vị chứ không phải là con nít, nhưng mà dẫn gì thời thôi mình chịu thua thôi, chúng sẽ dùng, ok. Thì cũng bình thời cái tinh thần mọi người có quyền mà, thì mục sư chỉ chia sẻ là thật, thì tôi nói tôi chỉ chia sẻ là một mục sư thì đó là quyền của mục sư thôi, thì có gì, mình chỉ ấy thôi, amen. Ok ha, chị nói chung ha,
đi lại chạy chung,
không. Tại người ta có quyền, giống như mình nói về Chúa, người ta có quyền không tin Chúa thì cũng vậy thôi, thì mình chia sẻ rồi tôi vẫn khăng khăng gì cho là đúng thì đó, mình cũng chịu thôi, ok, họ có quyền, nhưng mà mình là người yêu mới là thật thì mình thấy đâu là thật thì mình cho nó đi theo, đúng không, hay miếng đúng không, thì vậy thôi, thì đó, thì đó là do chứ hôm qua cũng có gặp người lên nói chuyện rồi đề này, thì mục sư có hỏi về nói ổng về cái vụ kiêng ăn. Sau đó nói không, ông nói là ông không có nói là kiêng ăn mới chữa lành, mà ông nói ra là chỉ là có những loại quỷ thì cần phải kiêng ăn thì mình mới đuổi được, thì cái đó ok, mục sư đồng ý cái đó. Chứ ông không nói là tôi kiêng ăn mới đuổi được quỷ, ông nói vậy thì mục sư nói ok. Ông cũng xác nhận là ông nói không, không phải là kiêng ăn mới đuổi được quỷ, mà có một số loại quỷ có thể qua kiêng ăn mình mới đuổi được, thì mục sư nói ok. Okay. Ông nói có một số loại chứ không phải tất cả, ok, có một số loại có thể mình qua kiêng ăn thôi, thì mục sư ông nói ok, với ông nói gì thì ok, người hiểu chứ không nói là kiêng ăn mới đuổi được quỷ, ông nói ông phải tự nói vậy, ông nói vậy, ok, thành ra mà ông nói có, và qua cái lời Chúa đó, bây giờ sẵn đây mình nói luôn, bây giờ mọi người giật qua để mình thấy rõ trong cái lời Chúa đi, giờ thành thánh luôn á, về cái vụ để mình rõ ràng luôn á, okay. Chúng ta mở qua Matthew chương 17 ha, để mình thấy luôn cái này đấy, chúng ta không còn phải nói ủa con này đó, mình biết rõ luôn á. Matthew 17 nói về cái sự đuổi quỷ này để chúng ta nắm được luôn, để khỏi mắc công hỏi cái người nó kiêng ăn mới đuổi quỷ được, không kiêng ăn không đuổi quỷ được, để mình thấy rõ trong lời Chúa luôn, để mình giải quyết luôn cho rồi khỏi mắc công cái đấy, ok. Chúng ta gọi Matthew chương 17 ha, ok, thì chúng ta thấy câu chuyện đó được kép từ câu thứ 14, ok, thấy không? Chúng ta thấy câu 14 đó cho đến câu số 20 đó. Thấy không? Thì chúng ta đó, coi đó, có gì chúng ta coi đó, xin một người đọc đi rồi chúng ta sẽ thấy ha.
Dạ. Chúa chữa bệnh phong điên. Khi Đức Chúa Giêsu và môn đồ đã trở lại cùng đoàn dân thì có một người đến gần quỳ trước mặt Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa thương đến con trai tôi, vì nó mắc bệnh phong điên, phải chịu đau đớn quá, thường khi té vào lửa và té xuống nước. Tôi đã đem nó vào môn đồ Chúa nhưng không chữa được. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hỡi dòng dõi không tin và gian tà kia, ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ nhịn nhục các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến đây cho ta. Rồi Đức Chúa Giêsu quở trách quỷ, quỷ liền ra khỏi đứa trẻ, và từ giờ đó đứa trẻ được lành. Môn đồ bèn đến gần Đức Chúa Giêsu mà hỏi tên riêng rằng: Vì cớ gì chúng tôi không đuổi quỷ ấy được? Ngài đáp rằng: Ấy là tại các ngươi ít đức tin. Vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hạt cải sẽ khiến núi này rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. Amen.
Chúng ta hãy đọc qua câu chuyện này ở Matthew, tức là có ba sách viết về câu chuyện này giống nhau, ok, về cái câu chuyện này. Thì Chúa quở trách, khi mà nghe nói về Chúa Giêsu quở trách câu số 17 đó, hỡi dòng dõi không tin và gian tà kia, ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? Chúng ta thấy không? Tức là Chúa quở trách là không tin và gian tà, tức là quở trách môn đồ Chúa đó. Rồi sau khi Chúa đuổi xong thì các môn đồ đến hỏi Chúa tại sao họ không đuổi quỷ được. Thì câu 29 nói, Ngài đáp rằng: Ấy là tại các ngươi ít đức tin. Chúa trả lời là họ ít đức tin, phải không? Chứ không phải là kiêng ăn ở đây. Mọi người nắm được không? Coi khỏi câu 20 phải vậy không? Hello?
Amen.
Thấy chưa? Đúng không? Phải không? Không ăn coi phải đúng không? Trong kinh thánh phải nói Ngài đáp rằng: Ấy là tại các ngươi ít đức tin, chứ không phải kiêng ăn ở đây, đúng không?
Hả?
Nói nếu xin các người bằng cái
thì... đúng rồi, thì đó rất là chú quả chấp tỏ ít đức tin đúng không? Tin đúng rồi, rồi chú mới nói thêm cái đó. Đúng là thấy chưa? Ok, đó là Matthew, tức là chú quả chấp tới trên là hỏi vòng thổi công tin và gian tà câu 17 đó. Ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào, tức là chú quả chấp gì họ không tin hay là ít đức tin đó. Ngoài nhiên thì ở dưới nó họ nói, chú cũng nói lập là nữa không tin vì các người ít đức tin. Thấy không? Đó. Bây giờ sở qua sách mát chương 7, chương số 9, ok, cũng nói câu chuyện đó. Đây là chỉ có sách mát ở đây đó, là có cái sự mà tình ngã để chúng ta thể để mình hiểu được. Ok, chương số 9 á, miễn chúng ta đọc, nó cũng giống như vậy. Nhưng mà để mình vắn tắt đó, ok, thì câu số 19 á, 29 á, câu chuyện này, Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng, cũng như y như cái Ma-thi-ơ dòng dõi chẳng tin kia, ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến chừng nào? Chúng ta thấy chưa? Ta sẽ chịu các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến cho ta. Đó, chương Mát là đoạn câu 10, đoạn 9 câu 14 cho đến câu số 29 đó, chúng ta sẽ thấy y như vậy, cùng câu vỡ trách của Chúa. Matthew Chúa cũng vỡ như vậy. Rồi đây cũng vỡ y như vậy. Hỡi dòng dõi chẳng tin kia. Ok, amen. Cái kia thì có chỉ gian rằng ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến nào? Vâng. Rồi sau khi Chúa đuổi quỷ xong, đây là cái câu mà Chúa khi các môn đồ đến nhà, nãy là câu 28, khi Đức Chúa về nhà rồi môn đồ hỏi riêng Ngài rằng sao chúng tôi đuổi quỷ không được. Đó, cái Matthew nãy cũng có, đây là trả lời của Chúa trong sách Mát nha. Ngài đáp rằng nếu không cầu nguyện nha, chứ không có chữ chi ngăn ở đây, chỉ cầu nguyện thôi phải, thì chẳng ai đuổi thứ quỷ ấy ra được. Đọc phải không? Ngài đáp rằng, mọi người coi thử câu đoạn 9, câu có chữ kia ngăn không? Không thấy có, phải không?
Câu 29.
Đúng không? Ngài đáp rằng đó, nếu không cầu nguyện, phải không? Phải không? Ông ơn coi phải đúng không?
Dạ, đúng, nếu không cầu nguyện thì chẳng ai đuổi thứ
đuổi quỷ. Đuổi quỷ. Ở đây mình không thấy, cũng không có cái chữ kia ngăn ở trong cái câu này, đúng không? Chứ nói là, họ hỏi tại sao Chúa không đuổi quỷ được, thì Chúa nói nếu không cầu nguyện thì chẳng ai đuổi thứ quỷ này nè. Nhưng mà sao chữ cầu nguyện chúng ta thấy có cái chữ A nhỏ và nó có cái ở trong cái ngoặc đó, đúng không? Amen.
Yeah.
Thì đó là chú thích, rồi chúng ta mới coi xuống cái chữ dưới đáy cái kinh thánh mình đó, câu 9-29 thì có mấy bản chép rằng nếu không cầu nguyện và kiêng ăn thì vân vân. À, thì qua cái chú thích đó thì cái chữ kiêng ăn mới được thấy, vì có một vài bản chép rằng, tức là nó có
chữ kiêng ăn. Một thứ cái đó nhiều khi em cũng thắc mắc. Tự nhiên có mấy chỗ trong kinh thánh cũng nói vậy đó, có mấy bản khác chép rằng thêm.
Có nghĩa là không phải cái bản nào cũng có cái chỗ đó là có chữ kiêng ăn, có nghĩa là họ đều có cầu nguyện nhưng mà chữ kiêng ăn thì có bản có, bản không. Thành ra có vài bản.
Có chỗ có cũng không là người ta thêm vô hay là sao?
Cái đó thì mình không biết, thì họ chỉ cho mình biết như vậy thôi. Ok. Ok, thì bây giờ cái thắc mắc, ok, là có kiêng ăn hay không, nhưng mà mình tất cả các bản đều có chữ cầu nguyện hết. Có bản thì có cầu nguyện mà không có kiêng ăn, có bản thì có cầu nguyện và kiêng ăn. Nắm được không? Hello? Ok, thì đó là cái mà bây giờ ý mục sư nói đó là Matthew thì họ hỏi tại sao không đổi quỵ được, chú nói tại các người ít trình. Còn ở đây đó thì Mark đó, chú nói với họ đó, nếu người không cầu nguyện thì không thể đuổi được,
không thể đuổi.
Rồi thì có thể thêm cái chữ kiêng ăn đi, nếu nhưng mà cũng không phải là bản nào cũng có, nhưng mà ví dụ cho nếu không cầu nguyện và kiêng ăn, mà chỉ kiêng ăn chỉ là, tức là mình nói là không phải là chánh nữa, trong cái cầu nguyện là chánh, okay? Tức là có thể để thì giờ cầu nguyện tương giao với Chúa đó là chánh, okay? Chứ không phải là kiêng ăn gì, chúng ta phải là thêm chữ kiêng ăn mà trong bản chánh mình cũng không có chữ kiêng ăn, okay? Nó chỉ là chú thích ở dưới đáy thôi, nắm được không? Thì cho giả sử có này, ok, thì nó còn thành ra mình không thể lấy cái phụ làm cái chánh, ý mục sư nói như vậy đó, nắm được không? Amen. Và cái chánh mà Chúa nói đó là ít đức tin, tại Chúa quở hỏi kẻ ít trong, tức là từ đầu Chúa đã quở như vậy, rồi Chúa ngặt lại trong giống như Timothée, nó cũng giống nhau, tức là ít đức tin hỏi dòng dõi chẳng tin kia, tức là ba sách, ok, qua Luca, bây giờ qua Luca phải không? Luca chương số 9 cũng y như vậy. Chúa đều quở trách, ba sách đều giống nhau. Chúa đều nói y như vậy, hỡi dòng dõi, ok? Gian tà chẳng tin kia, hay là giống như vậy, ok? Thấy không? Thì thì đó để mình nằm qua đó, chương số vô chính là okay, của sách Luca câu 37 đó. Thì Chúa Giêsu cũng nói, tức là ba sách đều giống nhau, vừa nói về cái câu nói của Chúa Giêsu, chỉ có khác nhau là khi họ đến hỏi Chúa Giêsu thôi. Em nghe tại sao họ không đổi nguyện. Nhưng mà khi mà Chúa nghe, Chúa vỡ đều cái ba câu đều giống nhau. 41, ok, tức là ông chính từ câu 3, Luca đoạn 9 câu 37. Cho nên khi mình nghiên cứu Kinh Thánh đó, là mình phải nghiên cứu kỹ lưỡng, ý mục sư nói như vậy đó, ok. 37 câu 42. Thấy không? Thấy không? Thì trong câu chuyện này á, thì cũng nói về câu chuyện Chúa đổ quỷ, ok, giống y như vậy. Và cái câu Chúa vỡ cũng y chang, câu 41, Đức Chúa Giêsu đáp rằng, hỡi dòng dõi không tin vào bội nghịch kia. Chúa cũng khẳng gọi, cái câu như vậy, không tin bội nghịch hay là gian tà kia. Ta ở với các ngươi và nhịn các ngươi cho đến chừng nào. Đó là cùng một cái câu hay ý nghĩa giống như vậy. Trong ba sách, Chúa điều vỡ hỡi dòng dõi gian tà và không tin kia, hay là hỡi dòng dõi không tin vào bội nghịch kia. Ok, cũng là nói chung là từ từ. Thì Chúa vỡ trách là gì, không tin hay bội nghịch hay là gian tà bội nghịch. Điều ba, ok. Câu chuyện này đó thì Chúa đủ quỷ, nhưng mà nó không có nói cái phần sau là các môn đồ đến hỏi, mà thành ra chỉ có hai sách, tức là sách Giăng không có câu chuyện này. Thì chúng ta thấy thì sách Matthew và sách Mark đều có cho biết là sau khi họ đó thì họ đến hỏi Chúa, và hai cái đều không giống nhau, ok. Matthew thì nói ít đức tin, còn Mark thì nói là nếu không cầu nguyện lội đi thì không đuổi được quỷ này, ok. Và có thể thêm chỉ kiên ngăn, ok. Đó là thành ra có cái sự khác nhau, mà Chúa nói lời chính của hai cái mới là mới đáng tin cậy. Thành ra cái phần đó bây giờ mình hỏi kiên ngăn hay là đức tin, thì mình thấy đức tin được đọc tới đọc lui rất là nhiều lần, ok. Ba lần ở trên Chúa đều vỡ trách như vậy, và ngay cả sách Matthew xác chính là ít đức tin nữa, chỉ có kiên ngăn một chỗ có sách Mác duy nhất thôi, ok, là nói thôi. Còn tất cả những các kêu đều nói thông tin vô tính, thông tin hay dòng dõi mà. Vì tại sao mình lấy cái chữ kiên ngăn để làm chính, mình bỏ đi mấy cái kia được lặp tới lặp lui rất là nhiều lần, mà kiên ngăn không có được xác nhận thêm một lần nào nữa. Trong cái sách chỉ có chữ đó. Thành ra như vậy mình giải kinh như vậy có đúng không? Giải kinh cho nó lời chứng của ha. Thành ra mình nói kiên ngăn mới đủ quỷ là không tính, mà đây là đức tin, tức là mình thiếu đức tin. Đức tin mình không có đủ. Thành ra tôi đồng ý có thể mình cầu nguyện kiên ngăn để mình có đức tin tốt, nhưng mà cái tránh là ở chỗ đức tin, chứ không phải tránh là ở chỗ kiên ngăn. Thành ra mình giải như vậy là giải không có đúng Kinh Thánh. Thấy không? Hiểu nói không? Thành ra ý mục sư nói đó, mình phân tích, mình lấy cái khiếm khuyết, cái mà không có được nhắc tới nhắc lui nhiều lần, mà ngay cả chú thích hay gì đó mà mình cho đó là ồ, muốn đủ quỷ được là kiên ngăn, cái đó mình giải, tức là lấy cái điều yếu, thứ yếu mà làm cái điều chánh là không có đúng. Thấy không? Chính là cái sự không tin hay là vô tính hay là ít tích tin mà khiến cho không đủ quỷ được, chứ không phải là kiên ngăn, ok, là cái điều chánh mới không đủ quỷ được. Thành ra đó do ý mục sư nói, khi mình học Kinh Thánh, giảng Kinh Thánh mình phải giảng cho nó đúng và phải theo đó. Còn giảng thì kiểu thích ý mình nói vậy, giống như kiểu mục sư nói tại chỗ này nhỏ là tôi đó là tôi là con nít đó. Giải theo kiểu đó thì mình phải bó tay thôi. Bây giờ tôi đọc thấy có kiểu kiên ngăn tôi tin đó rồi, còn ai cũng tin thì cái đó mình phải chịu bó tay thôi. Chứ giải kiểu như vậy thì mình như nó không có chân thật, mà mình vẫn tin vậy thì mình thấy chịu thôi. Hiểu nói không? Em biết. Nhưng mà nếu một người mà mình học Kinh Thánh một cách gọi là ngay lành, một cách đúng đắn đó, thì mình phải đi như vậy, ok. Nếu đa số đều nói về cái điều đó thì mình phải biết đó mới là đúng. Còn tại Chúa Giêsu cũng nói lời chứng của hai người mới đáng tin cậy. Cái này chỉ có một cái, mà trong khi cái kia bốn lời chứng về không tin ít đức tin, thấy không? Mà mình lại cho là cái kia ngăn là mới là đúng, thì tất nhiên là nó sai. Trong khi bốn cái kia mình bỏ, không tin mà mình bỏ đi, mình cho cái kiên ăn mới là đúng, thì cái đó là như vậy đâu có đúng được. Giải tin kiểu đó là sao đúng được, em biết. Thành ra mình nói đây chính là không tin hay là vô tính mà không đủ quỷ được, chứ không phải là kiên ăn mới không đủ quỷ được, hay là tại vì mình không kiên ăn cho mình mới không đủ quỷ được. Cho nên giải thích như vậy là không có đúng Kinh Thánh. Thành ra ý tôi nói vậy, cho nên vì thế tôi muốn qua đọc một lần để chúng ta nắm được cái gì đấy. Vì đồng ý kiên ăn cầu nguyện mình sẽ có đức tin hơn thì đồng ý, cái đó đúng. Nhưng mà nó mình tránh là có đức tin, còn mình đủ quỷ thì ok, thì đó giải thích đó. Nhưng mà cái căn nguyên là đức tin chứ không phải căn nguyên là kiên ăn, ok. Thành ra đó giờ để chúng ta nắm được cái điều đó, để mình ra nếu mình thấy mình đức tin thì mình để nhiều thời giờ ngay cả cầu nguyện tương giao với Chúa, ngay cả một cái ngắn, mà nếu mình gần gũi Chúa đủ, mình có đức tin mạnh, mình cũng đủ quỷ được thôi, chứ đâu có gì anh em, chứ không phải nếu không có kiên ngăn là không đủ quỷ được, phải có kiên ngăn vô mới đủ được, không hoàn toàn như vậy anh em. Cái đây là đức tin, còn nếu mình đặt kiên ngăn thì nó mới như vậy, nếu không kiên ngăn mình không đủ quỷ được. Nhưng mà ở đây đặt chánh là đức tin, cho nên khi mình không đủ quỷ được là mình ít đức tin hay thiếu đức tin. Thành ra khi mình có đức tin tốt hay là thì mình sẽ đủ quỷ được, chứ có gì đâu. Thành ra để ý mục sư nói vậy, thành ra nếu mình thấy kiên ngăn để giúp đỡ mình trong cái đức tin thì ok, mục sư không từ chối, nhưng mà không có thể nói là bởi kiên ngăn mới đủ quỷ được thì nó không có đúng kinh thánh, đúng không anh em? Thành ra đó do để cho mình nắm được cái lẽ thật của Chúa là như vậy anh em. Cho nên đó là do mà chúng ta cần phải là người của kinh thánh là như vậy, chứ không phải thích cái chỗ nào mình giải theo cái của mình mà mình chối bỏ đi những cái lẽ thật ở những nơi khác của lời của Chúa. Như vậy mình không phải là một cái good student, Bible student, thấy không anh em? Thành ra để nói cho chúng ta nắm được anh em. Thành ra thí dụ như mục sư có quyền, mục sư có quyền suy nghĩ lớn nhỏ theo cái nghề, chắc lớn ở đây con nít được, mục sư có quyền đó, không có gì sai để suy nghĩ như vậy. Nhưng mà phải kiểm tra toàn kinh thánh có phải ý như vậy hay không, chứ không phải chỉ một chỗ đó thôi. Còn mình nghĩ vậy, khi mục sư tra xét lớn nhỏ nhiều chỗ trong kinh thánh thì không xác nhận đó là con nít, thì mình phải thay đổi, mình phải biết là cái tư tưởng nó không đúng. Hiểu nói không? Amen. Như vậy mới là cái người hiểu đúng kinh thánh. Được chứ? Mọi người nắm được ý mục sư nói không? Amen. Hello. Amen. Đó là cái giải kinh đúng ha. Amen. Dùng lời Chúa để giải lời của Chúa thì cái đó mới là cái giải kinh đúng. Còn tự mình suy nghĩ you know, thì có khi đúng có khi sai, nhưng không phải là you know, bảo đảm là nó đúng. Nhưng mà lời của Chúa đó, mình giải kinh cái đó thì mình biết chắc nó đúng. Amen. Giống như mình chứng minh cái làm bài toán vậy đó, mình giải ra những cái câu hóc búa qua những cái bài toán, rồi khi mình giải mình biết nó đúng. Còn cái kia nhà nó mình không có biết nữa. Ok, cảm ơn Chúa ha. Thì đó là Chúa xác nhận đó, đúng không? Đó, không tay tả biết tay hữu. Ok, là nó nít là điều thiện và điều ác, như ông nói công phục liền một tí đó, con người nói các con trẻ người là mồi đó, cái không biết thiện hay ác đấy. Ok, tức là cũng là nói từ con trẻ, thấy không? Mặc dù không có dùng con trẻ nhưng mà biết đó là con trẻ nít, thấy không? Thì đó, và Chúa Giêsu nói nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ, hay nước thiên đàng thuộc về những con trẻ, thí dụ vậy. Amen. Thì nó cũng giống nhau thôi. Những thiên đàng không thuộc con trẻ thì Chúa giấy hình ảnh để dí sánh con trẻ làm gì? Phải không? Nắm được không? Thành ra, vì thế như vậy, qua lời của Chúa xác nhận rằng, ok, giống như là một sự chứng minh ở Rome đó, là Chúa Giêsu cũng đã gánh tội cho chúng ta. Giống như Adam đã mang cái sự nguyên tội cho con người, thì chính Chúa Giêsu cũng xóa đi, hay là công bình của Chúa chân phục của làm cho một người trở thành công bình, đó có nghĩa là xóa đi cái nguyên, thành ra một người amen thì cái nguyên tội của họ sẽ không còn bị amen. Nắm được không? Amen. Cảm ơn Chúa ha. Đó là lý do để nói cho chúng ta nắm được. Ok, chúng ta về coi lại Roma 9:5 đó, câu 18-19 sẽ thấy được cái điều đó rõ ràng. Ok. Hello, có ai không có thắc mắc không, không có thấy gì rõ trong vấn đề này không? Hello. Để chúng ta xét đồ ha. Thành ra để chúng ta một lần để mình xét đồ, để còn không có mình nghe nói có người mục sư nói mà hay kiên ngăn mà đuổi quỷ, có người mục sư nói là không cần phải kiên ngăn đuổi quỷ, mình không biết nên nghe ai. Đó, chỉ có lời của Chúa là đúng nhất thôi nhé. Amen. Thành ra đó giờ mà tôi muốn mọi người nhìn thấy qua lời của Chúa. Và bên cạnh Chúa nói lấy danh ta mà chữa quỷ, và chúng ta thêm nữa, các môn đệ chúng ta trong Luca đó. Ok, chúng ta thấy không? Luca chương 10 nữa. Bây giờ nếu chúng ta chưa thấy, tôi nói thêm vài câu nữa để chúng ta thấy Luca chương 10. Ok. Thì Chúa nói cái này sự phai 70 môn đệ, đúng không? 70 môn đồ của Chúa. Amen. Thành ra chúng ta giải kinh như vậy nó mới đúng. Ok. Chương 7, Chúa sai 70 rồi. Chúa nói là hãy đi giao giảng giống như kiểu môn đồ đó. Ok, hãy chữa lành cái đau rồi vân vân. Hãy giao giảng nước thiên đàng nữa gần vân vân. Rồi sau đó họ trở về. Đây là cái lời khoe nè. Câu 17 cho đi. 70 môn đồ trở về cách vui vẻ thưa rằng lại Chúa, phải không? Vì kiên ngăn mà các quỷ cung phục chúng tôi, phải họ nói như vậy không? Nè, 70 môn đồ trở về cách vui vẻ thưa rằng lại Chúa vì con kiên ngăn mà các quỷ cung phục chúng con, không có nói vậy không?
Vì danh
Chúa.
Amen.
Hả?
Phục con về danh Chúa.
Thấy không?
Chúa rất nguy cũng phục.
Ok, lý do quỷ phục là vậy, vì họ kiêng ăn hay vì danh Chúa? Chúa nói lấy danh ta mà trừ quỷ trong sách Mát á, những kẻ tin cách đó là lấy danh ta. Cho nên họ vì danh của Chúa chứ không phải kiêng ăn, và vì danh Chúa quỷ khắc phục cho ta. Đó là do mà công vụ các sứ đồ, các con của thầy tế lễ thấy sứ đồ Phaolô dùng danh Chúa đủ quỷ cho nên họ mới bắt chước cái miễn kiêng ăn, thì họ đã bắt chước theo kiêng ăn chứ họ dùng danh Chúa làm gì. Thấy không? Hiểu tôi nói không? Anh hiểu? Hả? Cho nên họ thấy sứ đồ Phaolô dùng danh Chúa Giêsu đuổi quỷ cho nên họ mới bắt chước làm theo, chứ miễn ông thấy ông đuổi quỷ qua kiêng ăn mà thì họ đâu có phải, họ cũng phải tập kiêng ăn rồi đúng không, hay là thế nào đó. Cho nên ý tôi nói mình giải kinh mình phải dùng nhiều cái chỗ kinh thánh để làm sáng tỏ cái điều. Tôi đồng ý mình có được quyền tin kiêng ăn để đuổi quỷ được chứ không phải, nhưng mình phải tham khảo hết các kinh thánh để mình thấy có phải cái đó là ý đúng hay không. Hay miễn nhưng nó có ý đúng nhé. Đó là lời hứa danh Chúa, bởi danh Chúa. Thấy không? Amen. Cho nên bây giờ mình lại dùng danh Chúa, bây giờ mình lại đem lên cái kiêng ăn để đủ quỷ thì nó không có đúng. Amen. Thành ra đó là do, có nghĩa là đức tin, chứ không phải là kiêng ăn và cái chánh. Amen. Thành ra đó là do, nếu như có người kiêng ăn giúp cho mình có đức tin thì ok, tôi không thì chối cái điều đó. Nhưng mà cái chánh là không đủ quỷ đức tin hay là không có đức tin, chứ không phải là gì kiêng ăn. Amen. Thành ra để chúng ta nắm được ha, nói như vậy thì mục sư Hải không có đâu, tôi nói miễn mình kiêng ăn đúng Chúa sẽ ban phần thưởng cho mình, không phải là không có, tức là nó vẫn có những cái ích lợi khi đó chứ không phải có, nhưng mà mình phải hiểu đúng. Ok, là khi là rồi Chúa nói không là bởi danh Chúa, ok, những kẻ tin các ok lấy danh ta mà trừ quỷ, Chúa cũng sai khái các môn đồ như vậy, cho nên họ lấy danh Chúa mà trừ quỷ chứ không phải là mình kiêng ăn mà trừ quỷ. Ok, thành ra để chúng ta hiểu cho nó đúng một chút, thành ra qua lời của Chúa đó, chỉ có sách Mát cái chỗ đó mà cũng không được ghi trong cái dòng chữ chánh nữa, mà nó là cái chú thích ở dưới, mà chúng ta lại lấy cái chú thích ở dưới cái nhỏ nhất đó lại làm cái là quan trọng nhất lớn hơn, cái nó không đúng. Yeah. Giải thích kinh thánh như vậy là nó sai lạc, mà mình có cái xu hướng mà giải như vậy đó là mình viết trở thành tà giáo hết chứ. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Thành ra nhỏ lớn cũng vậy, mình phải hiểu nhỏ. Không để mình giảng cái bữa này thằng nít rồi chỗ kia nhỏ không phải thằng nít rồi tùm lum mình không tin. Như vậy là mình không có cái lập trường để hiểu đúng cái la thật của Chúa. Lời của Chúa lẽ thật thì nó phải áp dụng hết, chứ không phải qua giờ cái chỗ này nhỏ là đoạt lấy thằng nít, cái chỗ kia nhỏ là không phải nít là địa vị. Đấy. Giải kiểu như vậy nên nó mâu thuẫn, cho nên mình nó không có cái. Thành ra để tôi nói cho mọi người hiểu hết. Thành ra tôi không phải là ấy, đây không phải nói thì mình nói, nhưng mà tôi biết nguyên tắc của cái giải kinh, đúng không? Của kinh thánh, cái nào là đúng, cái nào là sai. Amen. Thành ra đó do mà mình cần phải đi như vậy. Ok, còn mình tự giải theo ý của mình thì cái đó khỏi nói rồi. Mình muốn tin gì, tin muốn giải theo thì cái đó là quyền. Nhưng mà những thông lệ thật đó là cách giải kinh đúng. Thành ra chúng ta đều quyền suy nghĩ đó, nhưng mà mình phải tìm hiểu hết. Coi cái những cái lời của Chúa nói về cái điều đó nó có giống như vậy hay không. Thì nó giống như vậy thì cái nghĩ của mình đúng, còn những chỗ khác không giống ý mình thì mình phải thay đổi, chứ đừng có khăng khăng và nó điều đúng, cái đó là giải không có đúng. Nên cái giống như chúng ta giải bài toán vậy thôi, phải chứng minh okay. Cái suy nghĩ đó là đúng hay cái điều của mình đó. Giống như với bài toán hình học chứng minh vậy đó, okay. Chúng ta ha, nó cũng y như vậy. Thành ra để nói chúng ta nắm được không, cảm ơn Chúa, rồi danh Chúa ha, chứ không phải gì kiêng ăn. Cho nên chúng ta danh Chúa mới là quan trọng và đức tin mới là quan trọng. Kiêng ăn chỉ là phụ thứ yếu, ok, chứ không phải là chánh, ok. Danh Chúa, ok, nhớ không? Cho nên kiêng ăn mà Chúa không có hứa lấy danh ta trừ quỷ, kiêng ăn nào mà đủ quỷ được. Amen. Thời cựu ước không thiếu kiêng ăn, nhưng mà đâu có chuyện ca nào đủ quỷ trong thời cựu ước đâu. Cho nên khi Chúa đủ quỷ, cho nên mấy người dân Thái rất là lấy làm lạ, là chỗ đó. Là tôi nói tôi mình chứng rõ ràng cho mọi người hiểu, thấy không? Cho nên mình cần phải hiểu đúng. Cho nên đó, tôi nói ok, mọi người muốn kiêng ăn không có gì tôi không nói, nhưng mà đừng có tư ngưỡng từng nào kiêng ăn mình mới đuổi quỷ được. Đừng có tư tưởng đó, ý tôi muốn nói đừng có cái tư tưởng như vậy, ok? Mà mình phải tin vào cái lời của Chúa và đức tin nơi Chúa hơn là mình tin vào cái sự kiêng ăn. Ý tôi nói đấy, mình kiêng ăn thì tốt, tôi không nói là không được, nhưng mà đừng có đức tin nơi sự kỳ ngang, mà đức tin mình đặt nơi cái lời hứa của Chúa, dinh của Chúa, amen, và đức tin nơi đó và nơi chính Chúa thì cái đó mới tốt. Còn nếu mình tin vào kỳ ngang, mình đặt đức tin nơi sự kỳ ngang hơn là nơi lời hứa của Chúa, cái đó là sai. Đặt đức tin như vậy là sai chỗ. Ha? Ý tôi nói để cho chúng ta nắm được cái vấn đề đó là ở chỗ đó. Ha? Amen. Cảm ơn Chúa. Ok. Hy vọng chúng ta nắm được ha. Dạ, qua đó. Anh đã để cho chúng ta, để rồi mình không còn thắc mắc cái chỗ này. Còn ai quyết định thinh theo cách kia thì là quyền của mọi người. Nhưng ít nhất tôi có việc để rồi phân tích cho mọi người thấy nó rõ cái vấn đề đó, để mình không còn lầm lẫn cái vấn đề này. Ok. Amen. Ok, để không biết thế nào đúng, ok. Có lời của Chúa là đúng nhất thôi, amen. Là chúng ta cần phải đi theo lời của Chúa ha, amen. Nếu mình vô toàn mà, còn một người muốn tin sao tin thì mỗi người có cái quyền đó mà mình đâu có từ chối được. Nhưng mà mình cần phải hiểu cái thật đúng là như thế nào. Ok, thì đó là thì tôi muốn. Cảm ơn Chúa. Ok, bây giờ giao lại cho ông ơn ha. Hy vọng mọi người thấy được cái điều đó ha, amen. Cảm ơn Chúa.
Amen, cảm ơn Chúa. Hallelujah. Dạ cảm ơn Chúa. Dạ em mời chị Thu đi, chị Thu cầu nguyện cho cái bài buổi sáng ngày em đi, để cho mình hiểu biết lẽ thật, để mình làm theo lẽ thật. Dạ, thì khi mình hiểu sai thì mình cũng làm theo sai. Dạ cảm ơn Chúa. Dạ mời chị Thu cầu nguyện. Dạ
cầu nguyện cho buổi sáng nay, cho cái bài có những lời chia sẻ của Hồng Ân cũng như Hồng Phương, cô Hồng, mẹ Hương và mọi người trên lớp học để chia sẻ, để thảo luận và học hỏi lời Chúa sáng nay. Cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con có cơ hội dưới đất này mỗi buổi sáng để học hỏi lời Chúa. Buổi sáng nay thì Chúa cũng bày tỏ cho Hồng Ân chia sẻ trong sách Cải Thiên qua lời đọc Kinh Thánh của cô Hồng từ đoạn từ câu thứ 5 đến câu thứ 8. Từ câu 5 đến câu số 8. Cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Vì chúng con cũng thấy qua những cái con vật mà cô Hồng đọc sáng nay thì cũng cảm ơn Chúa, vì nó cũng hát lời khen Chúa và tôn vinh Ngài và thánh thai. Cảm ơn Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, trước đã có, nay thì có, sao còn đến đời đời. Cảm ơn Chúa. Đây là một bài chia sẻ rất là hay, chúng con học hỏi rất là nhiều. Cảm ơn Chúa. Nhìn thấy được sự hạ mình của chúng con trước mặt Chúa và tấm lòng của chúng con lên sơ đến với Ngài giống như là con trẻ. Cảm ơn Chúa. Và giao chúng con ngợi khen Ngài, danh của Chúa thật là oai nghi, quyền năng trên trái đất này. Cảm ơn Chúa vì chúng con biết xưng danh của Ngài ra và cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa rất nhiều vì tình yêu của Chúa bao phủ chúng con, che chở chúng con mỗi ngày trên đất này để được bước đi theo Chúa mỗi ngày. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con nguyện làm con cái của Ngài, sống và làm theo những lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, trong đoạn Khải Thiên cũng như là Ma-thi-ơ. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Con cảm ơn Chúa. Sự ban cho của Ngài không thể kể trên đời sống của chúng con. Đến với Ngài, để đến với Chúa chúng con. Vì Chúa là chúa nhân từ, hay thương xót đầy lên chậm nóng dần. Cảm ơn Chúa. Chúng con đến với Ngài, chúng con ăn năn cầu nguyện và tỉnh thức.
Hallelujah.
Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Để giao hết những cái Chúa Ngài tha thứ hết những cái tội lỗi của chúng con qua lời ăn tiếng nói hành chỉ hành động cử chỉ nào không đẹp lòng Chúa, xin Ngài tha thứ hết. Chúa nói dù đậu dù có đỏ như hồng đào thì ta vẫn tha ngươi, trắng như là tuyết. Cảm ơn Chúa. Ngài nhìn thấy tất cả những điều trong tương tự của chúng con, hallelujah, hành động của chị, và Ngài biết chúng con có những suy nghĩ nào,
Xin Chúa ngài cho chúng con có những suy nghĩ thật là sáng suốt, mà không có những cái tư tưởng, những cái hành động nào không đẹp không Chúa, để chúng con được rửa sạch bởi dòng huyết của ngài.
Amen.
Vì Đức Chúa Cha đã phái ngài con một ngày đến xuống thế gian này để chết và đền tội cho chúng con, để tội lỗi chúng con được tha và linh hồn của chúng con được cứu.
Alleluia.
Sự ân điển của ngài ban cho chúng con, cảm ơn Chúa một cách dư dật, và chúng con được sự công bình trước mặt Chúa, trước mặt mọi người.
Amen.
Ở trên đất này, cảm ơn Chúa. Chúng con là những chi thể trong của ngài, là những nhánh nho trong gốc nho của Chúa. Chúng con được gọi ngài là Abba, được cùng là anh em trong Chúa. Hallelujah. Chúa nói hãy yêu kẻ lân cận như mình, và yêu kẻ thù của mình. Hallelujah. Cầu thay cho họ. Mặc dù lắm lúc chúng con là những người con người xác thịt, có những cái suy nghĩ gì không đẹp lòng Chúa, xin ngài lấy ra hết Chúa ơi. Rửa sạch môi miệng của chúng con, lỗ tai thuộc lên chúng con, mắt chúng con, mũi chúng con, để chúng con được sạch sẽ trước mặt Chúa và được thánh khiết trước mặt ngài. Giống như Chúa của chúng con, ngài đã thánh khiết thế nào thì chúng con cũng có sự khôn ngoan, thần công quan, thần trong sáng, thần vô luận, thần kính sợ Đức Giê-hô-va ở cùng chúng con. Cảm ơn Chúa để chúng con có sự công ngoan do dạy dỗ con cái của mình. Hallelujah. Và Chúa nói hãy dạy cho trẻ thơ lúc nó còn bé, và khi về già nó cũng được đi theo đường lối của Chúa.
Hallelujah.
Cảm ơn Chúa. Chúng con là những người mẹ giống như bà Cana, thể nào thì chúng con cũng được thể ấy. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chúng con là những con cái của Chúa, những tinh binh của ngài, bước đi theo đường của chúng con. Và Chúa nói mỗi buổi sáng lại mới luôn, và khi chúng con có sự thầm tín đến với ngài, cảm ơn Chúa, và xin Chúa ngài đánh thức chúng con vào buổi sớm mai để lắng nghe tiếng Chúa giống như học trò vậy, để hát thời ngang ngài, tôn vinh ngài, suy gẫm lời của Chúa. Và quyển sách này chế ra miệng ngươi, hãy suy gẫm nó ngày và đêm, suy gẫm sách này ngày và đêm. Cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Học lời Chúa, trình dâng mọi điều để sống mình trong cánh tay quyền năng của Chúa, không phải lo lắng, không phải suy nghĩ gì hết. Và mọi bệnh dịch như độc hại không đến gần trại của chúng con, vì Chúa đã sai thiên sứ bảo vệ gìn giữ chúng con mọi lúc mọi nơi. Huyết của ngài bao phủ chúng con. Hallelujah. Từ đỉnh đầu đến bàn chân. Cảm ơn Chúa. Sự bình an, phước hạnh và thương xót sẽ theo chúng con cho đến ngày Chúa trở lại. Cảm ơn Chúa.
Amen.
Sáng nay thì con dâng tất cả mọi người, thường như tất cả cũng bà mục sư, cũng như người lớn, mẹ Hương và chúng con, từ người lớn đến người nhỏ. Cảm ơn Chúa. Trong cánh tay quyền năng của ngài. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Và thì giờ này mình chúng ta còn tiếp tục cầu nguyện cho Tổng thống Donald Trump như đất nước Mỹ này, cũng như toàn thế giới, cho cái dịch corona, xin Chúa cho nó phải tan biến đi, nhân lại. Có nhiều người đã hiểu biết được cái tai họa này là bị tội lỗi, và họ cũng đang quỳ xuống để cầu nguyện. Dạ, yeah, Chúa xin tha thứ, cũng như ăn năn. Xin Chúa ngài lần lại cái đại dịch này. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cũng khao khát rằng Tổng thống Trump cũng được Chúa sử dụng thêm 4 năm nữa ha, để cho đất nước Mỹ này được thống hơn. Phục linh. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cũng cầu thay cho tất cả các tôi tớ Chúa, tất cả những người mục sư đang phục vụ Chúa với một cái tấm lòng chân thật, những đầy đó Chúa thật được sự sức giàu đầy tràn của Chúa, để lấy thật của Chúa luôn luôn được bày tỏ qua môi miệng của các cơ tớ Chúa. Và chúng ta là những con dân của Chúa, là những người khao khát lời của Chúa. Khi nghe lời của Chúa thì chúng ta tin và tiếp nhận để những lời đó có quyền hành động trên đời sống của chúng ta và mang đến sự đắc thắng và kết quả. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Còn ai có điều gì nữa để chúng ta đứng lên để cầu nguyện thì giờ này. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, mời cô Hồng cầu nguyện cho cái hai vấn đề mới nêu lên đó nha cô Hồng, chị Hồng. Hallelujah. Cảm ơn Chúa.
Cô nguyện hai vấn đề gì quý?
Dạ, cho đất nước Mỹ này, cho Tổng thống Trump với lại cho cái coronavirus. Cảm ơn Chúa.
Dạ. Dạ, cảm ơn Chúa. Xin mọi người hiệp ý. Dạ. Cảm ơn Chúa. Chúng con ngợi khen Cha. Ngợi khen Cha. Đứng cao cả quyền oai, đứng nhân từ, đứng thánh khiết, công bình. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa cho chúng con được làm con cái. Cảm ơn Cha. Cảm ơn Cha. Xin Chúa cũng truyền sự thánh khiết, công bình của Chúa cho đời sống mọi người chúng con. Chúa ơi, cảm ơn Chúa.
Amen.
Cho chúng con biết học lời Chúa và giữ lời Chúa, làm theo lời Chúa và giữ... và giữ lời của Chúa trong lòng chúng con để chúng con không phạm tội cùng Ngài, để chúng con sống sống tôn bình thánh khiết trước mặt Chúa, trước mặt mọi người Chúa, để chúng con mãi là muối của đất, ánh sáng của thế gian. Chúng con đem ánh sáng của Chúa cho những người xung quanh chúng con. Chúa ơi, xin Chúa tha thứ chúng con. Cha ơi, tha thứ tội lỗi của chúng con trong suy nghĩ, trong việc làm, ý tưởng, lời nói. Chúa ơi, xin Chúa tha thứ thanh tẩy chúng con mỗi ngày. Chúa ơi, chúng con biết nhắc nhở, xin Chúa nhắc nhở chúng con để chúng con nhận biết những điều gì sai trật và ăn năn với Chúa, để chúng con có được cái sự thánh khiết công bình của Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Giờ này chúng con dâng nước Mỹ lên cho Chúa, cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa. Nước Mỹ đang ở trong cái hoàn cảnh rất là đặc biệt và đang ở trong cái dịch lệ này còn đang diễn ra. Chúa ơi, xin Chúa tha thứ. Tha thứ cho chúng con là những con cái của Chúa, những người mà không sống theo ý của Ngài. Chúa ơi, xin Chúa tha thứ cho chúng con. Cảm ơn Ngài. Chúng con cầu xin sự thương xót của Ngài trên đất nước Mỹ này cũng như đất nước Việt Nam và toàn thế giới. Chúa ơi, trong dịch cái corona này, Chúa ơi, xin Chúa Cha ơi, xin Chúa cảm động, xin Chúa mở lòng những người mà cần đến sự cứu rỗi. Chúa ơi, xin Chúa mở lòng họ, xin Chúa tỉnh thức họ. Chúa ơi, tỉnh thức họ để họ nhanh chóng trở lại với Ngài. Chúa ơi, nhanh chóng trở lại tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa. Cảm ơn Chúa, bỏ con đường tà, Chúa ơi, và trở lại con đường chánh trực của Ngài, đi trong đường lối của Chúa. Chúa ơi, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa. Và chúng con tha thiết cầu xin Chúa giết cái cơn thạnh nộ của Chúa. Chúa ơi, cảm ơn Ngài để cho và Chúa truyền cái sự sáng của Chúa đến trên thế gian này một cách mạnh mẽ, để cho tất cả những cái coronavirus này phải chết hết tận gốc rễ. Chúa ơi, chết hết. Chúa ơi, Chúa tiêu diệt chúng nó. Chúa ơi, xin Chúa giảm cơn thạnh nộ của Ngài. Cảm ơn Ngài và tiêu diệt hết những cái vi trùng này. Chúa ơi, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Và chúng con trông cậy nơi Ngài. Chúa, con tin rằng Chúa nghe lời cầu nguyện chúng con. Chúa ơi, và chúng con trong một vài ngày gần đây chúng con sẽ thấy cái con số này nó giảm xuống. Chúa ơi, cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Và nước Mỹ này trở lại cái hoạt động bình thường. Cảm ơn Chúa. Và tất cả những nước ở trên thế giới này cũng trở lại hoạt động bình thường. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúa cho chúng con có một người tổng thống yêu kính Chúa và kính sợ Chúa và đặt Chúa lên trên hết. Và ông tin rằng Chúa sẽ cho nước Mỹ này trở lại hoạt động một cách nhanh chóng. Chúa ơi, mặc dù chung quanh ông có nhiều cái pressure và họ chỉ trích ông, chỉ trích ông và chỉ trích những người tin Chúa là về cái sự tin cậy của chúng con nên ngài Chúa ơi, nhưng mà chúng con tin cậy nơi Chúa và chúng con Chúa nói là không có ai tin cậy Chúa trông cậy Chúa mà bị hổ thẹn. Cảm ơn Chúa, chúng con sẽ không bị hổ thẹn, Tổng thống Trump sẽ không bị hổ thẹn khi mà tin nhận Chúa, khi mà tin cậy nơi Chúa một cách hoàn toàn, tin cậy nơi sự hành tín của ngài, tin cậy nơi tình yêu thương của Chúa. Cảm ơn Chúa, Chúa làm việc, Chúa làm việc và tắt đi cái dập tắt cái sự nạn corona này. Chúa ơi, cảm ơn Chúa. Những người đang bệnh, Chúa ơi, xin Chúa thương xót họ. Chúa ơi, cảm ơn Chúa. Người nào cần đến Chúa, xin Chúa mở lòng họ, Chúa ơi, để họ tiếp nhận ngài, Chúa ơi, tìm kiếm ngài và tiếp nhận ngài. Chúa ơi, cảm ơn Chúa và xin Chúa chữa lành. Chúa ơi, cảm ơn Chúa. Xin Chúa cũng đến thăm viếng và an ủi những cái gia đình có những người thân đã qua đời cái trận này. Chúa ơi, tỉnh thức họ, Chúa ơi, cảm ơn ngài, tỉnh thức họ để họ trở lại cùng ngài, tìm kiếm ngài. Chúa ơi, cảm ơn Chúa, những người cần đến ngài, Chúa ơi, những người còn đang trong sự hư mất, xin Chúa thương xót và mở lòng họ cho họ có cơ hội biết đến ngài. Chúa ơi, qua sách báo, qua internet, qua TV, Chúa ơi, để họ nghe được cái sứ điệp cứu rỗi, Chúa ơi, và họ trở lại tiếp nhận ngài. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Rồi khen cha, cảm ơn Chúa. Chúa tiếp tục gìn giữ Tổng thống Trump. Cảm ơn Chúa và gia đình của ông, cũng như Phó Tổng thống Mike Pence và gia đình của ông. Chúa ơi, cảm ơn Chúa thêm sức cho họ, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa ban sức khỏe cho họ, Chúa ơi, truyền sức toàn năng của ngài cho họ, Chúa ơi, để họ làm việc mà không mỏi mệt. Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì ngài gìn giữ tôi tới của Chúa. Cảm ơn ngài, mặc dù cơ ở làm việc rất là nhiều giờ và mọi sự khó khăn, nhưng mà Chúa vẫn gìn giữ họ, không có vi trùng đụng được đến họ. Cảm ơn Chúa, nhiều lần họ đã thét và họ không có bị gì hết. Cảm ơn Chúa tiếp tục gìn giữ họ, Chúa ơi, và những người cùng làm việc với họ, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa, xin Chúa cũng gìn giữ tất cả những người bác sĩ, những người y tá, những người volunteer đi ra để giúp đỡ người khác, Chúa ơi, những người tôi tới con cái, Chúa, không có sợ dịch lệ mà đi ra ngoài để làm chứng về ngài, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa, xin huyết của Chúa Jesus Christ trên thân thể họ, xin sự sáng của Chúa trên thân thể họ và gìn giữ bảo vệ họ, Chúa ơi, không có vi trùng nào đụng đến họ được, Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Chúa tràm. Cảm ơn Chúa, Chúa là đấng thành tín, Chúa đấng nhân lành, Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con, Cha yêu dấu của chúng con ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa, nhớ đến nước Việt Nam của chúng con. Cảm ơn Chúa, xin Chúa cứu được thêm nhiều người Việt Nam nữa, Chúa ơi. Cứu thêm nhiều người Việt Nam, Chúa ơi. Mở mắt, mở lòng họ, Chúa ơi. Để cho họ thấy rằng Chúa là ai, biết Chúa là ai, Chúa ơi. Trở lại tiếp nhận ngài, Chúa ơi. Mở mắt, mở lòng họ, Chúa ơi. Đập tan những cái tấm lòng bằng đá, Chúa ơi. Để lại cho họ có những tấm lòng bằng thịt, những tấm lòng biết đến ngài, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa, Chúa thương xót họ, Chúa ơi. Cảm ơn ngài, cảm ơn Chúa, xin Chúa gìn giữ bảo vệ tất cả những tôi tớ con cái của Chúa. Cảm ơn Chúa trong cái hoàn cảnh hiện tại, Chúa ơi, xin Chúa cung cấp đầy đủ cho tôi tớ con cái của Chúa. Cảm ơn ngài, cảm ơn Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng con tin cậy nơi sự trợ cấp của ngài, Chúa ơi, tin cậy nơi sự bảo vệ và tình yêu thương của ngài, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa, chúng con là con của Chúa và chúng con biết Chúa yêu thương, gìn giữ bảo vệ, cung cấp cho mọi người chúng con. Cảm ơn Chúa cho chúng con sống ở trong thỏa lòng ở trong ngài, Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Chúa tất cả những hội thánh không có đến cảm ơn Chúa, mặc dù chúng con thờ phượng Chúa online, nhưng mà Chúa cũng cho chúng gìn giữ đức tin của từng con cái của Chúa. Chúa ơi, cảm ơn ngài, cảm ơn Chúa, chúng con vẫn tiếp tục tìm kiếm ngài, tìm kiếm Chúa, nhất là những lúc này chúng con có thêm thời giờ, xin Chúa cảm động lòng con cái của Chúa. Chúa ơi, để thời giờ đó để tìm kiếm ngài, để có được sự có mối quan hệ liên hệ mật thiết với Chúa. Chúa ơi, cảm ơn Chúa để biết Chúa nhiều hơn, không phải chỉ biết Chúa thôi, nhưng không biết không những chỉ biết về Chúa nhưng thật sự biết Chúa và có cái sự liên hệ mật thiết với Ngài. Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì đây là điều quan trọng cho chúng con để đức tin chúng con mạnh mẽ hơn và để chúng con có thể đối đầu với cứ hoàn cảnh nào. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúng con nhớ đến các con cái của chúng con. Chúa ơi, cảm ơn Chúa. Xin Chúa gìn giữ bảo vệ chúng nó. Chúa ơi, cảm ơn Chúa. Xin Chúa động lòng chúng nó để chúng nó tìm kiếm Ngài. Chúa ơi, tìm kiếm Chúa, có sự kính sợ Ngài. Chúa ơi, kính sợ Chúa và đi trong đường lối của Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho chúng nó đừng có thấy, đừng có ham mê vật chất đời này, đừng ham mê tiền bạc, nhưng mà chúng nó biết tìm kiếm Ngài và nghĩ đến những sự ở trong tương lai ở trên trời. Chúa ơi, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài cho chúng nó biết có lòng muốn hầu việc Chúa. Cảm ơn Chúa và có lòng muốn dâng hiến cho nhà của Ngài. Chúa ơi, cảm ơn Chúa. Chúng nó nhận biết rằng tất cả những gì mà chúng nó có đều từ nơi Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng nó không có hà tiện khi mà dâng tiền, dâng hiến cái tài chánh của mình cho Chúa. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa để xây dựng vương quốc của Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài đụng đến lòng của con cái của chúng con và bảo vệ chúng nó. Chúa ơi, cho thiên sứ của Ngài bảo vệ con cái của chúng con để cho chúng nó được mọi sự bình an. Cảm ơn Chúa bảo vệ chúng nó. Chúa chúc phước, ban phước cho chúng nó và phước cho những đứa bạn của chúng nó nữa. Chúa ơi, cảm ơn Chúa ban cho chúng nó những đứa bạn tốt và nếu mà và cũng dùng chúng nó để ảnh hưởng tốt cho những cái đứa xung quanh nữa. Chúa ơi, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa dẫn dắt con cái của chúng con trở lại con đường chánh trực của Ngài. Chúng con cảm ơn Cha. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa ban phước cho mọi anh chị em của chúng con. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa cho chúng con biết lợi dụng thời giờ vì những ngày đã sâu. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa dịnh chỉ dẫn cho chúng con. Đức Thánh Linh chỉ dẫn cho chúng con để chúng con biết nên làm gì, đặt cái thứ tự ở trong đời sống của chúng con. Chúa ơi, cảm ơn Ngài, làm những điều đẹp lòng Chúa, làm những điều có ích lợi. Cảm ơn Cha, cảm ơn Cha, cảm ơn Cha. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ.
Amen.
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 Amen. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa.
Amen. Con kính mời cô Hương cầu nguyện cho các tôi tới Chúa ha, các hội thánh. Cảm ơn Chúa, những Chúa Ngài phục thân. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Các tôi tới Chúa cần cái sự thâm biến của Đức Thánh Linh cũng như con cái Chúa, các hội thánh khắp nơi. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Dạ, cô Hường có đó không cô Hường? Hallelujah. Dạ, còn anh chị em ở trên đường dây chúng ta muốn cầu nguyện cho cái điều này. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ, chắc con đang bận này. Dạ, để em xin được phép cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Trêu dấu của chúng con đã ở Ngài vì sự yêu thương của Ngài luôn ở trên đời sống của chúng con tạ ơn Ngài vì Ngài là Emmanuel, Đức Chúa Trời luôn ở cùng chúng con tạ ơn Ngài vì Thánh Linh của Chúa luôn luôn dẫn dắt đời sống của chúng con là những người khao khát Ngài, những người yêu mến lời của Ngài, những người kính cần Ngài. Chúa ơi, con qua bài học của sáng nay cầu xin Cha Ngài ban ơn thâm biến đời sống của chúng con, sức giàu của sự ông bình thánh sạch của Chúa trên đời sống của chúng con. Chúa ơi, để những điều không gì không đẹp lòng Chúa, xin Chúa Ngài loại bỏ ra khỏi đời sống của chúng con, cất ra khỏi chúng con những tư tưởng, những điều gì không thuộc về Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài, những sự ảnh hưởng của ma quỷ trên tâm trí và tấm lòng của chúng con. Cầu xin quyền năng của lửa Thánh Linh của Ngài thiêu đốt hết tất cả những điều đó, để cho chúng con được trong sạch thánh khiết trước mặt Chúa và qua dòng huyết của Chúa Jesus Christ xin thanh tẩy tấm lòng của chúng con. Chúa ơi, thanh tẩy lời nói của chúng con cảm ơn Ngài, tư tưởng và lỗ tai của chúng con để chúng con nghe được những điều tốt lành. Chúng con thích nghe những điều tốt lành, những điều chân thiện mỹ đến từ lời của Đức Chúa Trời, những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Con cảm tạ ơn Ngài, con ngợi khen Cha.
Cha ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì Thánh Linh của Chúa luôn luôn ở cùng chúng con và Ngài chăm sóc đời sống của chúng con, Ngài ban trên đời sống chúng con những điều mà chúng con cầu xin vượt quá những điều hiểu biết của chúng con hay sự suy tưởng của chúng con nữa. Con tạ ơn ba ngôi Đức Chúa Trời. Hallelujah, đứng cung cấp trên đời sống của chúng con, đứng gìn giữ chúng con khi đi ra đi vào từ nay cho đến đời đời. Con cảm tạ ơn Ngài, đứng gìn giữ linh hồn của chúng con và gìn giữ chúng con khỏi mọi tai vạ. Con cảm tạ ơn Chúa, con ngợi khen Ngài. Chúa ơi, trong cái dịch lễ này có nhiều người rúng động, nhưng cuộc đời của chúng con đặt phần niềm tin vào nơi Chúa. Chúng con biết kỳ mạng của chúng con trong tay của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Chúng con mà không có bị rúng động bởi vì chúng con có một đấng toàn năng luôn ở bên chúng con và chăm sóc chúng con, bảo vệ chúng con, quan phòng của chúng con. Con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, con kính dâng tất cả những tôi tớ của Chúa như là một sư hải. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài, tôi tớ của Ngài và tất cả những tôi tớ của Chúa ở trên khắp đất nước Mỹ này, những hội thánh Việt Nam cũng như hội thánh Mỹ và những tôi tớ của Chúa ở Việt Nam, những người khao khát tìm kiếm sự phục hưng của Ngài cho dân tộc của mình, cho gia đình của mình, cho hội thánh của mình và cho đất nước Mỹ này. Con cầu xin Cha sức dầu đầy tràn trên các tôi tớ của Chúa để tất cả những chương trình và âm mưu kế hoạch của ma quỷ Satan muốn bắn phá đầy tớ của Chúa, muốn bắn phá những con dân của Chúa, Chúa sẽ bị hủy phá trong quyền năng của Đức Thánh Linh Ngài trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Cầu xin Chúa sức dầu cho các tôi tớ của Chúa trong lẽ thật của lời Ngài, để các tôi tớ của Chúa đứng lên giảng lẽ thật của Chúa một cách mạnh mẽ, Chúa ơi, không có bị những cái điều sai lầm hay là những cái tư tưởng nào đến từ ý riêng của chúng con, nhưng mà đến từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời là đứng luôn luôn đem thần lẽ thật đến. Chúa ơi, con cảm tạ Ngài đem chân lý của Ngài đến cho soi sáng tấm lòng của các tôi tớ Chúa và các tôi tớ của Chúa ban phát lời của Chúa một cách tốt lành cho con cái của Chúa tiếp nhận và nhận lãnh lời lẽ thật của Chúa để đi trong sự sáng của Ngài. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Con khao khát rằng sự sức dầu của Chúa đầy tràn trên các tôi tớ của Chúa, đầy tràn trên các hội thánh của Chúa để tất cả các hội thánh của Chúa được phục hưng trong ân điển của Ngài. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Chúa ơi, Chúa Ngài sức dầu cho các sứ đồ thế nào thì con cũng cầu xin Ngài sức dầu cho các tôi tớ của Chúa, các mục sư, các người rao giảng tin lành, những người dạy dỗ lời của Đức Chúa Trời. Con cảm tạ ơn Ngài, những người phục vụ Chúa một cách không mệt mỏi, không sờn lòng và trung tín với Chúa trong mọi sự. Con cảm tạ ơn Ngài, có một đời sống tinh kính. Con cảm ơn Ngài và con cầu xin Chúa Ngài đến thăm viếng tất cả những cái người đã từng phục vụ Chúa nhưng mà họ bị vấp ngã trong cái thế giới đầy cái sự cám dỗ này, về tiền bạc, về địa vị, về danh vọng. Xin Chúa thương xót và Ngài, Chúa ơi, thăm viếng những cuộc đời đó để họ được vực dậy, họ trở lại tin kính Chúa và từ bỏ con đường tà để cũng được Chúa Ngài sử dụng trở lại cho công việc của nhà Ngài. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Chúa ơi, cho chúng con có sự tỉnh thức tâm linh. Con cảm ơn Ngài. Và chúng con biết rằng Ngài của Chúa hầu gần đến. Chúng con phải luôn luôn cầu nguyện và tỉnh thức để đời sống của chúng con đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng con cầu thai cho đất nước của mình. Chúng con cầu thai cho hội thánh của chúng con. Chúng con cầu thai cho chính quyền. Chúng con cầu thai cho tất cả những người mà Chúa cho chúng con gặp trong cuộc đời của chúng con để họ cũng được cứu nữa. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Con ngợi khen Ngài. Con cầu xin Cha ban ơn thịnh vượng, tài chánh cho các tôi tớ của Chúa trong sự phục vụ nhà Ngài. Chúa ơi, không thiếu thốn bất cứ điều gì. Con cảm tạ ơn Ngài vì Chúa Ngài ban ơn lành cho những tôi tớ trung kiên và những người kính sợ Ngài. Con cảm ơn Chúa. Ngài luôn chăm sóc đời sống của họ. Chúa ơi, dư dật theo sự ân điển của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Con cảm tạ ơn Chúa. Con ngợi khen Ngài. Cầu xin Chúa ban sự thịnh vượng cho tất cả các con cái Chúa trên đường dây này. Chúa ơi, buổi sáng hôm nay, Chúa ơi, thịnh vượng hồn, linh, thể xác, thịnh vượng trong mọi sự, trong mọi công việc chúng con làm. Chúa ơi, đều được có sự giúp sức của Ngài, đều có sự ban ơn của Ngài. Chúng con nhờ cậy Thánh Linh của Chúa, chúng con biết rằng chúng con không thể làm được gì, chúng con không thể có kết quả gì nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời không vừa giúp, không ở cùng. Con cảm ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa để cho chúng con biết rằng sự khôn ngoan của chúng con, tài năng của chúng con, sức lực của chúng con, Chúa ơi, chỉ là thứ yếu, nhưng mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới là quan trọng. Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới là đứng làm cho chúng con được thành công và kết quả. Con cảm ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa. Xin cho chúng con có lòng khiêm nhường, hạ mình trước mặt Chúa, để tất cả những điều gì trên đời sống của chúng con đều tôn vinh danh thánh, vinh hiển của Chúa Jesus Christ. không phải đem sự vinh hiển về cho chúng con, không phải chúng con khao khát những cái điều thuộc về thế gian này để được người ta khen ngợi, mà chúng con muốn được Chúa Giêsu Christ được tôn cao. Chúng con muốn Chúa Giêsu Christ được người ta biết đến. Chúng con muốn Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa đời sống của những người Chúa cho chúng con gặp cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu xin Cha cho các tôi tớ của Chúa có tấm lòng yêu thương con chiên của Ngài giống như Chúa Giêsu yêu thương mỗi chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Và xin Chúa cho chúng con có tấm lòng yêu mến tôi tớ của Chúa giống như là chúng con yêu mến Ngài. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Chúng con có tấm lòng phục vụ tôi tớ của Chúa cũng giống như chúng con phục vụ Ngài, phục vụ anh em của chúng con. Hallelujah. Thì Chúa Giêsu Ngài hứa với chúng con rằng khi chúng con tiếp khi mà chúng con tiếp một người con trẻ thì cũng như là tiếp Ngài. Chúng con tiếp những người bệnh tật, chúng con tiếp những người, chúng con thăm viếng những người bệnh tật, phu tù, trong ngục tù, thì chúng con cũng như là thăm viếng Ngài. Chúng con giúp đỡ những người mồ côi hay là những người quá bộ thì cũng giống như con, chúng con đang làm cho Ngài. Con cảm tạ Ngài. Hallelujah. Con cảm ơn Chúa. Và khi chúng con tiếp Ngài thì chúng con, tức là chúng con tiếp đứng đã sai Ngài đến là Đức Chúa Trời. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah. Con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, con khao khát là tất cả các con cái của Chúa trong hội thánh Chúa sẽ sử dụng chúng con giống như là những Philip, Peter, Paulo, Giăng, Gia Cơ, Chúa ơi, là những đầy tớ ngay lành trung tín trước mặt Ngài. Con cảm ơn Ngài. Con cầu xin sự sức giàu của Chúa đầy tràn cho các tôi tớ Chúa như Ngài đã sức giàu cho Daniel thể nào, trong sự bày tỏ khải tượng hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời trong tất cả các công tác mà Chúa giao cho các con cái Chúa tôi tớ Chúa làm trong trong cái vị trí mà Chúa đặt để cho họ, Chúa ơi, trong nhà của Ngài, sự phục vụ Ngài. Hallelujah. Chúa ban cho sự sức giàu đầy tràn giống như Ngài đã sức giàu cho David ngày xưa thế nào. Chúa cũng sức giàu cho tất cả các tôi tớ của Chúa để họ đánh trận nào thắng trận đó, Chúa ơi, trong danh Chúa Giêsu Christ. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Thánh Linh của Chúa vừa giúp chúng con thì không có ai nghịch lại với chúng con. Hallelujah. Nguyện tình yêu của Đức Christ đầy dẫy trong lòng của chúng con để chúng con hiểu được bề rộng, bề cao, bề sâu, bề dài của Chúa là thế nào, và biết sự yêu thương, sự thông biết của Đức Christ là trỗi hơn mọi sự. Chúng con cảm ơn Ngài để chúng con biết rằng tình yêu thương sẽ đắc thắng hơn mọi sự. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Tình yêu thương của Đức Christ hãy đổ đầy trong lòng của chúng con. Hallelujah. Để trong mọi sự chúng con nhờ đứng đó mà chúng con thắng hơn mọi phần. Chúng con cảm tạ Ngài. Hallelujah. Hallelujah. Nếu Chúa giúp chúng con thì không ai có thể nghịch lại với chúng con được. Chúa ở bên cạnh chúng con. Chúng con ở bên bên Chúa, bên phía của Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Ngài. Chúng con công bố sự đắc thắng của Chúa Giêsu Christ trên tất cả các hội thánh của Chúa. Chúa ơi, chúng con phục hưng các hội thánh của Chúa trên đất này, Chúa ơi, để Ngài Chúa trở lại nhiều người phải được cứu. Con cảm tạ Ngài. Hallelujah. Ngày mà Chúa Ngài trở lại thì có nhiều linh hồn được bước vào nhà của Ngài. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Được phục vụ Ngài, có cơ hội đi hầu việc Ngài. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Cha, con ngợi khen Ngài. Chúa ơi, xin Chúa sử dụng các tôi tớ tiếp tục cho sự vinh hiển của Ngài, kết quả cho công việc của nhà Ngài. Con cảm ơn Ngài. Con chúc phước trên tôi tớ của Chúa, gia đình Mục Sư Hải, Chúa ơi, gia đình của cô Hường. Con cảm ơn Ngài. Gia đình của tất cả anh chị em của chúng con được ơn của Chúa để chúng con sống một đời sống vâng phục Ngài. Con cảm ơn Ngài. Vì chỉ có ơn của Chúa giúp chúng con mới làm được. Chúa ơi, chúng con biết rằng sức của chúng con không thể làm được. Chúa ơi, lời của Chúa dạy thì có những điều rất là có những điều rất là cao sâu, những điều rất là sâu nhiệm mà chúng con không thể hiểu được cho hết được. Chúng con không thể làm được như là sự cố gắng của chính riêng mình, nhưng mà chúng con làm được bởi vì Thánh Linh của Chúa giúp đỡ chúng con. Chúng con kêu cầu Ngài, Chúa ơi, chúng con kêu cầu sự thâm viếng của Ngài trên đất nước Mỹ này. Con cảm ơn Ngài. Con kêu cầu sự thâm viếng của Ngài trên Tổng thống Trump cũng như là Phó Tổng thống Mike Pence. Họ đã giúp đỡ cho đất nước Mỹ này trong sự tin kính Chúa và sự phấn hân đất nước Mỹ này trở lại. Chúa ơi, họ cũng có những sự mệt mỏi trong thân thể nữa, Chúa ơi. Hallelujah, có những lúc họ cũng phải bị kiệt sức, nhưng mà con biết rằng Đức Chúa Trời của chúng con là đứng ban thêm sức cho họ, là đứng luôn luôn giúp đỡ họ, Chúa ơi, và trong nhiệm vụ Ngài giao cho họ trên đất nước Mỹ này cũng như là toàn thế giới. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài. Con lời khen cha, con cảm ơn Chúa, con cảm ơn Chúa, xin Chúa sử dụng mỗi cuộc đời nhỏ bé của chúng con. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, con cảm ơn Ngài sử dụng chúng con cho công việc của nhà Ngài. Chúa ơi, Chúa đặt để chúng con ở đâu, chúng con vâng phục Chúa ở đó. Chúa ơi, Chúa đặt để chúng con trong hội thánh để giúp đỡ cho những công việc nào có cần của Chúa, thì xin Chúa Ngài nhắc nhở chúng con và cho chúng con làm xong những cái bổn phận đó. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Thì chúng con có tấm lòng đơn sơ như con trẻ, chỉ biết vâng phục và tin cậy. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah, vâng phục và tin cậy là điều Chúa muốn. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Chúa nói rằng muốn hưởng phước thiên thượng thì chúng con phải tin cậy và vâng lời. Con cảm tạ Ngài trong danh Chúa Jesus Christ. Con cảm ơn Ngài. Con cầu xin sự bảo vệ của Chúa cho tất cả các tôi tớ của Chúa, con cái của Chúa và con em của chúng con, hậu tự của chúng con. Chúa ơi, hallelujah, không có dịch lệ bệnh tật nào đến gần chúng con được. Chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Chúng con được bảo vệ trong danh của Chúa Jesus Christ. Chúng con được bảo vệ dưới cánh tay quyền năng của Ngài. Chúng con được bảo vệ trong dòng huyết của Chúa Jesus Christ. Hallelujah. Là dòng huyết quyền năng. Hallelujah. Con cảm tạ ơn Ngài. Danh thánh vinh hiển của Ngài được tôn cao. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Con cảm ơn Chúa và con hiệp chung với các tôi tớ Chúa cũng như anh chị em trên đường dây. Con cầu thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.
Cảm ơn
Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa Jesus. Yeah. À, nếu không còn điều gì nữa, chúng ta đọc bài cầu nguyện chung và chúng ta hát Hallelujah. Hallelujah. Amen. Lạy Cha, chúng con ở đây để
thờ Cha, danh Cha được tôn vinh, Cha được Cha
con Hallelujah, 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 Glory, glory, Hallelujah. Amen. Cảm ơn Chúa. Trước khi mình chia tay, vậy em mời mấy anh chị hát thêm mấy bài hát nữa đi. Cảm ơn Chúa để ngợi khen Ngài. Hallelujah. Vì sự tốt lành của Chúa. Hallelujah. Amen. Dạ, yeah, nãy cô Hồng chưa hát thờ phượng Chúa, xin mời cô Hồng.
Dạ, ngợi khen Chúa, gần bên Chúa. Cảm ơn Chúa cho chúng con gần gũi bên Ngài nhiều. Cảm, luôn luôn cảm ơn. Gần bên Chúa, Chúa ơi, cho con gần Chúa hơn. Gần bên Chúa, phước thay cho người theo Chúa. Gần bên Chúa, để con không cảm thấy cô đơn. Gần bên Chúa, để con yêu Cha nhiều hơn. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều. Mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi, cho con được gần bên Chúa muôn đời. Dù bao lúc có nguy hay khổ đau, lòng cây trâu Chúa luôn luôn mỗi ngày. gần đến Chúa. Chúa ơi, cho con gần Chúa luôn, gần bên Chúa. Phước thay cho người theo Chúa. Gần bên Chúa để con không cảm thấy cô đơn. Gần bên Chúa để con yêu Cha nhiều hơn. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều. Mong tâm linh con gần Chúa mới không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi, cho con được gần bên Chúa muôn đời. Chúa ơi, cho con được gần bên Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, anh Bình, chị Quân, Hạnh Dung. Dạ, xin mời con Minh Chúa. Dạ, trước khi chúng ta chính thức, cảm ơn Chúa. Hallelujah. Dạ, có ai muốn con Minh Chúa không ạ? Không có, chị Kim Thu. Mời chị Kim Thu.
Chúa, tôi thường ca ngợi Chúa đoạn khúc ngắn.
Hay yeah, yeah. Hallelujah. Cô Hường nãy giọng lên tiếng.
Cô người yêu Chúa. Hay ha tôn vinh.
Amen.
Thời gian Chúa. Giơ tay cao lên trên đền thờ thánh.
Amen.
Thời khen Chúa, Ngài là vua của ta. Hãy đến với Ngài, một người yêu Chúa. Hãy hát tôn vinh, ca ngợi danh Chúa. Giơ cao tay lên trên nơi đền thờ thánh.
Amen.
Hãy ngợi khen Chúa, Ngài là vua của ta. Cảm ơn Chúa. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va cất vui mừng. Hãy hát hương mà đến trước mặt Ngài. Và biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Xin Ngài đã dựng nên chúng con.
Amen.
Chúng con thuộc về Ngài.
Amen.
Chúng con là dân sư Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài.
Amen.
Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, hãy cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài, vì Đức Giê-hô-va là thiên. Sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cô Hường hát hay quá mà cô Hường nó giấu hoài. Hallelujah.
Là trong những chú không phải.
Yeah.
Có lúc nó khen giọng lắm. Có lúc khen giọng lắm.
Dạ yeah, mấy mà cô Hường hát rõ lắm á. Amen. Dạ mời các chị.
Anh Dâm ở trên đường dây, trên đường dây Zoom ca ngợi đây. Anh Dâm trên đường dây Zoom ca ngợi.
Dạ amen. Dạ chị Thanh Dâm.
Cảm ơn Chúa.
Nhạc
ngỡ Chúa Giê-xu biến đổi cuộc đời mình. Nhạc ngỡ Chúa Giê-xu đã nhận ơn tái sinh. Nhạc ngỡ Chúa Giê-xu chân tâm mình gặp mình. Nhạc ngỡ Chúa Giê-xu nảy sinh tình đề vinh. Ngàn khi đi lấy tắc thì dòng sông mau càng cuốn. Tình yêu yêu thương nơi liền các quan đạo nơi đây như tìm đến Chúa Giêsu nghe lời mời dịu dàng Thầy đến với ta con nhận ơn thứ tha Ngài đứng bên bàn tay trông chờ bạn từng ngày Thầy đến với Giêsu đấng mang ngôi sao thương Ngài Chúa chính năm sáng tôi trong màn đêm để ai trong môi được khắp muôn tội lỗi tình ai Chúa rộng lớn vì yêu thương nhân dân tình yêu thương nói lìa Chúa con người dây yêu thương thiên em cảm ơn Chúa cho giờ này con cảm tạ Chúa thật là nhiều sáng nay cho tay tới Chúa được mọi sự bình an tay tới Chúa đã chia sẻ lời Chúa cho chúng con được lắng nghe và làm theo những điều Chúa dạy con cảm ơn Chúa cho nên hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho mọi điều tốt nữa đang ngon cảm ơn Chúa đang ban mọi sự vinh hiển cho Chúa hallelujah amen cảm ơn Chúa cảm ơn tất cả mọi anh chị Chúa ban phước
Chúa ban phước cho các chị Phan Danh cảm ơn Chúa hallelujah
amen
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Mời chị Oanh. Dạ, thấy có chị Oanh trên đường dây. Cảm ơn Chúa Anh Bình. Cảm ơn Chúa. Dạ, mời Hạnh Dung. Hạnh Dung cũng hát cũng có ơn lắm mà Hạnh Dung không hát. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Dạ, chị Phượng Michigan kìa. Chị Phượng Michigan mới vô. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Dạ, yeah, không ai hát, em hát. Dạ, em hát bài Tự Nguyện Theo Giê-xu. Cảm ơn Chúa. Tự nguyện theo Giê-xu, tâm quyết luôn theo Ngài. Chỉ quyết với Giê-xu, theo tuyết tôi theo ngoài. Tự nguyện theo Giê-xu, theo tuyết luôn mỗi ngày. Không bước lui lại, nguyện không say lại. Dẫu đường đi cô đơn, tôi cứ đi theo Ngài. Dẫu cam lối có khó, tôi cũng cứ đi đây. Dẫu gặp bao thứ thăm, nào đốn chi lòng đầy. Không bước lui lại, nguyện không say lại. Thập từ ngày trước mong, dương thế sau lần rầy. Cứu Chúa phía trước đây, coi chết phía sau đây. Cuộc đời này tân sinh, vui sống chăng kỳ tài. Không bước lui lại, nguyện không say lại. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Cảm ơn Chúa, chúng con đi theo Ngài, chúng con sẽ không quay trở lại con đường cũ là con đường của tội lỗi, con đường của sự chết. Chúng con tiếp tục đi theo ánh sáng tình yêu của Chúa Giêsu để đi đến vương quốc của Ngài. Trong hành trình chúng con theo Ngài, giàu có những khó khăn, thử thách, nhưng mà những cái điều đó chỉ là tạm và nhẹ. Chúa hứa với chúng con rằng những điều sự vinh hiển hầu đến đang đợi chúng con và trong một ngày không xa trong vương quốc của Ngài. Hallelujah. Hallelujah. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con nhìn lên Chúa Jesus Christ là cội rễ và cuối cùng của đức tin, để chúng con không mỏi mệt sờn lòng. Hallelujah. Cho mỗi chúng con quăng hết những tội lỗi gánh nặng dễ vấn vương, chúng con theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho chúng con. Hallelujah. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Kìa tiếng Chúa kêu dịu dàng, gọi tôi mau đến theo Ngài. Dòng huyết
cứ ngỡ tha rứa tôi dần, lòng này thật trắng trong hoài. Chúa ơi con lại ngày nay, con xin lại đây, xin huyết lưu nơi Gô-gô-tha, làm con sạch trắng hơn ngà. Dẫu con yêu thân gầy hiền, Ngài cho mạnh sống phi thường, Ngài xóa hết bao nhân vế tôi tình, lòng này sạch sẽ là giường. Chúa ơi con lại ngày nay, con xin lại đây, xin huyết lưu nơi Gô-gô-tha, làm con thật trắng hơn ngà. Giê-xu muốn con hoàn toàn, tình yêu nên giống như Ngài. Nào đỡ tiếng yêu vui với trong cây, trần gian cùng với thiên đài. Chúa ơi con lại ngày nay, con xin lại đây, xin huyết lưu nơi Gô-gô-tha, làm con xanh trắng hơn ngà. Amen, cảm ơn Chúa. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Chúng con lại gần đây Chúa.
Chào mặt Chúa.
Hallelujah.
Chào Ray,
hello, chào Quân,
chào chị Hồng, chào cô Hương. Sorry, chị học bên kia đó. Thứ tư là ngày học á. Chị qua đây chứ chị đâu có được. Ngay bên đây bên kia đang học. Bây giờ mới xong. Cầu nguyện mới xong.
Rồi, yeah. Mời chị Quân, tôi bên Chúa. Amen.
Hallelujah. Chị xin dân Chúa bài di xếp muôn đời. Cảm ơn Chúa.
Yeah.
Góp đất trời, hòa dân tiến ca, chúng tôn Ngài là vua hiến vinh, mọi đầu gối sẽ quỳ bên chân Ngài, mọi môi lưỡi tôn quý. Ngài là Chúa các Chúa, là vua muôn vua, Giê-xu vinh hiến thay Ngài, thập từ xa Chúa gánh chiều thay cho con. Giê-xu yêu ơi cha vĩ đại thay, cảm ơn Ngài lòng con thái an. Chúa nhân từ hằng sanh sống con, tình yêu Giê-xu mãi không phai tàn, lòng Ngài là Chúa ca Chúa, là Giê-xu vinh hiến thay Ngài, thập từ xa Chúa gánh chiều thay cho con. Giê-xu ơi cha vĩ đại thay, cảm ơn Ngài lòng chúng con thái an. Chúa nhân từ hằng sanh sống chúng con, tình yêu Giê-xu mãi chẳng phai tàn, lòng muốn chúng con hát. Ngài là Chúa các Chúa, là vua muôn vua, Giê-xu vinh hiến thay Ngài, thập từ xa chúng gánh chiều thay cho chúng con. Giê-xu yêu ơi cha bí đại thay, Ngài là Chúa các Chúa, là vua muôn vua, Giê-xu vinh hiến thay Ngài, thập từ xa chúng gánh chiều thay cho chúng con. Giê-xu ơi cha vĩ đại thay, Giê-xu yêu ơi cha vĩ đại thay, Giê-xu yêu ơi cha vĩ đại thay. Amen, cảm ơn Chúa. Ngài là Chúa các Chúa, Ngài là vua muôn vua. Chúa ơi, Ngài là đấng vinh hiển, chúng con tôn thờ một đấng sống.
Cảm ơn Chúa, Ngài là người cha vĩ đại của chúng con. Lòng chúng con lúc nào cũng có sự bình an, sự vui mừng, bởi vì Ngài rất là thích chăm sóc chúng con. Ngài thích làm những ơn lạ lùng, phép lạ lùng trên đời sống mỗi tôi tớ con cái của Ngài trên toàn thế giới này. Cha ơi, chúng con lớn tiếng cảm tạ ơn Chúa. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn chị Oanh. Dạ, chú không có chị Oanh. Dạ, lâu quá không thấy chị Hồng Lê á, chị Oanh có liên lạc chị Hồng Lê không? Dạ, chị có ok
có.
Không? Chị ok.
Dạ, vẫn khỏe. Hôm qua hôm kia có gọi cho chị á, thì nói là vào đường lai khác gì đó, học ở chỗ khác. Dạ.
Dạ. Dạ, gia đình chị cũng ok. Cảm ơn chú.
Dạ. Thấy nó chị vui vẻ, không có gì trơn, bình an. Cũng nói chị là giữ gìn sức khỏe. Dạ. Yeah. À quên nữa, à, khi mà cầu nguyện á, bây giờ chị để chị nói hôm nay chị vô chị nó hỏi thử Mỹ cô chị Mỹ Hạnh á, cái chị quên chị Hạnh á, chị Hạnh ở Cali á, phải không?
Chị Lina. Lina.
Không không phải chị Hạnh, chị Hạnh á mà có người chồng mà chỉ bị hai lần vô cho bệnh viện đó, nhớ không? Tự nhiên không cầu nguyện đến chị là tự nhiên không giống như là chị có cảm giác bất, cũng như là không phải bất an mà như là cảm giác là chị có cái vấn đề gì mà cũng thấy lâu rồi chị không có vào đường lai nữa. Chị Hạnh á mà
Nam người chồng chị không?
Lena, Lena.
Đúng yeah, rồi, chị Hạnh Lena
đó. Ờ đúng rồi, tại nãy chị nghe
chị Lena.
Rồi chị yeah, có bình an thấy có khỏe mạnh không vậy cô Hương?
Cô Hương không có liên hệ.
Dạ, yeah, lâu rồi không thấy nhưng mà tại vì
thấy không có vô, mình không chỉ cầu nguyện thôi chứ mình không biết như thế nào.
Dạ, yeah, dạ. Yeah. Như anh để em nói, em vào đường lai em hỏi một sư với lại cô Hường với mọi người có biết là chị sao không? Tại vì khi mà cầu nguyện như chú nhắc đến cái phần của chị là em cầu nguyện rất là nhiều. Em không biết chuyện gì. Dạ, yeah. Yeah. Thì em cũng xin là chú cho chị vào đường lai để mà đời tấm tâm linh của chị được vững vàng.
Nhiều khi không vô được nên nếu mà vô được là chỉ vô à.
Dạ.
Nhiều khi không có điều kiện để vô để thử để cho cô Hồng thử gọi cỡ kỹ.
Dạ, gọi hỏi thăm đó cô Hồng. Nhưng mà mình vẫn cầu nguyện cho người ta chị.
Ừ, mình vẫn cầu nguyện chỉ trên đường lai thoát câm của mình.
Dạ, đúng rồi. Thì đó, cái mỗi lần cầu nguyện đến chỉ lại cũng không cái... em dừng lại, em cầu nguyện rất là lâu mà em nói là nhưng con cũng nhớ là lâu rồi tháng không có chỉ vào đường lai rồi em cũng công bố rằng là chị sẽ không biết là chị vấn đề gì nhưng mà Chúa sẽ bảo vệ và xin Chúa ngài đem chỉ vào trở về cầu hội thánh của Chúa trở lại. Cảm ơn Chúa.
Nhiều cái vấn đề phone đồ của chị đó, không được. Dạ. Yeah. Cảm ơn Chúa. Mình còn ai nữa không? Mình nhớ để mỗi mình mỗi người ở nhà mình khi mình cầu thai mình nhớ đến những người đó mình cầu thai. Yeah. Cảm ơn Chúa.
Cô Phương Pha đó, cô Phương Nga đó, Phương Nga Pha đó cũng cầu nguyện cho chị. Cô cũng trên đường lai tháp canh nhưng mà cô không có hay qua bên này.
Không có, chị bên đời sống mới á, chị bên đời sống mới chị giờ chị vui lắm. Tại vì chị nói là cảm tạ ơn Chúa vì giống như là cầu nguyện hơn 10 năm nay rồi về người chồng hay đi nhảy đó. Mà cái sự việc này nè, thành ra là đâu đi đâu được đâu. Thành ra là chị cảm ơn Chúa là giống như Chúa trả lời á, để mà không ở nhà. Giờ muốn đi cũng được nữa thì Chúa làm phép lạ đăng chỉ giống như chị rất là vui, giờ thì chị rất là vui. Chị nói cầu nguyện hơn 10 năm bây giờ Chúa trả lời. Cảm ơn Chúa.
Đến khi hết cách ly không biết ra làm sao. Người chồng cổ là hình như là phi. Cổ mới thực sự là cái người rảnh rang nhất. Thành ra mình cầu nguyện cho cổ luôn luôn gần gũi Chúa.
Sáng nay chị hướng dẫn bên đời sống mới mà cô Hường. Sáng nay chơi mỗi sáng
vậy hả?
Dạ. Vẫn vào đời sống mới thường xuyên. Dạ.
Cảm ơn Chúa.
Dạ cho chồng chỉ dạ qua cái corona này cũng không đi nữa. Dạ.
Không đi riết rồi. Không đi riết rồi dạ, chán không. Không thấy bỏ đi mỗi ngày cái
chán riết luôn. Dạ nên.
Mấy hôm rồi cô Ngọc ít vô đường dây, cô Ngọc Connecticut nữa, ít vô đường dây tháp canh của người, ít vô cái đường dây cầu nguyện buổi sáng với mình.
Dạ,
cô Ngọc ít vô. Chị Ngọc
có
vô. Chị Ngọc có vô. Dạ, chị không lên tiếng, chị
chắc
có vô.
Chắc là tại vì là cái mùa dịch này nè, thành ra phải chăm sóc con cái, bên đời sống mới cũng không có thường xuyên như trước kia nữa. Dạ.
Mùa dịch này sao phải chăm sóc con cái vậy cô anh? Không hiểu.
Con lớn hết rồi mà chăm sóc con.
Thì á, mình nói như vậy để cho cực chút xíu. Lẽ gì mình nói sao? Chị cũng thắc mắc tại sao Bích Ngọc cũng không có thường vô bên đời sống mới. Mình nói vậy để cho lẽ gì mình nói là dễ mãn hay sao? Phải không? Mình nói vậy cho nó có lý do. Tại vì bên đời sống mới rồi chứ.
Mình rất cầu nguyện cho đầy đủ chứ. Nhiều khi người chồng á, mấy hôm rồi người chồng cũng ở nhà đó. Nhiều khi vậy.
Không có thể là... Dạ, cái sự ảnh hưởng á, ảnh hưởng của người chồng chị đó. Dạ. Chị bị ảnh hưởng
đó là mỗi buổi sáng á thì người chồng đi làm biết không, còn đợi cổ đến chỗ làm chỗ cổ vào thoải mái được, còn giờ có người chồng. Thấy sáng cũng đâu có vô đời sống mới gì đâu. Rất là ít. Hồi đó là mỗi ngày, giờ là hầu như là không có. Dạ. Đó là mình phải cầu nguyện.
Cảm ơn Chúa.
Có cái lòng yêu mến Chúa.
Dạ.
Mình cứ cầu nguyện. Cô Hương tin rằng có điều gì đó chứ con Ngọc thì rất là có lòng yêu mến Chúa. Cảm ơn Chúa.
Yeah.
Những chị em mà có mặt rồi ra bắn, có mặt rồi bắn, nhưng mà ở trên đường tháp canh mình có thì cô Hường đều có cầu nguyện mỗi ngày.
Dạ, yeah, cảm ơn cô
Hường. Những cái sự dạy đó thì mình phải nhớ đến anh chị em mình cầu nguyện, thì em cũng cầu nguyện đến Bích Ngọc em vẫn cầu nguyện, mà em biết rằng là các cái mùa dịch này nè thì gia đình đó cho nên chợ cổ cũng khó vào hay là sao mình không biết, để bữa nào gọi nó hỏi.
Yeah.
Hạnh Dung trên đường dây đó, Hạnh Dung biết rõ nhất.
Cảm ơn Chúa. Hạnh Dung rất là trung tín, cảm ơn Chúa. Alleluia.
Tại vì Hạnh Dung ở chung nhà mà.
Ủa có chung nhà không? Tôi có ở đây mà.
Ở chung nhà đấy. Cảm ơn Chúa.
Hình ở nhà,
ở nhà anh của con, cô Hường ơi.
Dọn ra rồi mà.
Con cũng không biết cô Ngọc sao không vô.
Ờ vậy hả? Con dạ, còn ở chung với lại cô Ngọc nữa hả?
Rồi dạ, con đây ở nhà anh. Dạ, ở nhà anh con luôn.
Ủa, coi như cả gia đình ra hết hả?
Hạnh Dung có dạ. Mua qua tiểu bang khác chưa Hạnh Dung? Hôm lúc
dạ,
em
chưa.
Nói chị là rồi,
dạ chưa. Dạ.
Bây giờ
là Hạnh Dung nè.
Còn ngu đi đâu nữa.
Ở với anh rồi nào mà, chứ đâu có ở với chị Ngọc đâu.
Không, dạ, không à. Em mướn nhà ở bên nhà của Ngọc á.
À, vậy lúc trước ở trong
cách ly. Hiện tại cách ly em qua nhà anh em ở đó.
Ủa vậy hả, bộ bên đó có ai bệnh không mà cách ly?
Dạ không.
Là nhà có bên qua bên
hơn. Em có qua bên đây ở nó, em không biết nó ăn đồ, hay qua bên đây có người nấu.
Đúng rồi. Đúng rồi, bên kia nó đang đông mà.
Amen.
Amen, cảm ơn Chúa.
Thôi
mời
Hạnh Dung. Mời
Hạnh Dung hát đi. Dạ, tháng 5 này mới mở cửa lại.
Amen. Amen.
Mình nhớ cầu nguyện cho tổng thống thì nhiều nha anh chị em. Tổng thống Trump họ cũng bày mưu kế hoạch, họ tấn công, thấy thương ổng quá.
Yeah.
Ngoài trừ cái vấn đề nước Mỹ còn cái vấn đề của niềm tin nữa, thành ra ma quỷ nó dùng họ tấn công ổng nhiều quá. Xin Chúa ban sức cơm mỗi ngày cho đầy tớ của Chúa.
Amen.
Amen. Yeah.
Ủa, cô Hường nãy con mời cô Hường cầu nguyện mà cô Hường không nghe, con cầu nguyện rồi.
Chắc cô Hường mà bước ra ngoài, cô Hường làm đồ ăn cho Bi. chạy vô chạy ra, tại vì cô Đường Hường để cái Zoom ở trên laptop đó, thành ra phải để cái phone gần bên.
Vậy giờ con mời cô Hường cầu nguyện đi cho nước Mỹ này, tổng thống Trump với tổng thống cả phó tổng thống nữa đi. Dạ, cho có
thôi
sức
vậy thôi, chị em mình hiệp nhất cầu nguyện là Chúa, là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa dù tất cả xã hội của chúng con đang ở trên phương diện cách ly, nhưng mà chúng con là những kẻ thuộc về Chúa, ở trong những nơi nhà của chúng con được sự bảo vệ của tình yêu Chúa, của dòng huyết của Chúa. Chúng con vẫn có sự bình an, chúng con vẫn đầy đủ cái sự nhóm họp trong Thánh Linh mỗi ngày. Chúng con vẫn được những anh chị em nâng đỡ niềm tin với nhau, và thực phẩm thì chúng con cũng không có thiếu. Chúa ơi,
Amen.
Chúng con đây là cớ để chúng con luôn luôn lớn
Chúa.
Tiếng lớn giọng cảm tạ cao rao danh Chúa và chúc tụng danh Ngài. Đức Chúa Trời toàn năng toàn tri, Đức Chúa Trời là đấng chăm sóc chúng con cả những việc mà chúng con trước mắt chúng con không biết, và trong những ngày tới chúng con cũng không biết, nhưng mà Chúa đã dự bị sẵn sàng. Con cảm tạ ơn Chúa, con chúc tụng danh Ngài. Chúa vẫn gìn giữ chị em chúng con, những người trên hội thánh online vẫn được bình an, vẫn được có người hướng dẫn tâm linh, vẫn được có những niềm tin yêu vây bọc chúng con mỗi ngày, để chúng con vững mạnh trong đức tin, tiến bước gần gũi Chúa, đến gần ngôi tri ân của Chúa mỗi ngày, ngồi lại dưới chân Chúa để rồi học hỏi lời Chúa, thảo luận, chia sẻ những cái tình yêu thương mà trong dòng huyết Chúa đã ràng buộc gắn bó với chúng con với nhau. Con cảm tạ ơn Chúa. Đúng thật là không có một điều gì mà có thể kéo xa chúng con khỏi Chúa, ngoại trừ cái tấm lòng của chúng con. Nếu mà có sự bất năng, có sự yếu đuối, có sự phạm tội, xin Chúa tha thứ cho chúng con. Chúa tha thứ những bộ cho chúng con những cái sơ ý lỗi lầm chúng con không biết, và trả những cái lỗi lầm chúng con biết nhưng mà chúng con vì bản tính tư dục vẫn bước vào. Xin Chúa tha thứ, Chúa tẩy thanh, và Chúa Thánh Linh ơi, Ngài là đấng hằng ở cạnh bên chúng con. Nguyện Chúa dạy dỗ chúng con một cách tỏ tường để rồi chúng con biết điều gì là phải lẽ, và chúng con phải hoàn toàn khép mình vào ở trong ơn của Chúa với sức toàn năng của Ngài. Ngài yểm trợ cho chúng con mỗi ngày trong danh Chúa Giêsu Christ. Con một lần nữa con lại cảm tạ ơn Chúa vì sự gìn giữ bảo vệ của Chúa trên tất cả anh chị em của chúng con, những người thuộc về Chúa, được chuộc mua trong dòng huyết của Chúa, từ Việt Nam, từ ở bên Mỹ cũng như khắp nơi trên thế giới, những người chúng con thân quen, những người trong gia đình chúng con hỏi lại, thì tất cả chúng con đều được bình yên trong Chúa. Không có một cái sự an ninh nào hơn khi chúng con ở trong bánh bảo cánh toàn năng của Ngài. Chúng con đang sống trên đất nước Mỹ, nguyện Chúa ban phước cho đất nước Mỹ này, mọi mắt, mọi lòng nào nguôi lạnh lẽo, không còn nhìn đến Chúa, thì xin Chúa dục dã lòng của những người Mỹ, những người Việt Nam chưa biết đến Chúa, họ sẽ tìm kiếm đến Chúa trong cơn đại dịch này. Họ thấy được đời sống của con người là mỏng manh, cái sức của con người, cái vị trí của con người, cái tài năng của con người là vô ích trước những cái thiên nhiên mà Chúa đã cho phép xảy qua ra chung quanh cuộc sống của con, của chúng con ở tất cả các tiểu bang. Con tin cậy nơi Ngài, con công bố rằng lời tiên tri của các đầy tớ Chúa những năm trước đây, nước Mỹ sẽ có một cơn phục hưng, một cơn phục hưng dành cho Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ. Đây là dịp cách ly, đây là dịp dịch lệ lây lan, nhưng mà con công bố đây là dịp Chúa cho phép xảy ra để những tấm lòng cứng cỏi sẽ phải bục vỡ tan, những con người kiêu ngạo phải nhìn thấy, hiểu ra sự nhỏ bé của mình, những con người bước đi trong sự sai trật, trong sự tác hại của Satan ma quỷ, thì đôi mắt tâm linh của họ sẽ mở ra, lấy lỗ tai thiêng liêng của họ sẽ nhận biết, và tấm lòng của họ sẽ quỷ phá tất cả những cái gì chất chứa một cách tối tâm mà Satan ma quỷ đó đã luôn luôn dục giả con người đi vào đường sai phạm, xin Chúa tha thứ, xin Chúa tha thứ cho những người, tất cả các sắc dân ở trên thế giới, ở nơi hiệp chủng quốc Hoa Kỳ này, họ sẽ mở lòng ra, họ cầu khẩn danh Chúa, họ hạ lòng xuống để mời Chúa tiếp nhận vào đời sống của mình. Dù họ đang ở trên online hoặc là họ đang cô đơn ở trong căn phòng của họ một mình, thì tấm lòng của họ cũng đầy ắp ánh sáng của Chúa và sứ điệp cứu rỗi của Ngài.
Amen.
Cảm ơn Chúa về thời đại ngày hôm nay, những cái technology, những cái phương tiện truyền thông, truyền hình, dù chúng con ở một mình, bị cách ly, vẫn còn nhìn biết được rằng tất cả những xã hội chung quanh đang diễn tiến, tất cả những sự nhóm họp chúc tụng danh Ngài cũng đang diễn ra để chúng con hòa lòng vào. Con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa sau cơn đại dịch này, thì bây giờ những cái virus corona trong danh và huyết Chúa Giêsu Christ, nó không những đi qua khỏi chúng con mà nó cũng đi qua từng gia đình ở trên đất nước Mỹ này. Những người nào cứng lòng, họ còn vì cái danh vọng địa vị này, vì những cái đảng phái, vì những cái tham quyền cố vị, vì những cái tư dục xấu xa tiêu cực của con người mà họ chống Chúa, thì xin Chúa cài xới lòng họ, là mềm lòng họ để hợp tác với lại đầy tớ Chúa, Tổng thống Trump, Phó Tổng thống, cũng như gia đình ông và những người trong nội các. Xin Chúa luyện lọc lại những con người thuộc về thành thần, thuộc về của Chúa, để rồi nối kết chung quanh với công việc làm của Thủ tướng Tổng thống Trump cũng như nội các của ông, những người ở trong Thượng viện, Hạ viện, Tối cao Pháp viện, ở trong ngành tư pháp, hành pháp và lập pháp. Chúa luyện lọc lại những con người này. Nào, dù họ tấm lòng họ cứng như đá, họ cũng trở nên mềm, vì chỉ cần một con virus mà mắt chúng con không thể nào thấy được đụng vào họ là họ sẽ tan chảy ngay tức khắc. Dám quyền của Chúa Giêsu Christ, xin Chúa làm một cái hành động phép lạ trong thời đại tân tiến này, trong thời đại mà mọi người hãnh diện vì những cái vũ khí, vì những cái phát minh mới lạ, vì những sự lạ lùng mà họ hãnh diện với cái khả năng con người tìm ra. Nhưng mà tất cả những điều đó, nếu không có sự cho phép, không có sự để mắt của Đức Chúa Trời, tất cả đều bị tiêu hủy thành mây khói trong danh Chúa Giêsu Christ. Xin Chúa dẹp những sự kiêu ngạo, xin Chúa quỷ phá những cái sự tàn độc mà Satan ma quỷ đã gieo vào. Xin Chúa quỷ phá những cái tư tưởng để rồi chống đối Đức Chúa Trời, để rồi có người tự kiêu và họ hãnh diện về cái đồng tiền của họ, họ hãnh diện về địa vị của họ, tất cả sẽ pha tan thành mây khói trong danh Chúa Giêsu. Xin Chúa yểm trợ chúng con là những người thuộc về Chúa, cầu nguyện cho những người trong giai cấp chính quyền, tất cả những cái âm mưu mà họ đã bị Satan ma quỷ dẫn dụ để họ lên những cái kế hoạch sai lầm, chống đối, gây những cái sự tranh chấp, gây những cái sự sai quấy mà không cần thiết. Xin Chúa hủy phá từ trong kế hoạch của nó, không được phép thực hiện, không được phép xảy ra trong danh Chúa Giêsu Christ. Con biết rằng Chúa có những đường hướng để bảo vệ vị tổng thống mà Chúa lơ lên để vị của Đức Quốc Mỹ này. Mặc dầu ở trên đất nước Mỹ này, họ có nhiều cớ, họ tìm nhiều nguyên nhân từ lời nói, từ hành động, từ việc làm của ông để họ chỉ trích. Nhưng mà cả thế giới này cũng đang nhìn vào cái đường hướng của ông và cái sự tôn cao danh Chúa của ông mà họ trở lại, họ tìm kiếm Đức Chúa Trời. Xin Chúa ban phước, xin Chúa lưu giữ ông trong con địa vị trong nhiệm kỳ tới. Và tất cả những cái âm mưu mà gian dối trong sự bầu cử trong những ngày tháng tới, Chúa cũng phá hủy từ trong ý định, từng vùng, từng cái thành phố, từng cái tiểu bang và trên liên bang nữa, trong danh Chúa Giêsu Christ con chúc tụng nhân Ngài. Con tin rằng đất nước này đã được gây dựng lên để thờ kính Chúa, sẽ được trở lại trong cái nền đạo đức kính thờ Đức Chúa Trời bà ngôi của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa. Trong thời gian này con thấy rằng vị tổng thống của nước Mỹ này bày tỏ một sắc diện rất là mệt mỏi, xin Chúa yểm trợ ông, Chúa thêm sức cho ông mỗi ngày, và Chúa Thánh Linh tuôn đổ một sự sức giàu tươi mới cho sức khỏe của ông, cho thần trí khôn ngoan của ông, cho tấm lành lòng cái con người bề trong của ông luôn luôn là con người để biểu lộ sự sáng của Chúa trong tình yêu thương, trong sự thương xót và trong quy quyền mà Chúa ban cho ông một cách hợp pháp, một cách đầy trọn trước mặt loài người. Con cảm tạ ơn Chúa, cũng như tổng thờ phó tổng thống cũng vậy, trong danh Chúa Giêsu Christ, danh Chúa Giêsu Christ, Chúa làm cho những con người giống Chúa, những con người mà đem đến cái sự phá hoại đất nước Mỹ này, họ chỉ vì cái tư dục của họ, vì sự tiêu cực của họ, thì xin Chúa hủy phá những cái âm mưu kế hoạch của họ. Họ tưởng là họ đắc thắng, như là ma Satan ma quỷ nó tưởng là nó đã treo Chúa Giêsu lên thập tự giá là nó đắc thắng, nhưng mà đó là chương trình kỳ diệu của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan lớn lạ của Đức Chúa Trời chúng con không hiểu được. Chúng con phó thác mọi sự trong cánh tay Chúa. Chúa vực dậy những con người có ảnh hưởng corona ở trên đất nước Mỹ này cũng như là ở trên thế giới. Xin Chúa mở tấm lòng họ ra, thay vì cơ thể họ bị corona ảnh hưởng thì cái corona đó sẽ bị hủy phá trong cái lời cầu nguyện của chúng con và trong dòng huyết của Chúa Giêsu Christ, để rồi tấm lòng họ mở ra tiếp nhận một cách đầy trọn tình yêu cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ. Con cảm tạ ơn Chúa, con chúc tụng danh Ngài. Anh chị em con khắp thế giới, Chúa ơi, cũng nhiều người biết đến danh Chúa. Con tin rằng dù ở nước Iran, Iraq, họ rất là áp bức những người tin về Chúa, nhưng mà những anh chị em chúng con vẫn được gìn giữ an toàn trong sự bảo vệ của Chúa qua khỏi cơn đại dịch này. Vì trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ, chúng con là những người được chuộc mua trong dòng huyết của Chúa, thì chính dòng huyết quyền năng này sẽ bảo vệ anh chị em chúng con vượt qua khỏi coronavirus, y như dân Israel ngày xưa kẻ hủy diệt phải vượt qua nhà của họ, vì dòng huyết của Chúa họ đã được bôi ở trước nhà, ở con đường mà đi vô trong nhà họ. Thì trong lòng anh chị em chúng con cũng vậy, con cảm tạ ơn Chúa, nguyện Chúa ban cho tất cả các giới chức, chính quyền, các ban ngành ở trên thế giới này, hơn 200 nước đã có ảnh hưởng của coronavirus, thì trong danh Chúa Giêsu Christ, hết thời kỳ đại dịch thì đến thời kỳ phục hưng. Và phục hưng này không phải là phục hưng chỉ về vật chất, nhưng mà phục hưng về tâm linh, để toàn cầu này sẽ bừng tỉnh lại trong cái cứu chuộc toàn diện của Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài, con chúc tụng danh Chúa, con chúc tụng danh Chúa. Con thấy những cái thông tin gần đây về thông tin tin tức của thế giới ở trên nước Trung Quốc, nguyện Chúa hủy phá những cái âm mưu tối tăm của chính quyền Trung Quốc. Họ cũng có những cái dự tính mới, không làm những dự tính mới. Xin Chúa phá hoại những cái dự tính tối tăm tàn độc này của những con người không thờ phượng Chúa và không có lòng tôn kính đạo lý, không có lòng thương người, không có sự hạ mình. Chúa ơi, xin Chúa hủy phá họ, vì con học được tất cả những cái cánh tay làm việc của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời khiến, Đức Chúa Trời sẽ và Đức Chúa Trời làm. Đức Chúa Trời làm cho sự thắng trận của dân Israel bởi ông lỗ, bởi những con sư tử, bởi những viên đá từ trên núi tuôn xuống, bởi những cơn mưa lụt, bởi tất cả những con châu chấu cào cào, bởi ánh lửa thiên nhiên từ nơi Chúa. Chúa ơi, trong thiên nhiên Chúa tể trị thiên nhiên và Chúa dùng những cái điều mà trong cái tay quyền năng Chúa để Chúa phá hủy cái âm mưu tàn độc mà không có tình yêu thương của Satan ma quỷ, nó dùng những con người tâm tối. Xin Chúa dịu thương và xin Chúa hành động trong cái thời kỳ cứu rốt này, để rồi ngay Chúa trở lại thì chúng con sẽ phân biệt ra chiên và dê. Chúng con sẽ là những người đứng trong hàng ngũ của những người được chuộc mua trong dòng huyết của Chúa và được sự bảo vệ của Ngài. Chúng con vui mừng vì những ngày mà cách ly sẽ qua đi, và những ngày mà nước Mỹ chúng con trở lại những cái sinh hoạt bình thường, và Chúa là đấng yểm trợ Tổng thống Donald Trump, Chúa đưa ông lên địa vị đó, thì Chúa cũng yểm trợ công việc làm của ông, để rồi ông là cái người mà thực hiện tiếp tục những chương trình ở Do Thái. Ông là người thực hiện cái chương trình đưa nước Mỹ này trở lại một đời sống của người dân thiện, dân nước Mỹ có sự thờ kính Chúa, có chân thiện Mỹ và có Chúa Giêsu làm chủ đất nước Mỹ, có Chúa Giêsu làm chủ đất nước Việt Nam, có Chúa Giêsu làm chủ toàn thế giới. Con cảm tạ ơn Ngài vì lời Kinh Thánh đó ghi khắc cho chúng con tỏ tường mọi điều mà chúng con không biết hết, nhưng mà chỉ trong Chúa là chúng con có mọi sự. Con cảm tạ ơn Chúa, con chúc tụng danh Chúa. Con dâng đời sống của chị em chúng con trong cánh tay quyền năng của Ngài. Có những anh chị em từ lâu chúng con không được biết tin ở trên đường dây online buổi sáng của chúng con. Xin Chúa mở lối cho họ, Chúa nhắc nhở cho họ, Chúa dục dã cho họ trở lại với chúng con, để chúng con gây dựng niềm tin đứng vững trong những ngày cần phải có một sự nối kết tâm linh này. Con cảm tạ ơn Chúa, con chúc tụng danh Chúa, tụng danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen.
Amen.
Mình gần 4 tiếng hồ rồi đó chị.
Cô Hương Vô
trễ một tiếng, tức là gần 5 tiếng.
Dạ, cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho gia đình cô Hương, gia đình chị Oanh.
Chúa ban phước cho chị em mình ha.
Cô Hương, thấy còn anh chị em ở trên đây á, cầu nguyện cho mới gọi điện thoại sáng nay á, thế là cuối chắc là giữa tháng 5 hay là cuối tháng 5 gì quên rồi, nó sẽ đi 3 tháng qua Kentucky. Con của em á, bé Thi á, Tina đi bay qua bên Kentucky, nói là qua đó làm cái gì, cái nói là giống như là tụi nó đi mission trip á, đi đến một cái nơi giống như là, theo em nghĩ giống như là mấy, nó kêu nó không biết giải thích sao, giống như theo em mình hiểu á, là nó nói là đến đó để mà những người á, giống như làm gái á, mà nó không biết nói sao, thì em mới nói là phải là dancing club không, nó kêu là thì giống như vậy đó nè, thì người ta có bầu á, người ta muốn portion như là muốn phá thai á, thì tụi con ở đó để tụi con nói về Chúa trong ta, để nói người ta đừng phá thai. Thì là đi 3 tháng, thì em mới nói là tụi con đi theo team hả? Thì nó kêu là dạ con đi theo team. Đi theo team á, thì cũng có nơi ở hết trơn rồi. Thì người ta tụi nó lên là để làm vậy đó đây biết không? Chứ lại tụi nó là
Tụi nó là chị nhớ cái nhà thờ đó là gọi là thiết gì không biết nữa, cũng nhà thờ nổi tiếng ấy. Thì là nằm nhà thờ đó thì nói là có ai bạn bè con làm chưa, nó có rồi 3-4 cặp vợ chồng mà bạn thân của tụi con làm đó đó, thì nói là đúng rồi đó, không có cần phải mướn ngoài biển hay cái gì hay là làm ở park gì trơn á, tại vì mình là Christian đó, mình làm ở nhà thờ là đúng nhất luôn, nó rất là trang trọng này nọ, rồi có sự chứng kiến ngay ngay cái hội thánh nơi đó của Chúa nữa, rồi cũng đãi ở đó luôn. Buổi chiều thì kêu là thì nói là mướn cái hô mắc lắm biết không, ít nhất là 2.000 trở lên, mà đâu phải là mướn là dễ đâu. Thì hai chồng nó bây giờ phải quyết định như vậy. Thì hôm vừa rồi Easter, nếu mà chồng chị mà không có cấm tụi nó về thì tụi nó đã về đây rồi, nhưng mà ổng cấm tụi nó về, thành ra là tụi nó phải đi về nhà ba má của John. Thì John nó cũng nói ba má rồi, thì ba má nói là giống như là làm gì mà gấp vậy, đang mùa dịch mà đó. Thì ổng bả đâu có hiểu đâu, tụi nó quen nhau là 4 năm rồi mà tụi nó gìn giữ như vậy, thì người ta, thì mình là người bậc cha mẹ mình phải có tâm lý đúng không, mình phải giúp cho tụi nó chứ đâu có để cho tụi nó mà phạm tội đâu. Tình yêu thì ổng bả cũng biết rồi, thì ổng bả nói là ổng bả quen nhau rồi 5 năm mới cưới, 5 năm mới cưới thì còn cái chuyện mà người ta ăn ở trước hôn nhân là mấy cái người đó giống như là em họ của nó đó, thì bà cũng nghĩ là tụi nó giống như vậy. Thì tụi nó nói là tụi nó không có phải là như vậy, tụi nó là không có cái chuyện đó. Thì thường thường theo chị nghĩ là giúp Trương Thi nó kể là mẹ ở trên chỗ con biết không, bạn con nó mới quen với người kia mới 4 tháng là hai đứa tụi nó đến hôn, tụi nó cưới nhau luôn, coi như hai đứa cùng học chung trường quen nhau cứ như luôn. Tại vì tụi nó tránh cái vấn đề đó phải không, thì mình là bậc cha mẹ mình phải tâm lý. Tụi nó cũng quen hơn 4 năm mà tụi nó gìn giữ như vậy, nhưng mà bà thì là nghĩ là chắc tụi nó là luôn tù giống như những cặp khác thôi, cứ vậy thôi đi, cần gì phải cưới, nhưng mà tụi nó đâu phải vậy đâu. Thì ý là phải cầu nguyện thêm thôi. Thì cho nó mới nói với Thi là vẫn quyết định là tháng 10. Thì nó nói là phải kiếm chỗ, thì lúc đó chỉ báo ba má thôi, ba má nó dự hay không dự thì không cần thiết, tại vì cái đó là cuộc sống của tụi nó. Tụi nó yêu nhau thì tụi nó muốn kết hôn với nhau và có sự chứng kiến của Chúa. Thì đương nhiên là báo thì là ổng bả phải đi thôi, nhưng mà theo như chị biết là người mẹ là mẹ của John thì là muốn làm lớn, thật là lớn để cho nở mặt nở mày. Thì bả hay post lên Facebook là bả đi những đám cưới rất là lớn, phải không? Nhưng mà tụi này nó không muốn làm lớn, tụi nó còn nhỏ mà tụi nó còn biết suy nghĩ là như vậy rồi. Nó muốn làm đơn giản thôi, là nó muốn không muốn phải mắc nợ. Tự nhiên đám cưới xong mắc nợ hả? Và thứ nhất, thứ hai là làm lớn để làm cái gì? Tụi nó có Chúa, tụi nó đâu có quan trọng những cái mà thế gian này đâu. Chính con Thi, chính con Thi cũng nói chuyện lâu rồi nha em. Nói khi trước khi chị tái sanh luôn á, nó cũng nói là mẹ, thế gian này chỉ là tạm bợ thôi mẹ. Nó còn biết nói, thì là Chúa mở mắt nó cảm thấy trước khi chị luôn, phải không? Thành ra là chị á, nói với mấy con chị á, là mà sáng nay nó mới gọi, nó nói là John với con á, John vẫn quyết định là tháng 10 thì á, là kiếm được chỗ rồi, tức là bây giờ cuối cùng phải làm nhà thờ đó. Tính làm gần đây, nhưng mà cuối cùng chị mới nói là không có làm phật gì chơi, mà nhà thờ chị thì tụi nó không có chịu, tại vì nhà thờ Việt Nam nó không chịu, tại thằng này người Phi mà nó cũng không có thân nữa, thành ra là làm ở nhà thờ John. Thì chị mới hỏi là, nó nói là cũng có mấy cặp vợ chồng bạn thân của tụi nó cũng làm đó rồi, thành ra rất là rẻ, coi như là $300 là gửi nhà thờ, là nhà thờ trang trí hết, là buổi tiệc ăn đó, còn mình mướn người nấu gì gì đó. Để nó hỏi chị là mẹ muốn mấy bàn, tại một chút nó cũng đâu có cho chị mấy bàn đâu. Nó kêu mẹ ơi, tụi con làm simple lắm, mẹ nói cái nó bắt Thi à, simple chứ cũng phải đưa cho mẹ mấy bàn chứ, tự nhiên không con của người ta mời mẹ, lẽ con mẹ không mời đó, những người thân. Thì nay nó nói mẹ muốn mấy bàn, cái nói Thi à, bây giờ muốn mấy bàn gì, bây giờ mà nói cho ai nghe chắc người ta còn cười, cũng như là vậy, người ta nói không biết mạng sống ngày mai không biết sao nữa, giờ còn nói việc này cho nó cười. Thì chị mới nói là không sao đâu, nếu mà tháng 10 là chắc là rút á, tại vì tháng 7 là nó đã mắc ở thành khách kia rồi đó. Thì mình mời những người thân nhất, đâu có cần phải là phải đưa cái thiệp trước nửa năm gì đâu. Nó kêu it's okay mom, coi như là lúc tùy theo cái tình trạng cái dịch này như thế nào thì nó làm thịt mời, còn không á thì gần những ngày đó thì hết dịch mà xác xịt á, thì bạn bè nó USF cả đóng, tại vì nó không có muốn mời thôi, chứ nhiều người lắm, nhưng mà ý như là những người thân thì chắc chắn là người ta muốn đi rồi. Giống như bạn thân của chị gần đây thì chắc chắn là trong nhà thờ hay gì, những người thân là chắc chắn là họ muốn đi, tại vì con của họ mình đi thì người ta cũng nói chị là báo cho người ta biết ngày nào nhưng mà chị đâu có biết ngày nào đâu mà nói. Thì bây giờ nó nói là 16, 17, 18, nhưng mà tụi con chắc chọn ngày 17 là ngày thứ bảy, chứ ngày thứ sáu thì còn ngày chủ nhật thì là thường thường đi nhà thờ rồi thì không ai đi, thì chắc là ngày thứ bảy là 17 tay. Thì xin cô Hường với lại Ray với mọi người biết thì cũng cầu người cho con chị là chắc chắn là chắc 17 tháng 10 á, để cho cái cuộc hôn nhân này làm sáng danh Chúa, không có phải là làm lớn làm nhỏ mới là sáng danh Chúa đâu, nhưng mà cái cuộc sống sau này của chúng nó rồi hậu tự con cái của chúng nó mà làm sáng danh Chúa thì mới đó là mới là điều tốt, chứ không phải là mình làm cái tiệc lớn xong rồi mắc nợ cho đã luôn. Bạn chị thì ở đây nè, nó kêu là con của nó làm vừa phải mà con nó ra tiền, chứ không phải là bạn chị ra tiền nha. Bạn chị cũng bằng của chị mà nói hả, làm vừa chỉ có đi đám cưới đó là làm nhỏ thôi đó, là khoảng 100 người đó, 10, 11 bàn nè, mà biết không, gần 30.000 đô á. Cái tiền mình bỏ ra là mình phải biết á là mình có cái tiền đó mình bỏ ra, chứ đừng có hòng mà nghĩ rằng là mình bỏ ra xong rồi tiền đi lại đâu. Coi như mình bỏ ra mình phải biết là cái tiền đó mình bỏ ra cho đám cưới của mình là mình người ta đi lại mà được nhiều hay là ít thì là mình chỉ là biết rằng là cái đó là cảm ơn Chúa thôi, còn cái tiền mình bỏ ra là phải bỏ ra. Thành ra là chị mới nói cho nó tụi con tiền tụi con đâu mà bỏ ra, phải không? Thì thay vì làm như vậy á thì tụi nó vẫn muốn làm đơn giản thôi, thì cảm ơn Chúa thì cuối cùng bây giờ chọn nhà thờ của John ở Tampa, thì chị lái xe lên đó chắc cũng khoảng 30 phút đó, cũng không xa, 30 phút, 35 cho đến 37 phút. Thì buổi sáng thì làm lễ, buổi tối thì ăn ở đó luôn. Thì những đứa mà làm
ở nhà thờ hả?
Dạ đúng rồi đó, cảm ơn Chúa. Cô Hường, em muốn nó làm nhà thờ chứ em không có muốn nó làm ở đâu.
À, không có, nhưng mà ăn tại nhà thờ hả?
Dạ có cái ho, nhà thờ có cái ho thì là trả 300 đô.
Họ nấu họ đem lại hả?
Dạ thì mình cũng như là mình mướn cái nhà hàng nào thì người ta đem lại thôi. Còn ở đó là nó kêu là 300 đô trả cho nhà thờ, cũng như là nhà thờ giúp cho con cái Chúa thôi. Thì nó cũng là...
Dạ cảm ơn Chúa. Dạ, chúng ta nhớ để áp dụng. Cảm ơn Chúa. Dạ cảm ơn Chúa. Dạ chúng ta thấy một sư có nhắc đó, thì giờ em nói đến cái phần đó nè. Một sư có nhắc là Chúa là sự sáng đó. Thì sự thánh khiết của Đức Chúa Trời cũng giống như là sự sáng vậy đó. Dạ xin chị em chúng ta mở trong sách Giăng nhất đoạn 1 câu 5 đó. Thì Chúa nói là Chúa là sự sáng ha. Cảm ơn Chúa. Và sách Giăng cũng có nói, Chúa Giêsu cũng nói ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta chẳng trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Còn Giăng nhất đoạn 1 câu 5 thì nói như thế nào? Dạ mời một chị giật lật Kinh Thánh Giăng 1 đoạn 1 câu 5. Dạ. Yeah.